Chương 1277, tiên nữ cũng muốn tiếp địa khí. Chương 1277, tiên nữ cũng muốn tiếp địa khí. Ngươi chuẩn bị lúc nào chuyển tới? Đứng tại cửa sổ phía trước, hai người nhìn qua lầu dưới ngựa xe như nước. Trần Phàm, nhanh nhất cũng phải sang năm. Bạch Nhược Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, nơi này thiết bị đều rất hoàn thiện, chỉ cần đơn giản sửa sang một chút, sau đó bố trí tốt bàn công tác ghế dựa, trên cơ bản liền có thể khai công. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Trần Phàm nét miệng cười một tiếng, ta ở kinh thành thật đúng là không có người quen biết. Ngươi nếu là không nói hỗ trợ, đoán chừng ta chỉ có thể phái cái khác nhân viên đến chuyên môn làm chuyện này. Bạch Nhược Thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Trần Phàm. Cái kia đến lúc đó ta để cho người ta đến xử lý chuyện này. Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta liền không nói cho ngươi lời khách khí. Mặt khác, ngươi có biết hay không tốt một chút sửa sang nhà thiết kế. Bạch Nhược Tuyết lông mày nhíu lại, làm sao? Mua phòng ốc. Trần Phàm cười nói, mấy năm trước ở kinh thành mua một bộ phòng ở, bây giờ chuẩn bị sửa sang một chút. Bạch Nhược Tuyết hiếu kỳ, ở đâu? Trần Phàm nhìn thoáng qua thời gian, nếu không dẫn ngươi đi nhìn xem. Thế mẫu áo trước khi vườn hoa. Tiến cái tiểu khu này, Bạch Nhược Tuyết con mắt liền có chút sáng lên. Ánh mắt không sai. Nếu như mấy năm trước mua lời nói, hiện tại hẳn là tăng giá trị đi. Trần Phàm cười cười, không có đáp lại. Dựa theo hiện tại giá phòng mà tính, nơi này xác thực tăng giá trị, với lại tăng nhanh gấp đôi. Vây quanh tiểu khu dạo qua một vòng, ngay cả Bạch Nhược Tuyết đều có chút ưa thích bên trên địa phương này. Do dự muốn hay không cũng ở nơi đây làm một bộ đại bình tầng. Bất quá vừa nghĩ tới về sau Trần Phàm cùng thê tử muốn ở chỗ này, mình bây giờ nói ra có loại tận lực sát bên đối phương mua nhà hiểm nghi, cho nên Bạch Nhược Tuyết còn đang do dự. Vào phòng bên trong đi thăm một vòng, Bạch Nhược Tuyết liền thích bộ phòng này. Thật giao cho ta tới giúp ngươi sửa sang. Trần Phàm cười khổ, không phải để ngươi làm, là muốn hỏi một chút ngươi có hay không nhận biết người theo nghề này. Người dễ tìm. Ngươi nói trước đi, nói thích gì dạng sửa sang phong cách. Trần Phàm nhìn một vòng sau lưng phong cách. Ta không thích trắng lệ, xa hoa phong cách, liền là loại kia một đêm bao sương phong cách, nhìn qua có loại nhà giàu mới nổi khí chất. Nghe đến đó, Bạch Nhược Tuyết khẽ miệng hơi bật lên. Không cần quá mức xa hoa, có thể giản lược một điểm, ấm áp một điểm. Phòng ở, đầu tiên phải có cái nhà không khí, để cho người ta có muốn ở xúc động, mà không phải là một cái lạnh như băng xinh đẹp tiệm trưng bày. Bạch Nhược Tuyết gật đầu, đi. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Đến lúc đó ta tìm người chỗ tốt bản thiết kế, tại giao cho ngươi xem qua. Ngươi chuẩn bị lúc nào vào ở? Sang năm ta dự định tới đây nhìn áo vận khai mạc thức. Bạch Nhược Tuyết lông mày nhướng lên, ngươi làm đến khai mạc thức vé vào cửa. Trần Phàm lắc đầu, món đồ kia không dễ chơi a. Bạch Nhược Tuyết, bây giờ còn chưa bắt đầu chính thức tiêu thụ, bất quá ta có thể cầm tới khai mạc thức cùng ngày vé vào cửa. Trần Phàm nguyên bản còn muốn hỏi nàng làm sao làm được, nhưng là tưởng tượng đối phương bối cảnh, có vẻ như cũng không có gì độ khó. Đi thôi, mời ngươi ăn cơm. Bạch Nhược Tuyết vốn cho là Trần Phàm sẽ mang mình đi cái gì cấp cao nơi trốn ăn cơm, kết quả gia hỏa này quả thực là mang theo nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng một đầu chui vào kinh thành trong ngõ hẻm, lại muốn mời mình ăn mì xào tương. Ngồi tại rách nát đơn sơ trong ngõ hẻm, nhìn qua trước mặt bẩn thỉu bề ngoài, cùng trước mắt bóng nhảy mặt bàn, Bạch Nhược Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất có vô số con kiến đang bò. Đời này nàng còn là lần đầu tiên ở loại địa phương này ăn cơm, đứng ngồi không yên. Ngươi cố ý chính là không phải? Bạch Nhược Tuyết thở phì phì trừng mắt Trần Phàm, tức giận bộ dạng vậy mà toát ra mấy phần đáng yêu. Không nói trước ta giúp ngươi thuê cao ốc, liền ta tìm người giúp ngươi sửa sang chuyện này, ngươi có phải hay không cũng hẳn là thật tốt báo đáp ta một cái. Đây chính là ngươi trả nhân tình phương pháp. Trần Phàm cười ha hả rút ra mấy tờ giấy khăn, giúp Bạch Nhược Tuyết trước mặt mặt bản tỉ mỉ lau một lần. Ngươi đây coi như oan uổng ta. Ta nghe người ta nói qua, đi một cái thành thị, muốn trải nghiệm nơi này thuần túy nhất mỹ thực, không nên đi những cái kia khách sạn lớn, mà là hẳn là đi hẻm ngõ nhỏ, khói lửa dày đặc nhất địa phương. Lấy cớ, Bạch Nhược Tuyết mới sẽ không tùy tiện tin tưởng. Liền xem như ngươi muốn tìm mỹ thực, cái kia có thể mời ta ăn lẩu a. Làm gì ăn mì xào tương? Còn không phải bởi vì keo kiệt, muốn tiết kiệm tiền. Trần Phàm sững sờ, cười khổ lắc đầu. Tốt ta, ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Cùng lắm thì ký sổ bên trên, lần sau gặp mặt mời ngươi ăn nồi lẩu. Lúc này lão bản bưng lên mì xào tương, Trần Phàm cầm lấy một đôi duy nhất một lần nữa, nhàn thục địa giật ra về sau đó hai cây đũa lẫn nhau ma sát. Dạng này có thể mài rơi gai gỗ, tránh cho quẹt làm bị thương miệng. Nói đến đây Trần Phàm ngựa khí một trận, tiếp lấy cười khổ lắc đầu. Ta ngược lại thật ra quên ngươi đời này chỉ sợ có rất ít cơ hội tiếp xúc duy nhất một lần đũa a. Nói xong đem mài xong đũa đưa qua. Bạch Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, ai nói ta trước kia tham gia dân phượt leo núi đoàn, tại giã ngoại ăn cơm, ngay cả nhánh cây làm đũa đều dùng qua. Trần Phàm nhắc nhở, trước tiên đem mặt khuấy một chút mới tốt ăn. Bạch Nhược Tuyết tức sạm mặt lại, xin nhờ. Ta là chính tông kinh thành người địa phương có được hay không? Không cần đến ngài một cái người bên ngoài dạy ta làm sao ăn mì xào tương. Trần Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, lại đưa tay cầm một đôi đũa. Bạch Nhược Tuyết nhìn qua trước mặt bát đũa, cưỡng ép không để cho mình suy nghĩ vệ sinh, vi khuẩn vượt chỉ tiêu, không sạch sẽ những vấn đề này. Vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn, lấy một bộ anh dũng hy sinh tư thế thử thăm dò ăn một miếng. Tiếp lấy ánh mắt có chút sáng lên. Tựa hồ hương vị cũng không tệ lắm. Cùng mình dĩ vãng nếm qua mì xào tương đều không quá đồng đạo. Tiếp lấy chiếc thứ hai, cái thứ ba. Ăn ngon a. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói, các ngươi những này từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời các tiên nữ, liền nên nhiều trải nghiệm khói lửa nhân gian khí, dạng này tài năng càng tiếp địa khí. Bạch Nhược Tuyết không để ý tới Trần Phàm lại nhải, mà là hiếu kỳ nói, kỳ quái, cùng ta bình thường nếm qua mì xào tương hương vị không giống nhau lắm. Cái mùi này, chỉ ít so ta tưởng tượng thật tốt ăn. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Tiếp xuống hai người không nói, mà là bắt đầu chuyên chú ăn mì. Cuối cùng Bạch Nhược Tuyết riêng là đem tràn đầy một cái bát nước lớn mì xào tương cho toàn bộ ăn sạch, thậm chí còn hài lòng ở một cái. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Trần Phàm. Trần Phàm cười cười, đưa qua một trang giấy khăn, chỉ khóe miệng vị trí. Tô Nhược Sơ vội vàng tiếp nhận khăn giấy đem khóe miệng lau sạch sẽ. Còn có thể a? Ân. Lần sau đi Vân Hải, ta mời ngươi ăn chúng ta bên kia quả vặt. Muội muội của ngươi hiện tại liền đã say mê để cho ta mang nàng đi dạo chợ đêm cảm giác. Bạch Nhược Tuyết ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Trần Phàm, trong tay nắm chặt khăn giấy, chần chờ một chút mở miệng. Nói điểm chính sự. Điện thoại di động của ngươi sản nghiệp vườn. Ngươi đối smartphone cái này một cái hạng mục có bao nhiêu nắm chắc? Trần Phàm sững sờ, làm sao đột nhiên nói lên cái này? Chẳng lẽ ngươi cũng đối hạng mục này cảm thấy hứng thú? Bạch Nhược Tuyết, hạng mục này ta không có hứng thú. Nhưng là hạng mục này đối ta mà nói 10 phần trọng yếu. Trần Phàm vô ý thức lấy ra hộp thuốc lá, nghĩ nghĩ lại thu về. Ý gì? Bạch Nhược Tuyết chần chờ một cái mới mở miệng. Quan hệ này đến ta tương lai có thể hay không trở thành chủ nhà họ Bạch. Trần Phàm, ngươi xác định không có nói đùa ta? Chương 1278, một cái hứa hẹn. Chương 1278, một cái hứa hẹn. Ngươi xác định không phải đang nói đùa? Bạch Nhược Tuyết bình tĩnh mở miệng. Mặc dù cha ta là chủ nhà họ Bạch, nhưng là hắn cũng không có quyền lợi quyết định đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển. Bạch gia mặc dù trực hệ ít người, nhưng là tộc nhân hệ thứ đông đảo. Gia gia của ta còn tại thời điểm lúc tuổi già lao ra từ Phong Lưu thành tính, trong nước ngoài nước khắp nơi du lịch, khắp nơi lưu tình. Cho nên ta thúc thúc cô cô nhóm đặc biệt nhiều Trần Phàm, lao ra từ thực nuôi bê. Đơn giản chúng ta mẫu mực. Đến ta đời này người trẻ tuổi thì càng nhiều. Gia gia khi còn sống lập xuống quý củ, Bạch gia tầng quản lý, bao quát gia chủ, từ trước đến nay là người tài có được. Cha ta năm đó là tại nhị thúc ta trợ giúp dưới mới cầm tới gia chủ vị trí. Nhưng là đối với tương lai Bạch gia người cầm lái, cha ta cũng không có quá nhiều quyền lợi can thiệp. Bạch gia có quý củ, thế hệ trẻ tuổi, tuổi tròn 18 tuổi liền có thể nắm giữ nhất định tư kim hạn mức. Số tiền kia, hoặc là lập nghiệp, hoặc là đầu tư, hoặc là quản lý tài sản, gia tộc sẽ không quản ngươi cầm số tiền kia đi làm cái gì. Nhưng là cách mỗi 3 năm liền sẽ xét duyệt một cái mỗi vị thành viên tư kim tình huống. Lợi nhuận tự nhiên là thêm điểm, bồi thường tiền tự nhiên là giảm phân. Qua nhiều năm như thế, rất nhiều Bạch gia thế hệ trẻ tuổi trầm mê ngược lạc, đã sớm biến thành phế vật. Nhưng là một đại gia tộc, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy người có dạ tâm. Cho nên, ta cũng không có 100% lòng tin cầm tới gia chủ chức vị. Người cạnh tranh vẫn phải có. Huống chi, ta vẫn là nữ. Nói đến đây, Bạch Nhược Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy niềm ai. Tại đám lão gia kia trong mắt, nữ hài trời sinh liền không bằng nam. Muốn cầm tới gia chủ người ứng cử tư cách, càng là khó càng thêm khó. Ngươi hạng mục này là ta thuyết phục trong nhà đầu tư. Cho nên, đương nhiên tính tại cá nhân ta đầu tư hạng mục ở trong. Bởi vì đầu nhập tư kim quá mức khổng lồ, Bạch gia kỳ thật không ít người là cự tuyệt. Cái này có thể coi như là ta một trận đánh cược. Bạch Nhược Tuyết nhìn xem Trần Phàm, ngươi chính là của ta tiền đặt cược. Thắng, liền có được nối thẳng gia chủ tư cách. Thua, vậy liền lại không lật bàn cơ hội. Nghe xong đối phương lời nói này, Trần Phàm đột nhiên cảm thấy có chút ăn quá no. Hướng Bạch Nhược Tuyết lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ. Ngươi dạng này nói chuyện, ta đột nhiên cảm thấy có chút áp lực núi lớn. Có ý tứ gì? Liền là áp lực quá lớn ý tứ. Ngươi không cần có áp lực, một mực làm ngươi là được. Đây là ta cùng bọn hắn cạnh tranh. Trần Phàm thở dài một tiếng, lần này trầm ngâm một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Smartphone thời đại là cuối cùng cũng đến sự thật. Đây là chiều hướng phát triển, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Chỉ bất quá chúng ta trước mắt là mò đá qua sông không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Có lẽ chúng ta sẽ thành công, nhưng là quá trình nói không chừng sẽ phi thường khúc chiết, với lại đoán chừng sẽ tiêu hao đại lượng tư kim. Đương nhiên, cũng có khả năng chúng ta sẽ thất bại. Kết quả là không công thay người khác làm áo cưới, ta không cách nào cho ngươi một cái 100% đáp án, nhưng là ta có thể cùng ngươi cam đoan, chúng ta tại làm chuyện chính xác. Một khi thành công, sẽ sớm bước vào một mảnh mới thương nghiệp Lam Hải. Bạch Nhược Tuyết gật gật đầu. Có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Nếu là chính xác sự tình, vậy liền nên kiên trì đi xuống. Ta xem trọng ngươi. Trần Phàm cười khổ, ta ngược lại hy vọng ngươi đừng như thế xem trọng ta. Bạch Nhược Tuyết lại một mặt chăm chú, không riêng gì ta. Cha ta, nhị thúc ta tất cả đều coi trọng ngươi. Đây cũng là bọn hắn vẫn muốn lôi kéo ngươi nguyên nhân. Ta biết phía trước nhị thúc ta cùng ngươi ở giữa phát sinh qua một chút hiểu lầm, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, Bạch gia đối ngươi không có ác ý, bọn hắn chỉ là muốn lôi kéo ngươi. Trần Phàm gật gật đầu, không nói gì thêm. Bạch Nhược Tuyết nhìn thoáng qua Trần Phàm, nói khẽ, đã thông ra ngươi kiên quyết phản đối, cái kia, ta có thể hay không từ ngươi nơi này đạt được một cái hứa hẹn? Trần Phàm ngẩng đầu, cam kết gì? Bạch Nhược Tuyết, nếu có một ngày ta cạnh tranh gia chủ cần trợ giúp của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Trần Phàm không có do dự. Không có vấn đề. Xế chiều hôm đó, Trần Phàm mang theo Trương Thuận ngồi lên trở về Vân Hải chuyến bay. Trên máy bay, Trần Phàm nhàm chán lật xem báo chí. Kết quả phía trên vậy mà cũng có quan hệ với tối hôm qua dạ tiệc từ thiện đưa tin. Mặc dù không giống như là những cái kia giải trí bắt quái báo chí như thế cố ý lấy cái hấp dẫn ánh mắt tiêu đề, nhưng là tờ báo này bên trên vẫn như cũ báo cáo Trần Phàm cái kia phần bản thảo bị vỗ ra 30 triệu giá trên trời, cùng ba mỹ nữ vì cướp đoạt phần này bản thảo ra tay đánh nhau phân khích chẳng cảnh. Trên mạng, liên quan tới dạ tiệc từ thiện bắt quái đã sớm náo nhiệt vô cùng. Đám dân mạng đầy cõi lòng ăn dưa tâm tình, không ai để ý trận này dạ tiệc từ thiện, cũng không ai để ý ra sân những cái kia mình tinh thai to mặt lớn. Mọi người chú ý mục tiêu lạ thường nhất trí, cái kia chính là Trần Phàm, bản thảo, 30 triệu, tam nữ tranh phu. Khi mấy cái này mục từ phóng tới cùng một chỗ, đó thật là quá có chuyện để tính. Đám dân mạng tranh nhau chen lấn tại trên mạng thảo luận. Tại sao lại là Trần Phàm? Vì cái gì luôn luôn Trần Phàm? Gia hỏa này thường cách một đoạn thời gian luôn có thể cho mọi người toàn bộ đại tin tức. Có người giáng khái, không hổ là Trần tổng a, tùy tiện một phần bản thảo vậy mà đều có thể đánh ra 30 triệu giá trên trời. 30 triệu a, ta không ăn không uống làm đến chết cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đương nhiên càng nhiều dân mạng chú ý vẫn là cái kia ba vị vì Trần Phàm ra tay đánh nhau đại mỹ nữ. Một người trong đó thân phận đã bị truyền thông mạch Trần đi ra. Đại minh tinh Ô Luyện. Ô Luyện cùng Trần Phàm, giữa hai người mập mờ bắt quái đã sớm bên trên nhiều lần đầu đề. Cho dù đằng sau mở buổi họp báo làm sáng tỏ, nhưng là vẫn như cũ có không ít người tin tưởng vững chắc, giữa hai người này nhất định có chuyện. Ngoại trừ Ô Luyện bên ngoài, còn có hai vị khác đại mỹ nữ. Bất quá để đám dân mạng nghi ngờ là, tất cả truyền thông đưa tin chỉ là viết mặt khác hai cái là siêu cấp đại mỹ nữ, lại không có bất kỳ cái gì ảnh chụp, thậm chí không có hai mỹ nữ này bất luận cái gì tư liệu. Ngay cả cái danh tự đều không có. Mọi người lật khắp tất cả báo cáo truyền thông, kết quả không có một nhà có hai mỹ nữ này tư liệu ảnh chụp. Không riêng gì báo chí, liền ngay cả trên internet môn hộ truyền thông đưa tin, vẫn không có hai mỹ nữ kia bất kỳ tin tức gì. Cái này không khỏi làm mọi người càng thêm tò mò. Hai cái này nữ đến cùng là ai? Đương nhiên, ngoại trừ tam nữ tranh phu chuyện này Vinh đăng bắt quái tin tức đầu đề bên ngoài, còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn. Vậy chính là có truyền thông đưa tin, Trần Phàm tại toàn bộ dạ tiệc từ thiện quá trình bên trong, chỉ xuất tay đấu giá một lần. Hắn hoa 1 triệu vỗ xuống một cây ngọc trâm. Mà cung cấp ngọc trâm chính là một cái ngành giải trí người mới, gọi Triệu Lệ Dĩnh. Thế là náo động rất lớn, đám dân mạng bắt đầu phát tán tư duy. Trần Phàm vì sao hết lần này tới lần khác con đập một chi cây trâm, hơn nữa còn là từ một cái xinh đẹp ngành giải trí người mới trong tay vỗ xuống tới. Có phải hay không là lẫn lộn? Giữa hai người này sẽ có hay không có cái gì bắt quái? Rất nhanh, có chuyện tốt dân mạng đào ra Triệu Lệ Dĩnh từng tại phi phạm truyền thông đầu tư kim hôn kịch truyền hình bên trong tham gia diễn một vai. Quả nhiên, hai người này là có gặp nhau. Trong lúc nhất thời, Triệu Lệ Dĩnh cái tên này bắt đầu ở trên internet điên truyền. Nguyên bản không có danh tiếng gì ngành giải trí người mới, trong nháy mắt liền phát hỏa một thanh. Đám dân mạng hưng phấn mà bắt quái lấy nàng cùng Trần Phàm ở giữa nhất định có quan hệ gì. Chẳng lẽ đây là Trần Phàm chuẩn bị đẩy cái thứ hai minh tinh, muốn chế tạo cái thứ hai Ô Luyện? Chỉ sợ cũng ngay cả Triệu Lệ Dĩnh chính mình cũng không rõ ràng, mình trời xui đất khiến vậy mà thu được lớn như vậy một đợt nhiệt độ. Nhìn thấy trên mạng vô thiên cái địa thảo luận, hoa nghệ các cao tầng cũng vui vẻ đến rồi. Ngồi tại về Vân Hải trên xe, Tô Nhược Sơ đem thả xuống trong tay vừa mới xem hết báo chí, quay đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong đầu chỉ có một vấn đề, chi tiêu ngọc trâm sẽ đưa cho ai đây? Chương 1279, chuẩn bị thiệp mời. Chương 1279, chuẩn bị thiệp mời Kim Thu tháng 10. Thu cao khí sảng, khoảng cách ngôn kỳ chỉ còn lại không tới thời gian một tháng. Trần Phàm công việc gần đây trọng tâm đã không tại tập đoàn, mà là bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị sắp đến hôn lễ. Theo Tô Nhược Sơ bụng ngày càng rõ ràng, tăng thêm hôn kỳ tới gần, nha đầu này rõ ràng trở nên lo âu không ít. Thế là Trần Phàm tạm thời kêu dừng Tô Nhược Sơ đi hội ngân sách cái kia bên cạnh ban, mỗi ngày ở nhà buổi tiếp đối phương nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm buông lỏng. Hôn kỳ trước đó, hai người còn có một chuyện cuối cùng muốn chuẩn bị. Cái kia chính là phát thiệp mời. Hai người cần thương lượng xong hôn lễ cùng ngày cần mời nào khách quý thân bằng hảo hữu. Tô Nhược Sơ bên này dễ nói, thân thích trong nhà từ quê quán cha mẹ phụ trách phát thiệp mời. Tô Nhược Sơ mình sơ chung nàng chỉ có một cái thực tình bằng hữu, cái kia chính là Lina. Cho chuyện lên Lina, Trần Phàm còn có chút cảm khái. Lúc trước Quách Soái như vậy truy cầu đối phương, kết quả Lina thủy chung không có đồng ý, đây cơ hội trở thành Quách Soái trong lòng đỉnh viên tiên mới. Về sau lên đại học, Lina trong lúc học đại học giao hữu vô ý, gặp được một cái cặn bã nam, ngoài ý muốn mang thai. Đương thời vẫn là Trần Phàm Tô Nhược Sơ bồi tiếp nàng cùng nhau đi đánh dụ. Tại về sau, chính là tại chủ nhiệm lớp Vương lão sư tang lễ bên trên, Lina kinh diễm biểu diễn. Vô luận là hình tượng vẫn là khí chất, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng xinh đẹp hơn. Để lớp học không thiếu nam sinh âm thầm hối hận, lúc trước đi học lúc làm sao lại không có phát hiện Lina là cái tiềm lực đâu. Từ đó về sau, Trần Phàm liền có rất ít Lina tin tức. Duy nhất tin tức cũng là từ Tô Nhược Sơ trong miệng biết được. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lina tiến nhập một nhà hàng không dân dụng công ty, bắt đầu làm công thị, chạy quốc tế chuyến bay. Mỗi ngày đều bay trên trời đến bay đi, loay hoay chân không chạm đất. Ngay cả về tin tức thời gian cũng không có. Đằng sau, mọi người liền dần dần đã mất đi liên hệ. Tô Nhược Sơ trịnh trọng tại trên thiệp mời mặt viết lên Lina danh tự. Sau đó liền đại học. Đại học cần mời người nhiều nhất. Tô Nhược Sơ mình 401 phòng ngủ Lý Sảo Sảo, Tống Hiểu Lôi 5 cái cùng phòng. Sau đó liền là 326 phòng ngủ Tô Tình, Lưu Thiên Thiên, Tôn Mẫn, Lục Vi, Lý Kiều cùng Tống Lâm Lâm. Những người này Tô Nhược Sơ cùng với các nàng quan hệ cũng rất tốt. Còn nữa liền là học nghiên cứu sinh trong lúc đó 602 phòng ngủ, Tôn Tiếu Tiếu, Từ Đình, Lâm Vũ Mặc. Tăng thêm chính nàng quản lý tỉnh lại quỹ từ thiện hơn 10 vị nhân viên. Trừ cái đó ra, Tô Nhược Sơ liền không cần cái gì mọi người. Trần Phàm bên này cần mọi người coi như nhiều. Thời trung học, Trần Phàm chỉ có Quách Xoáy một cái bạn bè thân thiết, trong đại học, 519 mấy cái này thân nhi tử là nhất định phải tới. Lại về sau chính là tập đoàn trong công ty quan hệ tương đối không sai một đám bên trong lãnh đạo cấp cao. Đám người này liền xem như Trần Phàm không phát thiệp mời, cũng là nhất định phải trình diện. Nhất là Phùng Phá Quân, Trúc Điểm, Phương Linh, Mạc Tư Vũ, Từ Thu Tử, những quan hệ này thân cận Trần Phàm là nhất định phải tự mình đệ chính thiệp mời. Còn có chính là trên phương diện làm ăn đồng bạn, số người này liền có thêm. Dù là giống như là Mã Bân, Lý Ngạn Hồng các loại thương vòng đại lão nhân ra không đến, Trần Phàm cũng phải đem thiệp mời đưa đến, đây là lễ tiết tính vấn đề. Vân Hải Thương hội bên này, có một cái tính một cái, Trần Phàm có sinh ý lui tới, nhận biết trên cơ bản đều muốn đưa đến, đám người này đến lúc đó nhất định sẽ tự mình trình diện. Cho dù bên trên tỉ mỉ cân nhắc sàng chọn qua nhân tuyển, cuối cùng Trần Phàm cũng phải phát ra ngoài chí ít hơn 100 tấm. Cuối cùng chính là Trần Phàm trên xã hội vòng bằng hữu. Đồng Dao, Yến Thanh đám người này, thiệp mời Trần Phàm muốn đích thân đưa. Kinh thành Nạp Lan Uyển Nhi, Trần Phàm đoán chừng đối phương là không có cách nào tới tham gia hôn lễ của mình. Bởi vì từ khi Từ Thiện tiệc tối bên trên Trương Dương một lần kia về sau, Nạp Lan Uyển Nhi liền hoàn toàn biến mất. Trần Phàm sau đó đánh đối phương điện thoại đều biểu hiện tắt máy. Xem chừng hẳn là bị gia tộc giam lại. Còn có Bạch Nhược Tuyết, Bạch Thanh Từ hai tỷ muội, Trần Phàm do dự một chút, hay là chuẩn bị hai phần thiệp mời. Đến lúc đó đối phương tới hay không, vậy liền xem bọn hắn ý nguyện. Vợ chồng trẻ chuẩn bị xong thiệp mời trời đã tối rồi. Nhìn qua Trần Phàm trước mặt cái kia một chồng núi nhỏ một dạng thiệp mời, Tô Nhược Sơn một quyền miệng. Làm sao cảm giác bằng hữu của ngươi so ta nhiều nhiều như vậy? Ta đều không có mấy cái bằng hữu. Trần Phàm cười. Bằng hữu tại tinh không tại nhiều. Ngươi đừng nhìn ta cái này thiệp mời nhiều, đại bộ phận đều là trên buôn bán hợp tác đồng bạn, chân chính chi tâm bằng hữu không thể so với ngươi nhiều mấy cái. Tô Nhược Sơn nũng nịu giống như hướng trên ghế salon một nằm. Mặc kệ, còn lại ngươi tới thu thập. Trần Phàm cười cười, hắn ưa thích Tô Nhược Sơ mỗi lần đối với mình nũng nịu lúc nhỏ biểu lộ. Mỗi lần Tô Nhược Sơ chỉ cần một quyền miệng, Trần Phàm lập tức để làm cái gì làm cái gì. Đây chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn á lao công, ta có chút đói bụng. Đói bụng. Trần Phàm ngẩng đầu, lập tức tiến tới nghiêng đầu dán tại Tô Nhược Sơ có chút bụng to ra bên trên. Ôi, nhi tử ta sẽ không phải đói khóc ca. Tô Nhược Sơ lập tức tiểu hừ một tiếng. Ngươi nhìn ngươi. Mỗi lần trong mắt chỉ có con trai bảo bối của ngươi. Trong lòng ngươi căn bản không có ta. Có. Hai mẹ hắn trong lòng ta địa vị là cao nhất. Hừ. Vậy mới không tin đâu. Ta nhìn ngươi bây giờ trong mắt đều chỉ có con trai bảo bối của ngươi. Trần Phàm cười đứng dậy sát bên Tô Nhược Sơ tòa hạ, thuận tay nắm lên đối phương một cái chân, sau đó nhẹ nhàng giúp đối phương làm lên cơ bắp buông lỏng. Tô Nhược Sơ cảm khái nói, theo bảo bảo thể trọng gia tăng, ta hiện tại là càng ngày càng có thể trải nghiệm khi mụ mụ vất vả. Mỗi ngày đứng yên ta đều cảm thấy hai chân run lên, không làm gì được. Cô vợ trẻ vất vả, ngươi là chúng ta lão Trần gia đại công thần. Tô Nhược Sơ đột nhiên hỏi, vậy nếu là sinh ra tới không phải nhi tử, là cái khuê nữ làm sao bây giờ? Trần Phàm vừa trừng mắt, cái kia tốt hơn. Nói thật, ta càng ưa thích khuê nữ. Nếu là sinh cái khuê nữ, chúng ta coi như tiểu công chúa nuôi. Nếu là sinh con trai, sau này làm heo nuôi. Tới ngươi. Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng bóp Trần Phàm một thanh, nào có ngươi dạng này khi ba ba. Trần Phàm cười hỏi, ban đêm muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Tô Nhược Sơ, trong phòng bếp không có thức ăn giống như. Ta hiện tại liền ra ngoài mua. Đường Thiên Phái A ngươi cũng bận bịu cả ngày. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tô Nhược Sơ đề nghị, nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi. Trần Phàm nhìn thoáng qua thời gian. Làm gì ra ngoài a? Gọi điện thoại để cho người ta cho chúng ta đưa. Nói xong trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho Mã Tiểu Soái. Uy, ngươi tại tiệm cơm a? Thông thả a. Tranh thủ thời gian xào mấy cái đồ ăn mang tới, ta cùng ta cô vợ trẻ đói bụng. Đừng quên kêu lên vợ ngươi cùng ta làm khuê nữ á, đã lâu không gặp. Cúp điện thoại, Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng nện cho Trần Phàm một cái. Làm gì luôn phiền phức nhân ra? Chúng ta trực tiếp đi Tiểu Soái trong tiệm ăn không được sao? Trần Phàm cười cười, ngươi không hiểu. Anh em tốt liền là lấy ra sai sự. Lại nói, đây không phải thuận tiện để hắn mang lên gia thuộc một khối tới họ gặp mà. Tô Nhược Sơ hừ nhẹ một tiếng. Ta nhìn ngươi chính là lười. Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên. Mã Tiểu Soái dẫn theo mấy cái nhựa tợ lặt tịt túi, vừa vào nhà liền chửi ầm lên. Ngươi bây giờ giá đỡ lại à, ăn một bữa cơm đều phải để lão tử tự mình cho ngươi đưa tới cửa. Còn không tranh thủ thời gian tới đón một cái. Kết quả Trần Phàm cười mỉm từ bên cạnh hắn xuyên qua, một mặt hưng phấn mà hướng về sau mặt Tống Lâm Lâm vươn ra hai tay. Ôi, ta làm quê nữ, rất lâu không gặp, để cha nuôi ôm ôm. Tống Lâm Lâm đem hải tử giao cho Trần Phàm, cười trêu ghẹo nói. Ngươi người này làm sao làm lão công cũng không cho người ta bảo mụ chuẩn bị cơm tối, vẫn phải để cho chúng ta đưa tới cho ngươi. Trần Phàm cười đùa mấy lần trong ngực bảo, ngẩng đầu nói ra. Đừng nói nữa, hôm nay hai ta bận rộn đến trưa, đều quên mua thức ăn. Nhìn thấy trên bàn thiệp mời không có, hai ngươi mình đi tìm mình đó à, ta liền không tự mình đi đưa. Mã Tiểu Soái lập tức vui vẻ. Nguyên lai cặp vợ chồng tránh trong nhà là tại viết thiệp mời a. Nhanh, ta trước tìm xem ta. Trần Phàm ôm Hải Tử đi vào phòng khách, cười nhìn về phía hai người. Lâm Lâm đến lúc đó có thể muốn sớm một hai ngày cùng Nhược Sơ về là thành. Hai tử bên này không có vấn đề à? Tống Lâm Lâm cười nói, yên tâm đi, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đến lúc đó đem hải tử cho Tiểu Soái mụ mụ, nàng xem thấy là được. Vậy là được. Đến lúc đó ngươi cái này phù dâu cũng không thể ít. Mã Tiểu Soái tìm tới mình thì mời, trực tiếp chạy tới hỏi Trần Phàm. Có phải hay không là ngươi tự mình biết? Đương nhiên là ta thân bút biết. Cái kia tranh thủ thời gian cho ta theo cái thủ ấn. Đến lúc đó cái này thiệp mời ta muốn làm thành bảo vật gia truyền, lưu cho ta khuyến nữ. Xéo đi. Chương 1280, bạn học cũ nhóm tới chương 1280, bạn học cũ nhóm tới mùng 8 tháng 10. Thời tiết hơi có chút mát mẻ. Cách hôn kỳ còn lại ngày cuối cùng thời gian. Tô Nhược Sơ đã để Trần Phàm sớm đưa đi quê quán. Vì chiếu cố nàng, Tống Lâm Lâm cũng một khối đi theo. Mã Tiểu Soái bên này thì là lưu tại Vân Hải, cùng Trần Phàm cùng một chỗ tiếp đại Thiên Nam Hải bắt chạy tới bạn học cũ. Thiệp mời phát ra ngoài không ít, phần lớn tân khách đều là lựa chọn cưới cùng ngày trực tiếp đi khách sạn. nhưng là tân lang tân nương song phương bằng hữu cùng các bạn học không được. Bọn hắn đến đi theo cùng nhau đi Trần Phàm quê quán, đem hôn lễ quá trình từ đầu theo tới đuôi. Từ buổi sáng bắt đầu liền lần lượt có đồng học từ cả nước các nơi chạy đến. Trần Phàm sớm làm xong vạn toàn an bài, nhà ga cùng sân bay đều có người phụ trách tiếp đãi. Một khi tiếp vào người lập tức xe chuyên dùng đưa đến khách sạn. Khách sạn là Vân Hải tốt nhất khách sạn 5 sao, chiêu đãi cái này một khối, tuyệt đối để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Hôn lễ toàn bộ quy trình đã hoàn toàn đã đặt xong. Cụ thể phụ trách áp dụng chính là tập đoàn nhân lực bộ, chúc điểm làm hôn lễ tổng chỉ huy, toàn bộ hành trình tự mình tọa trấn. Trần Phàm cũng không có nhàn rỗi, từ giữa trưa liền xuất hiện ở khách sạn tiếp đãi đám này bạn học cũ. Lấy thân phận của hắn bây giờ, có thể tại khách sạn lộ diện tiếp đãi một cái, đã đầy đủ cho mọi người mặt mũi. Nhưng là có mấy vị bạn học cũ, Trần Phàm là tự mình chạy tới sân bay nhận. 519 phòng ngủ Tôn Hạo cùng Hàn Húc mang theo riêng phần mình bạn gái từ sân bay lúc đi ra, nhìn thấy đứng tại tiếp máy bay cửa Trần Phàm, rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút kích động chạy tới. "Lão Trần, ngươi cái này, làm sao tự mình chạy tới?" Trần Phàm cười cùng hai người riêng phần mình ôm một cái. Một cái phòng ngủ huynh đệ tới cổ động, ta đương nhiên muốn đích thân tới nên đón một cái. Tôn Hạo có chút kích động, ngươi cái này có thể để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Đi, ngươi cũng đừng đóng kịch. Tất cả mọi người tại khách sạn chờ các ngươi đâu, lên xe trước, về khách sạn lại nói. Trần Phàm một bên cùng hai người treo gẹo vừa cùng hai người mang tới bạn gái cười chào hỏi. Tôn Hạo bạn gái Tiểu Vũ Trần Phàm trước đó đã gặp mặt, hai người từ đại học thời kỳ dị địa luyến mãi cho đến tốt nghiệp đi phổ đồng dốc sức làm, kiên trì đến bây giờ phi thường không dễ dàng. Cho nên Trần Phàm rất bội phục hai người đối tình yêu kiên trì. Lão Ngũ Hàn Húc bạn gái là công tác về sau nhận biết trước đó đến trường lúc nói cái kia đã phân. Hiện tại người bạn gái này gọi Tống Nhã, nhìn qua có chút nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, phối hợp Hàn Húc cao lớn thu kệch tráng hán hình thể, càng thêm lộ ra y như là chim non nép vào người. Hai người là trong công tác đồng sự. Nói thật, yêu đương lâu như vậy, Tống Nhã còn là lần đầu tiên nghe bạn trai nói hắn cùng Trần Phàm là bạn học đại học, còn ở cùng một cái phòng ngủ. Cho nên khi biết được muốn tới tham gia Trần Phàm hôn lễ lúc, Tống Nhã dọc theo con đường này đều có chút bán tín bán nghi, phảng phất giống như nằm mơ. Cho tới bây giờ, tận mắt thấy trong truyền thuyết Trần Phàm còn cùng đối phương nắm tay, Tống Nhã tâm tình kích động có thể nghĩ. Nguyên lai mình bạn trai không có nói láo. Trong truyền thuyết Nhược Phàm tập đoàn chủ tịch vậy mà tự mình đến sân bay nên đón, nói rõ đối phương rất xem trọng đoạn này hữu nghị. Trên đường trở về, Tôn Hạo cùng Hàn Húc đồng dạng hơi xúc động. Lao Trần vậy mà tự mình đến nên đón mình, đây là bọn hắn cũng không có ngờ tới. Lao Trần quả nhiên vẫn là cái kia Lao Trần. Những năm này một chút cũng không có đổi. Cũng không có bởi vì mọi người thân phận địa vị chênh lệch càng lúc càng lớn mà quên đến trường thời kỳ phần này hữu nghị. Trên đường trở về, Trần Phàm tự mình lái xe, vẫn không quên quay đầu cùng hai người cười giải thích một chút. Tiểu Soái lưu tại tiệm cơm chuẩn bị ngày mai yến hội an bài. Địch ca cùng Kiệt ca ta cho hắn hai an bài tốt sống, phụ trách tiếp đai chúng ta quan hệ hữu nghị ngủ các mỹ nữ. Nghe nói như thế Tôn Hạo lạc. Vậy cái này hai người đoán chừng phải kích động chết. Ai có thể nghĩ tới năm đó quan hệ hữu nghị ngủ, ba cặp tình lữ cuối cùng con thành công Mã Tiểu Soái cùng Tống Lâm Lâm cái này một đôi. Với lại nhân gia còn 10 phần ân ái, là mọi người đám người này bên trong cái thứ nhất kết hôn sinh con. Buổi chiều song phương các bạn học lần lượt đến đông đủ. Trần Phàm sớm an bài xe đưa các nữ sinh trước một bước chạy tới Lạc Thành Tô Nhược Sơ trong nhà. Trước khi đi, Trần Phàm tự mình tiễn đưa. Các vị mỹ nữ, mặc dù mọi người làm người nhà mẹ đẻ muốn đi vợ ta nhà, nhưng là làm bạn học cũ ta vẫn còn muốn giảng, hy vọng các mỹ nữ ngày mai có thể hạ thủ lưu tình, đón dâu thời điểm nhưng tuyệt đối không nên quá mức khó xử ta ạ. Một câu đem tất cả mỹ nữ cho hết trò cười. 326 phòng ngủ bên này cùng Trần Phàm quan hệ quen thuộc nhất, cho nên Lưu Thiên Thiên trực tiếp cười to trêu ghẹo nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Chỉ nói ngoài miệng nói nhưng vô dụng, tân lang quan tốt nhất chuẩn bị thêm một điểm hồng bao. Không sai. Không có hồng bao lời nói, chúng ta cũng không cho mở cửa a. Hồng bao nhất định phải dày ai nhìn xem một đám mỹ nữ oanh oanh nghiến nghiến, liễu diễu, Trần Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu. Xem ra ngày mai đón dâu muốn trải qua 81 khó khăn. Người nhà mẹ đẻ vừa đi, còn lại tất cả đều là ngày mai muốn đi theo đi đón thân đại lao ra. Nhiều năm như vậy, mọi người khó được đụng đến như thế đủ, tự nhiên muốn cố mà trân quý cơ hội này. Cơ tối ngay tại Mã Tiểu Soái tiệm cơm ăn. Đám người mới vừa vào tịch, Đồng Dao gọi điện thoại tới, nói là muốn cùng Yến Thanh mấy người tới tham gia náo nhiệt. Thế là Trần Phàm để Mã Tiểu Soái một lần nữa đơn mở một cái gian phòng. Song Vương gặp mặt, tự nhiên là tránh không được một trận hàn huyên. Đoạn thời gian trước Trần Phàm ở kinh thành từ thiện tiệc tối bên trên đưa tin mọi người đã đều nhìn. Nói thật, lấy Trần Phàm bây giờ thân phận địa vị, Yến Thanh nhóm người này ở trước mặt hắn đã không có thân phận gì địa vị ưu thế. Trần Phàm vòng bằng hữu bây giờ là Mã Vân, Lý Ngạn Hồng đám này đại lão, liền xem như phóng tới bản tình, vậy cũng hẳn là đám này phú nhị đại hoặc là quan nhị đại nhóm phụ thân bối phận đi ra tiếp đại mới đúng. Nhưng là Trần Phàm đối mọi người hữu nghị không có chút nào cải biến, vẫn như cũng nhiệt tình chiêu đãi, như trước kia một dạng. Như thế để trước khi đến lo sợ bất an một đám gia hỏa thoáng thở dài một hơi. Lúc ăn cơm, Đồng Dao lặng lẽ hỏi Yến Thanh, ngày mai đón dâu, ngươi đi không? Đi. Yến Thanh gật gật đầu, mọi người đã quyết định cùng nhau đi Lạc Thành. Đồng Dao biểu lộ kinh ngạc, các ngươi muốn đi Lạc Thành? Đúng a, lão Trần kết hôn, làm bằng hữu, làm sao không được cho hắn làm được nhiệt nhiệt nháo nháo. Ta cùng mọi người nói xong đến lúc đó mỗi người đều muốn lái lên mình xa hoa nhất ô tô, đi Lạc Thành cấp cho lão Trần tráng tráng thành thế. Nghe nói như thế, Đồng Dao lập tức nói, vậy ta cũng muốn đi. Các ngươi lúc nào xuất phát? Ăn xong cơm tối lại đi. Lão Trần nói tại Lạc Thành bên kia đã thuê tốt quán rượu, có người phụ trách đón bài, không cần chúng ta quan tâm. Đồng Dao gật gật đầu, chờ một lúc thời điểm ra đi nhớ kỹ gọi ta. Ăn xong cơm tối, Yến Thanh bọn người cáo từ đi đầu một bước rời đi, còn lại chỉ có 519 phòng ngủ 6 người. Trạm thứ 2, Kiệt Ca trung tâm tắm rửa. Ngâm trong bồn tắm, massage, ca hát, một đám anh em la hét muốn cho Trần Phạm qua một cái khó quên độc thân chi dạng. Tắm rửa xong tiến massage ở giữa thời điểm, Kiệt Ca hoàn thần bí hề hề hướng Trần Phạm nháy mắt mấy cái. Tiến vào phòng, Trần Phạm tài chú ý tới bên trong có hai vị hết sức trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ thợ đấm bóp. Trần Phạm lập tức minh bạch Kiệt Ca vừa rồi cái ánh mắt kia ý gì. Có chút im lặng phất phất tay để hai cái này nữ ra ngoài thay cái thủ pháp tốt một chút kỹ sư tiến đến. Ngoại môn phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy hai tỷ muội một mặt hề hoài đi ra, Kiệt Ca lập tức đấm ngực dậm chân. Phung phí của trời a, sau cùng độc thân chi dạ vậy mà không hiểu được chân quý. Mã Tiểu Soái cười đắc ý, bay thẳng đến Ngô Địch vươn tay. Ta thắng. 100 khối lấy ra. Chương 1281, độc thân chi dạ chương 1281, độc thân chi dạ liên quan tới như thế nào giúp Trần Phạm qua sau cùng độc thân chi dạ, mọi người kỳ thật ngậm bụng trộm thương lựa qua. La Văn Kiệt khăng khăng hắn không tin lão Trần nhiều năm như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhất là có tiền làm đại lão bản về sau, bên người dụ hoặc thật sự là nhiều lắm. Lần một lần hai còn tốt, chẳng lẽ lão Trần có thể một mực bảo trì sắt thép thân thể, giữ mình trong sạch. Nam nhân mà, nhất là làm đến lão Trần loại địa vị này nam nhân, bên người chỉ có một nữ nhân mới là không bình thường. Cho nên, liền có lần này khảo nghiệm. La Văn Kiệt cố ý từ trong tiệm tìm hai cái xinh đẹp nhất nữ kỹ sư đi vào, liền là muốn nhìn xem lão Trần có thể kiên trì bao lâu. Kết quả ai có thể nghĩ, không đến một phút đồng hồ, hai cái nữ kỹ sư liền một mặt hề hoải bị đuổi ra ngoài. Nô Địch hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, hắc, đã lao Trần không hiểu được hưởng thụ, nếu không, hai mỹ nữ này liền giao cho ta. Kiệt Ca liếc qua Nô Địch, trước tiên nói rõ ai chúng ta nơi này là chính quy nơi trốn. Massage có thể, không cho phép đùa bỡn ta nhóm trong tiệm nữ kỹ sư. Nô Địch lập tức một mặt tức giận, ngươi này đôi đánh dấu cũng quá rõ ràng a. Kiệt Ca cười hắc hắc, chủ yếu là ta lo lắng ngươi đem cầm không ở, đến lúc đó thực sự không có cách nào cùng tẩu tử bàn giao a. Vợ ngươi người kia, ta cũng không dám trêu chọc. Nô Địch một mặt ủy khuất, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy nam nhân? La Văn Kiệt, Mã Tiểu Soái bốn người đủ gật đầu. Là. Massage về sau, thần thanh khí sảng, mọi người lại đi phòng ca hát. Đêm nay dựa theo kế hoạch là không ngủ được suốt đêm hát đến rạng sáng, sau đó mọi người một khối xuất phát chạy tới Trần Phạm quê quán, chuẩn bị đón dâu. 519 khó được tề tiểu, mấy huynh đệ đều rất cảm tính, từng cái kề vai sát cánh, hát không ít đại học thời đại hát qua ca khúc. Ui ui ui, mọi người im lặng một cái. Ngày mai ta anh em tốt Lao Trần liền muốn kết hôn, ở chỗ này, ta xin đại biểu 519 phòng ngủ, vì Lao Trần dâng lên một bài kinh điển lão ca. Tối lãng mạn đích sự. Ta có thể nghĩ đến tối lãng mạn đích sự, liền là cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi già đi ta dựa vào, lão đại, có thể hay không đừng gào bữa cơm đêm qua đều nhanh phun ra. Ta không chịu nổi, ai đi giết chết hắn chớ hắn nữa, hạo tử thật nôn ta trên quần. Cãi nhau một mực hát đến tối hơn 11 giờ, Trần Phàm nhìn thoáng qua thời gian, đoán chừng không sai biệt lắm. Thế là đề nghị kết thúc, Mã Tiểu Soái lập tức hô, chớ vội đi. Còn có cuối cùng một ca khúc đâu? Ta vừa rồi điểm. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện Chu Hoa Kiến bằng hữu. Ta dựa vào. Mấy người hú lên quá dị, lập tức tranh nhau chen lấn chạy tới cướp đoạt mịt rổ phồn. Năm đó đi học lúc, bài hát này là 519 phòng ngủ mỗi lần đi cờ tờ vờ hát xong bài, trước khi đi thiết yếu không ngủ. Những năm này, một người, phòng cũng qua, mưa cũng đi theo Mã Tiểu Soái câu đầu tiên hát đi ra, lập tức liền có cảm giác. Sáu cái hảo huynh đệ kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, cầm trong tay mịt rộ phồn quỷ khóc sói gạo. Bằng hữu cả đời cùng đi. Một tiếng bằng hữu ngươi sẽ hiểu Nô Địch ban quỷ trên mặt đất, giả bộ tiếp tục bắn ra đàn guitar, động tác hoa trương lại khôi hài. Bằng hữu cả đời cùng đi, những ngày kia đã không còn. Một câu, cả đời tình. Một chén rượu gạo xong cuối cùng một ca khúc, mọi người reo hò. Mã Tiểu Soái vuốt một cái con mắt, dựa vào cảm xúc hát tiến vào. Thật hoài niệm chúng ta đại học thời gian a. Kiệt Ca cười ha ha một tiếng, tuổi trẻ khinh cuồng, tuổi thiếu niên. Hàn Húc thì là cảm khái, tuổi trẻ khinh cuồng không biết sầu, sơ cùng một say mộng thanh thu. Kiệt Ca giơ ngón tay giữa lên, không hổ là nghiên cứu sinh, nói chuyện liền là có tiêu chuẩn. Trần Phàm trong đầu hiện lên rất nhiều lên đại học thời kỳ hình tượng, cũng không nhịn được cảm khái một câu. Thời điểm đó chúng ta có mộng liên quan tới văn học, liên quan tới tình yêu, liên quan tới xuyên qua thế giới lữ hành. Bây giờ chúng ta đêm khuya uống rượu, cái chén đụng vào nhau, đều làm mộng vỡ vụn thanh âm. Kiệt Ca lập tức giơ ngón tay cái lên, Phàm Ca Châu bên nói đến thật tốt. Đây là cái nào bài hát ca tử? Mã Tiểu Soái không nói đạp giá hỏa này một cước. Đừng ném người. Mù chữ. Cái này mẹ nó là Bác Đào thơ. Bác Đào là ai? Ta liền biết cơm đào yêu. Kiệt Ca một mặt mộng, nàng không phải lao sư sao? Lúc nào thành thi nhân? Đại gia ngươi một đám người hi hi ha ha từ trung tâm tắm rửa đi ra. Trần Phàm quay người nhìn thoáng qua mấy người. Hạo Tử cùng Hàn Húc lên ngựa Tiểu Soái xe. Mã Tiểu Soái hỏi. Hiện tại trực tiếp đi người láo ra. Trần Phàm lắc đầu, không nổi. Đi trước một chuyến sân bay. À, còn có bạn học cũ không có tới. Mấy người một mặt động, cái này đều lúc nào còn có người muốn tới. Người bạn học nào? Là bạn học đại học sao? Kiệt Ca thì là quan tâm nói, có phải hay không nữ đồng học? Có xinh đẹp hay không? Trần Phàm lười nhắc giải thích, đi các ngươi liền biết. Thế là đám người chỉ có thể lên xe lái hướng sân bay. Ở phi trường bên ngoài dừng xe khu vực dừng xe xong, Trần Phàm xuống tới đứng tại ô tô bên cạnh đốt một điếu thuốc. Mấy vị khác thấy thế, một mặt hiếu kỳ. Không đi vào. Chờ ở bên ngoài sao? Trần Phàm lắc đầu, không tiến vào. Một hồi nhân ra mình đi ra. Những người khác cũng chỉ đành bồi tiếp Trần Phàm đại nửa đêm đứng ở bên ngoài nói mát. Ngại ngại quá lạnh. Kiệt ca ngậm thuốc lá run lập cập. Sớm biết mang cái áo lông. Ta nói lao Trần, ngươi bằng hữu này lúc nào đi ra à? Nếu là thời gian quá dài lời nói, chúng ta vẫn là đi trên xe các loại à? Trần Phàm ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt sân bay đại sảnh, lập tức tới ngay. Ba cây khói không có cốt xong, bên cạnh năm cái gia hỏa chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà thảo luận ngày mai muốn thế nào xô cửa đoạt tân nương từ đâu. Trần Phàm đưa trong tay thuốc lá dập tắt, mở miệng. Đi ra. Tới. Mấy người tò mò quay người nhìn về phía cửa đại sảnh phương hướng. Làm sao? Hai người. Cái kia hai cái có đúng không? Làm sao có hai người? Không giống như là đồng học ca Kiệt ca liễu lo không ngừng đầu đen rau muốn nói, làm cái quỷ gì? Đêm hôm khuya khoắt bao khỏa đến như thế kín, còn đeo kính râm. Phàm ca, ngươi bằng hữu này có chút lời nói còn không có kể xong, liền nghe bên cạnh Mã tiểu soái hú lên quái dị. Ta dựa vào là đại minh tinh ôn luyện. Ai? Kiệt ca vô ý thức hỏi một câu, bất quá tiếp lấy liền kịp phản ứng. Không đợi hắn hỏi thăm, bên cạnh Trần Phàm đã cất bước nên đón tiếp lấy. Ôn luyện, cái kia đại minh tinh ôn luyện. Kiệt ca lúc này cuối cùng là kịp phản ứng, đội vàng dùng ngón tay dắt khóe mắt, dùng sức để cho mình thấy rõ ràng một điểm. Thật sự là ôn luyện a. Lao Trần kết hôn, lại đem nàng đều gọi tới. Nô địch ở một bên cảm khái, không hổ là Lao Trần a. Đại Minh Tinh tự mình chạy đến tham gia hôn lễ, đây cũng quá có mặt mà. Kiệt ca lập tức đáp ý, ngươi cũng không nhìn một chút Phàm ca là ai? Ôn Uyển hiện tại vẫn là phi phàm truyền thông ký kết nghệ nhân đâu. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng xem như Phàm ca nhân viên. Lão bản kết hôn, nhân viên tới tham gia, không phải thiên kinh địa nghĩa mà. Lại nói, khi còn đi học mà hai người chẳng phải quen biết sao? Phàm ca còn thuê qua nhà nàng giáo sư nhà trọ. Năm cái huynh đệ hết sức ăn ý không có tiến lên, đứng tại chỗ một mặt bắt quái nhìn xem một màn này. Qua vài giây đồng hồ, mới nhớ tới Kiệt ca u u thanh âm. Các ngươi nói hai người bọn họ có hay không tình huống? Chương 1282, vì cái này ôm, ta vượt qua thiên sơn vạn thủy. Chương 1282, vì cái này ôm, ta vượt qua thiên sơn vạn thủy. Nhìn xem Ôn Uyển một mặt phong trần mệt mỏi đứng ở trước mặt mình, Trần Phạm trên mặt có chút đau lòng. Đoạn đường này, mệt muốn chết rồi a. Ôn Uyển lấy xuống kính râm cùng khẩu trang, nhìn ra được, từ nước ngoài một đường chuyển cơ trở về, tinh thần vẫn là rất mệt mỏi. Bất quá Ôn Uyển vẫn là hướng Trần Phạm lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. Lắc đầu. Không mệt. Vì tham gia hôn lễ của ngươi, ta thế nhưng là chuyên môn cùng đoàn làm phim xin phép nghỉ tới. Xế chiều ngày mai lập tức liền phải đi. Đây cũng quá khẩn trương, sẽ mệt chết. Ôn Uyển cười lắc đầu, sẽ không. Có thể tới tham gia hôn lễ của ngươi, ta thật cao hứng. Trần Phàm nhìn thoáng qua phía phi trường hướng, lên xe trước a, vừa đi vừa nói. Ân. Ôn Uyển lần nữa đeo lên kính râm, sau đó cùng sau lưng người đại diện gật gật đầu, hai người đi theo Trần Phàm cùng đi đi qua. Đi vào Mã tiểu soái năm người bên này, Trần Phàm nói thẳng, Hạo Tử cùng Hàn Húc ngồi kiệt ca xe, tiểu soái chở một cái người đại diện VIP tỷ. Mã tiểu soái gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Ánh mắt nhìn về phía một bên Ôn Uyển, đội vàng mười phần lễ phép chào hỏi. Ôn lão sư tốt. Mã tiểu soái mới mở miệng, cái khác người nhà cũng đi theo từng cái mở miệng chào hỏi. Đối bọn hắn mà nói, Ôn Uyển hiện tại là đại minh tinh, nhưng đồng thời cũng là bọn hắn một lần kia lão sư. Với lại ở trong sân mấy người lúc trước liền chọn môn học qua Ôn Uyển chương trình học. Các ngươi tốt nha. Ôn Uyển mười phần nhiệt tình cùng mọi người phất tay chào hỏi. Cảm tạ mọi người muộn như vậy còn tới tiếp ta. Vất vả. Một tiếng Ôn lão sư để nàng phảng phất cũng trở về đến năm đó tại đại học chấp giáo thời gian. Trần Phàm mở miệng, nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương, lên xe trước a. Thế là Ôn Uyển bên trên Trần Phàm xe, người đại diện VIP tỷ lên ngựa tiểu xoay xe, đám người lên đường xuất phát, đi suốt đêm hướng Hà Thành. Cho đến giờ phút này, Kiệt ca mấy người mới hiểu được tới, khó trách Trần Phàm hội một mực tại Vân Hải đợi cho đêm khuya muộn như vậy, nguyên lai là vì tiếp Ôn Uyển a ngồi trên xe. Ôn Uyển lần này cố ý lựa chọn vị trí kế bên tài xế, liền là muốn trên đường thời điểm có thể nhiều cùng Trần Phàm trò chuyện, đương nhiên, cũng có thể vụng trộm nhìn xem người nào đó. Mình trong đêm vượt qua mấy ngàn km từ nước ngoài đoàn làm phim đuổi trở về, không phải là vì cái này không đến một cái giờ đồng hồ đơn độc ở chung thời gian sao? Ngày mai cái này nam nhân liền muốn kết hôn, mà tân nương không phải mình. Ôn Uyển nội tâm là thay Trần Phàm hai người vui vẻ. Nhược sơ nàng cũng đã gặp, là cô nương tốt. Nàng từ nội tâm chỗ sâu, từ đấy lòng chúc phúc đầy đối với người mới. Thế nhưng là làm một cái nữ nhân, nàng cũng sẽ có nhàn nhạt thất lạc. Thật muốn ta làm phụ dâu sao? Trần Phàm quay đầu nhìn qua, mỉm cười, là Nhược sơ đề nghị. Ngươi nếu là không ưa thích lời nói, có thể không cần không có việc gì. Ta thích. Ôn Uyển cười nhìn qua Trần Phàm. Thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị phù dâu phục đâu. Trần Phàm cười, a, cái này a, ngươi không cần lo lắng. Ta chuẩn bị nguyên bộ phù dâu phục, đều là hoàn toàn mới. Ngươi kích thước là ta tự mình chọn lựa. Ôn Uyển, làm sao ngươi biết ta ba vòng kích thước? Trần Phàm vội ho một tiếng, cái này, ánh mắt của ta tương đối tốt. Ôn Uyển nhìn Trần Phàm một chút, không còn tiếp tục truy vấn làm cho đối phương lúng túng. Nói đến, cái này tựa như là ta lần thứ nhất tới ngươi quê quán. Ta còn nhớ rõ năm đó ngươi thuê lại tại nhà ta, hai ta có một lần uống say, leo đến lầu trọ đỉnh trên sân thượng, cùng một chỗ nói thật nhiều lời trong lòng ta cũng là từ khi đó mới biết được chuyện xưa của ngươi. Trần Phàm cười hắc hắc, ngươi còn nhớ rõ đâu? Làm sao lại không nhớ rõ? Ôn Uyển lấy xuống kính râm, lấy xuống mũ, cởi xuống phía ngoài áo lông. Cả ngươi thoải mái mà hướng trên ghế ngồi khẽ dựa. Hô, cuối cùng là có thể buông lỏng. Đoạn đường này mệt chết ta. Trần Phàm quay đầu, ánh mắt đột nhiên chú ý tới Ôn Uyển trên đỉnh đầu cắm cây kia châm gài tóc. Chính là trước mấy ngày mình tại đấu giá hội bên trên vỗ xuống tới chi kia châm gài tóc. không nghĩ tới đối phương một mực tỉ mỉ mang ở trên người. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi à, còn có 30-40 phút đường xe đâu, đến ta bảo ngươi. Ôn Uyển lại đội vàng lắc đầu. Không được, ta còn muốn nói cho ngươi một lát lời nói đâu. Trần Phàm cười, có cái gì dễ nói. Ôn Uyển chầm chậm vào Trần Phàm, nói cái gì đều được. Trần Phàm, vậy được rồi. Lần trước không có hỏi, ngươi ở nước ngoài ngẩn đến kiểu gì? Đã quen thuộc chưa? Thế là Ôn Uyển liền cười mỉm đem ở nước ngoài đoàn làm phim phát sinh một chút chuyện lý thú giao cho Trần Phàm nghe. Trần Phàm thỉnh thoảng sẽ cắm mấy câu, hai người giống như bây giờ bưng lòng, tâm tình vẫn là mấy năm trước Trần Phàm thuê lại giáo sư nhà trọ thời điểm. Nói chuyện trời đất thời điểm, Ôn Uyển thỉnh thoảng sẽ vụng trộm chằm chằm vào Trần Phàm bên mặt nhìn. Chỉ có lúc này, nàng tài năng như thế quang minh chính đại cách Trần Phàm gần như vậy. Nhìn đối phương bên mặt, nghe đối phương nói chuyện thanh âm. Sau đó đem nội tâm tình cảm cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng tốt. Cùng ưa thích người tại một khối nói chuyện tiếng, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chờ đến Lạc Thành đặt trước tốt khách sạn lúc, Ôn Uyển thậm chí cảm thấy đến còn không có trò chuyện tận hứng. Lúc xuống xe, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn một chút mái nhà. Cái quán rượu này bị tập đoàn chúng ta bao xuống tới. Đêm nay bên trong ở tất cả đều là tới tham gia tiệc cưới thân bằng hảo hữu. Phòng riêng của ngươi tại lầu cao nhất bí phòng, chỉ có ngươi một cái phòng, cho nên tư ẩn không cần lo lắng. Ôn Uyển lặng lặng gật đầu, nàng một mực thưởng thức Trần Phàm loại sự tình này vô cự tế thái độ, luôn có thể đem mọi chuyện cần thiết đều sớm cân nhắc đến. Loại này bị người chiếu cố cảm giác thật thoải mái. Đúng, ngày mai ta khả năng không để ý tới ngươi, có bất kỳ sự tình, ngươi cũng có thể liên hệ Mã tiểu soái. Trần Phàm chỉ một ngón tay, liền là vừa rồi trở vi tỷ ra hoặc kia, hắn sẽ giúp ngươi xử lý. Ôn Uyển thuận ánh mắt nhìn qua thứ, đột nhiên hoạt bát cười một tiếng. Là cái tiểu suất ca a. Trần Phàm cười hắc hắc, ta dáng dấp cũng không tệ a. Ôn Uyển chầm chậm vào Trần Phàm nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Dung mạo ngươi chỉ có thể nói thanh tú, tuyệt đối không tính là suất ca. Trần Phàm than thở. Xong, thu đặc kích. Ôn Uyển cười an ủi, ta không phải bề ngoài hiệp hội, ta thích một cái nam nhân chủ yếu nhìn hắn khí chất. Trần Phàm, ta khí chất cũng tạm được. Ôn Uyển giơ ngón tay cái lên, tương đương chịu đựng. Hai người lướt nhau, đồng thời bật cười. Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn một chút, nếu không đi lên ngồi một lát. Trần Phàm lắc đầu. Thời gian không còn kịp rồi, ta phải chuẩn bị trở về lao ra, buổi sáng hơn 6 giờ vẫn phải xuất phát đi đón thân đâu. Ngươi đi lên còn có thể nghỉ ngơi 5 cái giờ đồng hồ, khoảng 5 giờ sẽ có người tới tiếp ngươi đi nhược sơ trong nhà. Ôn Uyển gật gật đầu, thật hy vọng có thể sớm chút nhìn thấy tân nương tử. Nói xong chủ động tiến lên 2 bước, trực tiếp nhào vào Trần Phàm trong ngực, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Dính dính tân lang hỉ khí. Hạnh phúc tiểu nam nhân, ta muốn làm cái thứ nhất ôm tân lang người. Nói xong, Ôn Uyển nhẹ nhàng buông ra Trần Phàm, lùi lại 2 bước, khuôn mặt đỏ bừng hướng Trần Phàm sán lạn cười một tiếng. Cái kia, ngày mai gặp. Phát hồ tình, dừng hồ lễ. Tự nhiên hào phóng, giấu tình tại tâm. Vì cái này ôm, nàng vượt qua thiên sơn và thủy, mấy ngàn km chuyến bay chạy trở về. Tình bắt nguồn từ trung, như xuân khê phá băng. Lễ buộc tại đi, như thu diệp tránh gió. Chưa nói một câu yêu ngươi, lại trong mắt đều là ngươi. Chương 1283, Tô tiểu thư, ta đến cưới ngươi. Chương 1283, Tô tiểu thư, ta đến cưới ngươi. Mùng 9 tháng 10. Nghi cầu phúc, xuất hành, dọn nhà, khai trường, gả cưới. Trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có mấy cái đón dâu đội ngũ xuất hiện ở trên đường cái. Cái niên đại này, mọi người đã bắt đầu dần dần lưu hành dùng xe hoa đội xe trang trí mặt bài. Đội xe ô tô càng xa hoa, sẽ cho người cảm thấy nhà trai cảnh giàu có thực lực, nhà gái có bề mặt. Đối với Lạc Thành nơi này mà nói, dựa theo nơi đó phong tục, bình thường đón dâu xe hoa đầu xe đều là một cỗ màu trắng bảo mã hoặc là lao vụt, đằng sau đi theo mấy chiếc màu đen xe con. Cái này gọi bạch đầu giai lão, thật dài thật lâu. Nhưng mà trên đường cái đột nhiên nên đón một con tương đối đặc thù đón dâu đội ngũ. Không có xe sang trọng đội. Tất cả nhân viên một nước cổ trang cách ăn mặc, dẫn đầu chính là vui công cùng đội nghi trượng, tay nâng kèn, sên, chiên chống các loại nhạc khí, thổi kéo đàn hát, được không vui mừng. Theo sát phía sau là dơ bảng đội nghi trượng, bà mối tay nâng hôn thư đi tại đội ngũ phía trước nhất. Một bộ minh chế tân lang phục ăn mặc Trần Phàm cưới một con ngựa cao lớn đi tại phía trước đội ngũ. Sau lưng theo sát lấy chính là Mã tiểu soái, kiệt ca đám này anh em tạo thành phù rể đoàn, từng cái cũng đổi lại anh tuấn minh chế phục chứa. Trong đội ngũ ở giữa là kiệu phu dơ lên kiệu hoa, long phượng thêu vừa, lụa đỏ kết hoa. Đội ngũ đằng sau đi theo thì là lần này buổi tiếp cùng nhau đi đón dâu nhà trai thân bằng hảo hữu, trùng trùng điệp điệp, một đám người, phi thường náo nhiệt. Đồng Giao cùng Yến Thanh một nhóm người cũng đi theo trong đội ngũ, Đồng Giao còn bị cố ý đổi lại một thân minh chế hàn phục. Đây là nàng lần đầu tiên mặc cái này, từ trong ra ngoài đều lộ ra đối tất cả mọi thứ hiếu kỳ cùng vui sướng. Gia hỏa này luôn có thể cho người khác làm điểm trò mới. Yến Thanh cùng bên cạnh một đám đồng bạn cười ha hả cùng tại trong đội ngũ, có người cười nói, về sau trở mình kết hôn thời điểm, cũng phải như vậy làm. Tại 07 năm, tiểu Trung Quốc hôn lễ còn không có lưu hành. Trần Phàm một bộ này, đích thật là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đội ngũ trùng trùng điệp, nương theo lấy vui mừng âm nhạc từ trong thành thị xuyên qua, một đường thổi sáo đánh trống đi tới Tô Nhược Sơ nhà chỗ tiểu khu. Nguyên bản hôm nay cái tiểu khu này có 2 nhà kết hôn. Kết quả Trần Phàm bọn hắn chi này đón dâu đội ngũ đến một lần, toàn tiểu khu tất cả mọi người bị hấp dẫn, khiến cho mặt khác một nhà có chút phiền muộn. Trong khu cư xá không ít hải tử vây xem náo nhiệt, Mã tiểu soái liền xuất ra mang theo trong người một bao bánh kẹo, hướng trong đám người vung đi, lập tức một đám hải tử hưng phấn mà bắt đầu tranh đoạt, phi thường náo nhiệt. Nương theo lấy hỉ tương phùng nhạc khúc, một đám phụ rể từ phía sau trên xe chuyển ra từng dương pháo hoa, từ dưới lầu một mực đặt tới tiểu khu ngoài cửa. Hoa sắc trời còn chưa triệt để sáng lên, pháo hoa trên không trung nở rộ, phi thường xinh đẹp. Một ngày này, cơ hồ cả huyện thành người tất cả đều thấy được đầy trời pháo hoa lấp lóe. Pháo hoa từ tiểu khu bắt đầu, một đường lan tràn. Nhưng mà cái này còn không phải toàn bộ, bởi vì giờ khắc này, cả huyện thành, phương hướng các ngõ ngách đều có pháo hoa thăng không. Cho dù là sang năm lúc đều không có loại này rầm rộ. Một chút người qua đường tò mò dừng bước lại, ngẩng đầu bắt đầu thưởng thức cái này lãng mạn một màn. Không ít người còn tại nói thầm, con nhà ai kết hôn a, đây cũng quá có thực lực a. Riêng này pháo hoa, xài hết bao nhiêu tiền? Đến mua một bộ phòng ốc a. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, liếc mắt liền thấy được đứng tại trên ban công mặt mũi tràn đầy hưng phấn chỉ trỏ một đám nữ sinh. Xem ra ngay cả các nàng cũng không nhịn được vụng trộm chạy đến nhìn mãn thành pháo hoa. Còn nhớ kỹ 7 năm trước, vừa mới thi lên đại học Trần Phàm cho Tô Nhược Sơ khánh sinh. Tại bọn hắn kiếp trước thuê lại qua trong phòng, vì Tô Nhược Sơ chuẩn bị một cái sinh nhật kinh hỉ. Một đêm kia, cũng là giống như bây giờ, pháo hoa đầy trời. Một đêm kia, Trần Phàm lần thứ nhất chính thức hướng Tô Nhược Sơ tỏ tình. Thời gian 7 năm bên trong, hai trận pháo hoa, theo một bể cho đến chết. Ánh mắt nhìn về phía một cái khác đèn sáng dán hỉ chữ gian phòng. Nơi đó là Tô Nhược Sơ khuê phòng. Trần Phàm biết, giờ khắc này, Tô Nhược Sơ đã trang phục đổi mới hoàn toàn, lặng lặng mà ngồi tại vui trên giường, đợi chờ mình đến. Vì giờ khắc này, Trần Phàm vượt ngang tiếp trước cái này. Tam thư lục lễ, bốn mời ngũ kim. Bác sĩ đại kiệu, cưới hỏi đàng hoàng. Đây là hắn đối Tô Nhược Sơ hứa hẹn. Tô tiểu thư, ta đến cưới ngươi. Giờ lành ngày tốt đã đến, đón dâu. Lần này đón dâu chủ quản là Trần Phàm Tam thúc, theo hắn cái này một cú họng, Trần Phàm bên người một đám phụ rể không kịp chờ đợi bọn tới. Các huynh đệ, theo ta lên. Kiệt ca vung tay lên, ngoại trừ mẹ vợ, tất cả nữ toàn bộ cấp đi. Nương theo lấy một trận ha ha cười to, một đám tiểu thanh niên đi tới đơn nguyên cổng. Kết quả cửa thứ nhất liền bị ngăn cản. Đơn nguyên cửa bị đóng rồi. Bên trong có người hô to không cho bao đỏ không mở cửa. Tựa như là hai đứa bé thanh âm. Điểm này phù rể đoàn đã sớm chuẩn bị, trực tiếp móc ra một cái hồng bao cung kính đưa lên. Không được a, đơn nguyên môn nhét vào không lọt. Hải tử, ngươi nghe ta, giữ cửa mở một đường may, ta trước tiên đem hồng bao cho ngươi nhét vào. Bên trong hải tử quả nhiên ngoan ngoãn mở một đường may. Kết quả lập tức bị một đám người hi hi ha ha phá tan. Kiệt ca nhéo nhéo tiểu bằng hữu khuôn mặt. Ai nha, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Tiểu bằng hữu, nhớ kỹ, xã hội hiểm ác, chiêu này kêu là binh bất tiếm trá. Tới ngươi. Mã tiểu soái đẩy đối phương một cái, sau đó cười đưa cho hai hải tử một người một cái hồng bao. Mua đường ăn đi thôi. Hai cái đứa trẻ lúc này mới lập tức nín khóc mỉm cười. Đội ngũ một đường leo lầu, trên đường gặp phải tất cả đều là tiểu bằng hữu cản đường, mấy cái phụ rể dùng hồng bao bánh kẹo mở đường, đánh đâu thằng đó, cuối cùng là một đường giết đến tân nương cửa nhà. Kiệt ca dùng sức gõ cửa. Cha, mẹ, mở cửa a. Một câu đem người trong phòng cho hết chọc cười. Bên trong có người hô to, cầm hồng bao. Không có hồng bao mơ tưởng vào cửa. Nghe xong thanh âm liền là Mã tiểu soái cô vợ trẻ Tống Lâm Lâm. Mấy người nhìn về phía Mã tiểu soái, Mã tiểu soái đành phải vội ho một tiếng. Cô vợ trẻ, mở cửa a. Nói cho Trần Phàm, không có hồng bao, hôm nay mơ tưởng mang đi tân nương tử. Ngoài cửa một đám người lướt nhau, không có cách nào, thành thành thật thật đi theo quy trình a từ phía dưới trong khe cửa nhét vào mấy cái hồng bao. Bên trong lập tức truyền đến các cô nương hi hi ha ha thanh âm. Không đủ, quá ít. Chúng ta nơi này chính là có 10 cái mỹ nữ đâu. Bên trong cô nương cười hì hì hô hào. Thế là Mã tiểu soái lại lấp 10 cái hồng bao. Còn chưa đủ, tiếp tục. Không có. Thật không có. Kiệt ca cạch cạch gõ cửa. Các mỹ nữ mở cửa à, kỳ thật ta là chúng ta người nhà mẹ đẻ, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn nương theo lấy một trận cười vang, Kiệt ca trực tiếp bị ngoài cửa một đám huynh đệ quần đấu một trận. Cuối cùng lại cho một cái đại hồng bao. Liên thả các ngươi tiền đến. Mấy cái phù rể làm bộ ở ngoài cửa làm bộ bao hết một cái đại hồng bao, còn nói hồng bao quá dày, không cửa phía dưới nhét vào không lọt. Thế là cổng lặng lẽ mở một cái khe hở. Mấy cái phù rể tay mắt lênh lẹ, lập tức hô nhau mà lên. Giống đoạt phù dâu đi. Cửa bị đẩy ra. Trong phòng khách một đám phù dâu cười hì hì cấp tốc chạy đi. Trần Phàm cười theo mọi người đi vào trong nhà. Tô Nhược Sơ nhà không lớn, trong phòng khách cơ hồ đầy áp người. Nhà gái các trưởng bối từng cái đánh giá Trần Phàm, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Mà Tô Nhược Sơ đám này đồng học, đồng dạng từng cái hiếu kỳ kích động chằm chằm vào Trần Phàm. Ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng cực kỳ hâm mộ. Đứng tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là một cái ước vạn phú hào a, mà cái này ước vạn phú hào đã từng còn cùng bọn hắn là cùng một giới bạn học đại học. Kết quả, chỉ có Tô Nhược Sơ nhặt được cái này bảo. Uy, các ngươi nói không giữ lời. Một đám nữ sinh ở trong, Tống Lâm Lâm cùng Trần Phàm quan hệ tốt nhất, lá gan tự nhiên cũng liền lớn nhất. Kéo Tô Tình cánh tay đứng ở một bên, cười hì hì hướng thân phận đưa tay. Tân Lang, chúng ta hồng bao đâu? Tô Tình cũng đầy mặt mỉm cười, đi theo trêu ghẹo. Ta cũng muốn hồng bao. Chương 1284, bác sĩ đại điệu, cưới hỏi đàng hoàng. Chương 1284, bác sĩ đại điệu, cưới hỏi đàng hoàng. Tiểu soái, quản quản vợ ngươi, cái này đều muốn lên trời. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói. Tiểu soái, đến lượt ngươi trọng trấn phu cương thời điểm. Nam sinh bên này cầm Mã tiểu soái ồn ào. Tống Lâm Lâm hai tay chống nạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ chằm chằm vào Mã tiểu soái. Mã tiểu soái một mặt ngượng ngùng, ngược lại liền là giả chết không nói lời nào. Trần Phàm mở miệng cười, vất vả mọi người. Hồng bao đương nhiên là có, người người có phần. Nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh biểu ca cao được bác. Biểu ca cầm một cái túi sách đi lên phía trước, từ bên trong móc ra một sấp hồng bao, người gặp có phần, trong phòng mỗi cái mỹ nữ đều đưa một cái. Tạ ơn xuất ca tân lang. Chúc trăm năm tốt hợp, bạch đầu giai lão mọi người cười hì hì tiếp nhận hồng bao, nói vài lời cắt tường lời nói. Kết quả mở ra hồng bao xem xét, tất cả mọi người biểu lộ giật nảy mình. Cái này, a nhiều. Bên trong thật dày một sấp, chỉ ít 1000 khối. Trần Phàm lúc này đã xoay người lại đến Tô Nhược Sơ khuê phòng, đưa tay gõ cửa. Ai vậy? Trong phòng truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu. Thanh âm này rất quen thuộc a. Bên ngoài có người tò mò thì thầm một tiếng. Bên trong còn có người sao? Phù dâu không phải đều tại bên ngoài. Đối mặt mọi người nghi hoặc, một đám phù dâu chỉ là che miệng yêu kiều cười, không ai đáp lại. Mã Tiểu Soái mấy cái ngược lại là có chút đoán được bên trong là người nào. Trần Phàm khẽ miệng hơi bệnh, mở miệng cười. Cô vợ trẻ, mở cửa a, ta tới đón ngươi. Bên trong dừng lại một chút, sau đó thanh âm vang lên lần nữa. Ta cũng muốn hồng bao. Không cho bao đỏ không mở cửa a. Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ôn luyện, vậy mà cũng cùng mình mở lên nói giỡn. Đưa tay cùng biểu ca muốn một cái hồng bao, gõ gõ cửa. Mở cửa a, ta cho ngươi hồng bao. Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ. Một trương gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Là Ôn Uyển. Sau lưng Đồng Dao ngạc nhiên che miệng lại. Tiến thanh đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cười. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể minh bạch. Lấy Trần Phàm cùng Ôn Uyển quan hệ, mặc kệ hai người có hay không bắt quái, Trần Phàm kết hôn, Ôn Uyển lại thế nào khả năng không lộ diện đâu. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, Ôn Uyển không riêng lộ diện, còn tự thân xung làm phù dâu thân phận. Hồng bao lấy ra, một bộ màu lam nhạt phù dâu lễ phục, trên mặt lược thi phấn trang điểm Ôn Uyển như cái tiểu cô nương một dạng, hoạt bát hướng Trần Phàm vươn tay. Trần Phàm cười đem hồng bao đưa tới. Tạ ơn. Chúc tân hôn hạnh phúc, trăm năm tốt hợp. Ôn Uyển cười hì hì tránh ra cổng. Đám người lúc này mới đi theo nào, cùng một chỗ hò hét ầm ĩ tiến vào phòng ngủ. Không biết có phải hay không là Ôn Uyển ở duyên cớ, một đám nam sinh sau khi vào nhà, sửng sốt không ai dám lỗ mãng. Tiếp xuống chính là thường quy quá trình lễ tiết, sau đó các loại nhỏ trò chơi. Vì cả tân lang cùng phụ rể, đám này phù dâu thế nhưng là vắt hết óc suy nghĩ không ít trà tấn người trò chơi. Làm từ nhỏ sinh ra ở cán bộ nòng cốt gia đình Yến Thanh cùng Đồng Giao đợi người tới giảng, đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia người bình thường hôn lễ. Khắp nơi lộ ra mới lạ cùng hưng phấn. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hôn lễ nguyên lai có thể náo nhiệt như vậy. Một đám người trẻ tuổi hi hi ha ha, làm lấy các loại chỉnh người nhỏ trò chơi, thật sự là rất có ý tứ. Nhất là bên trong một cái trò chơi để tân lang vừa làm chống đẩy bên cạnh trả lời tân nương vấn đề. Kết quả Trần Phàm trả lời sai một cái, tân nương cần dùng roi trừng phạt. Kết quả ngồi ở trên giường Tô Nhược Sơ không nỡ động thủ, ngược lại là bên cạnh một đám phù rể ồn ào xông đi lên, đối Trần Phàm một trận quyền đấm cước đá treo đến một đám phù dâu cắp cắp cười to. Liền ngay cả Ôn Uyển cũng nhịn không được che miệng cười trộm, một cái tay lấy điện thoại cầm tay ra vẫn không quên vụng trộm búa xuống Trần Phàm con trạng. Thật vất vả trò chơi kết thúc, Trần Phàm rốt cục có thể đứng tại tân nương trước mặt, hai tay dâng lên hoa tươi. Hít sâu một cái, nhìn qua ngồi ở trên giường Tô Nhược Sơ, Trần Phàm ánh mắt có chút hoảng hốt. Hôm nay Tô Nhược Sơ quá đẹp, một bộ mũ vượng khăn quàng vai, cái châm cài đầu châm cài tóc, tinh xảo trang dùng, tay cầm một thanh màu đỏ tròn phiến, hoa nhường người thẹn. Chỉ nhìn một chút, liền cũng không còn cách nào rời ánh mắt. Vì một ngày này, hắn đã chờ quá lâu. Quỳ một chân trên đất, Trần Phàm hai tay đưa lên tay nâng hoa. Cô vợ trẻ, cùng ta về nhà a. Tô Nhược Sơ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Ân. Đám người bắt đầu ồn ào. Kết quả phù dâu hô to còn không có tìm cưới giày đâu. Thế là một đám nam sinh bắt đầu cả phòng tìm giày đều. Cuối cùng Mã Tiểu Soái tại đầu giường tủ đằng sau tìm tới một cái giày. Một cái khác làm sao cũng không tìm tới. Mắt thấy mọi người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thời điểm, Tô Luyện lặng lẽ chỉ mình người đại diện trong tay giúp mình cầm cái kia túi sách. Trần Phàm lúc này mới cười đi qua, từ túi sách bên trong lật ra một cái khác giày. Tăng ất, các ngươi chơi xấu a. Phù rể bên này lập tức kêu lên. Phù dâu nhóm lại đắc ý cười nói, ngươi liền nói có hay không ở trong phòng này a. Trần Phàm một mặt ôn nhu giúp Tô Nhược Sơ mang túi hoa hải. Sau đó tiến đến Tô Nhược Sơ bên hai, ôn nhu nói, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát. Ân thế là Trần Phàm hai tay dùng sức, chẳng ngang đem Tô Nhược Sơ bế lên. Buổi sáng hơn 7 giờ, sắc trời sớm đã sáng lên. Thời gian này vừa lúc là bên trên ban khởi công sớm đỉnh cao. Thế là Lạc Thành đám người lần thứ nhất gặp được một trận tiểu Trung Quốc hôn lễ đón dâu đội ngũ. Cùng những cái kia xe sang trọng đón dâu đội so sánh, hiển nhiên loại này tiểu Trung Quốc đón dâu phương thức càng làm cho mọi người cảm thấy thân thiết cùng hiếu kỳ. Ven đường chật ních xem náo nhiệt con chúng. Trong đội ngũ có cái lão mãi mãi nhìn xa xa một màn này, nhịn không được nói một câu xúc động. Mười dặm trang sức màu đỏ, mũ phượng khăn quàng bay, bác sĩ đại kiệu, cưới hỏi đàng hoàng. Bao nhiêu năm chưa từng gặp qua loại này cổ điển hôn lễ, từ Tô Nhược Sơ nhà đến Trần Phạm phụ mẫu huyện thành mua nhà tiểu khu cũng không xa. Cho nên đón dâu đội ngũ cố ý tại nội thành lượn quanh cái vòng lớn, sau đó vòng trở về. Trần Phạm nhà bên này, từ cửa nhà liền treo đầy khí cầu cùng trải lên thảm đỏ. Thảm đỏ thuận cửa tiểu khu một đường dọc theo đi mấy cây số, cơ hồ tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ đợi tân nương tử đến. Ngồi tại cố kiệu bên trên, Tô Nhược Sơ thân thể có chút lay động. Bởi vì mang bầu, Trần Phàm không dám có chút buông lỏng, nhất tiệu tám cái hán tử đều là từ Kim Thuẫn Bảo An bên trong chọn lựa ra. Trên đường đi tám người tiết tấu nhất trí, cơ hồ khiến ngồi ở phía trên Tô Nhược Sơ không cảm giác được bất kỳ sốc này. Đội ngũ tiến vào cửa tiểu khu, xa xa liền thấy nhà trai bên này, Trần Phàm phụ mẫu tại một đám thân thích chen chúc dưới đi ra. Bất quá hai người hôn lễ nghi thức cũng không phải là ở chỗ này tổ chức, cho nên mọi người cũng vẹn vẹn chỉ là về đến nhà đi cái đi ngang qua sân khấu. Bái qua phụ mẫu, thoáng nghỉ ngơi một chút thời gian, sau đó tiếp tục xuất phát, tại dàn nhạc vui mừng náo nhiệt âm nhạc bên trong, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Lạc Thành Tử Trung, tất cả lãnh đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã sớm sớm hơn một cái giờ đồng hồ liền làm xong các loại chuẩn bị. Tô Nhược Sơ cùng Trần Phạm đều là cái này trường học đi ra tốt nghiệp, nhất là cái sau bây giờ còn lấy được lớn như vậy thành tựu. Lãnh đạo trường học nhóm tự nhiên cùng có vinh yên. Cho nên khi trước mấy ngày trường học đạt được điện thoại, Trần Phạm muốn mượn dùng một cái trường học thao trường thời điểm, hiệu trưởng cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức gật đầu đồng ý ưu tú tốt nghiệp muốn kết hôn, thuận tiện đến trường học đi một chuyến. Này làm sao tính đều là cho trường học thêm vinh dự làm dạng dỡ sự tình tốt. Chương 1285, cả lãng mạn vẫn phải là ngươi a. Chương 1285, cả lãng mạn vẫn phải là ngươi a. Một ngày này, toàn bộ Lạc Thành tứ trung các học sinh đều mắt thấy một trận lãng mạn hôn lễ. Cho tới tương lai rất nhiều năm sau, bọn hắn đều sắp hết thân khó quên. Đón dâu đội ngũ đi tới trường học lúc, vừa lúc là thời gian lên lớp. Cho nên trong sân trường rất yên tĩnh. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, trường học bảo an đều toàn bộ điều động. Các ban chủ nhiệm lớp tự mình ở phòng học cổng chằm chằm bảo, cấm chỉ bất luận cái gì học sinh phải rối. Trường học lãnh đạo cũng biết lúc này không phải chào hỏi cơ hội tốt, cho nên mười phần hữu tình thương đứng ở một bên, cười mỉm mà nhìn xem một màn này. Trong trường học đi ra tốt nghiệp, bây giờ phong phong quang quang trở về kết hôn. Trong đó một vị vẫn là cả nước có tên tuổi đại lao bản đại phú hào. Làm trường học lãnh đạo, bọn hắn cùng có vinh yên á nhất là năm đó đã từng dạy qua Trần Phạm cùng Tô Nhược Sơ những cái kia chủ nhiệm khóa các lão sư, tất cả đều đứng tại trên bãi tập, muốn tại nhìn xem năm đó dạy qua học sinh. Đi vào trường học về sau, gian nhạc rất tự động đình chỉ thôi. Đội ngũ xuyên qua sân trường, mặc dù rất điệu thấp, nhưng là đi qua lầu dạy học thời điểm, tất cả phòng học trên cửa sổ, tất cả đều chật ních từng khóa hiếu kỳ đầu. Cái này khóa là lên không được đi. Cũng may chủ nhiệm khóa lão sư cũng mười phần bao dung, cười ha hả tạm dừng giảng bài, sau đó dẫn mọi người đi vào phòng học bên ngoài, đứng ở trong hành lang nhìn xem đón dâu đội ngũ xuyên qua. Các bạn học, biết chi này đón dâu đội ngũ bên trong, kết hôn chính là người nào không? Là các ngươi sư ca cùng sư tỷ, bọn hắn là 2000 giới tốt nghiệp. Lão sư, nói cho chúng ta một chút sư ca sư tỷ cố sự thôi. Các ngươi muốn nghe a? Vậy nhưng có giảng. Đồng dạng đối thoại cơ hồ phát sinh ở mỗi một cái phòng học trên hành lang. Các lao sư mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo vui mừng bắt đầu giảng thuật Trần Phạm cùng Tô Nhược Sơ năm đó ở trường học cố sự. Đương nhiên trọng điểm vẫn là giảng thuật Trần Phạm lên đại học về sau, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự chủ lập nghiệp lấy được thành tựu. Các ngươi sư ca chỉ dùng thời gian 7 năm liền thành ức vạn phú hảo. Còn cưới mình đến trường lúc giáo hoa. Nhân sinh viên mãn, không gì hơn cái này. Cho nên các ngươi mới hảo hảo ngẫm lại mình, không chăm chú học tập, lười biếng. Có phải hay không quá không nên nên? Nhất là những cái kia yêu sớm đồng học, có nghĩ tới hay không, các ngươi hiện tại kỳ thật liền là tiểu đà tiểu nháo một điểm ý tứ không có. Có khả năng hay không, nếu như ngươi ở cấp 3 thời kỳ học tập cho giỏi, tranh thủ thi đại học thi đậu một chỗ đại học danh tiếng, đến trong đại học, các loại ưu tú nam sinh nữ sinh khắp nơi có thể thấy được. Đến lúc kia, các ngươi có thể hay không cũng gặp phải thuộc về mình Trần Phạm sư ca đâu. Lão sư lời nói này, để không ít đồng học chân chính rơi vào trầm tư. Đón dâu đội ngũ xuyên qua sân trường, đi vào trên bãi tập. Trường học lãnh đạo cùng lúc trước dạy qua Trần Phạm Tô Nhược Sơ các lão sư đã sớm sớm thủ tại chỗ này. Trần Phạm xuống ngựa, nhanh chóng chạy tới cùng hiệu trưởng các lão sư chào hỏi. Từ bên cạnh Mã Tiểu Soái trong tay tiếp nhận thuốc lá, sau đó cho hiệu trưởng cùng các nam lão sư đốt một điếu. Các lão sư từng cái mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đây chính là chúng ta Lạc Thành tứ trung đi ra học sinh. Đây chính là cả nước có tên tuổi ước vạn phú hào tự mình điểm thuốc lá. Ngẫm lại liền cảm thấy kiêu ngạo a, song phương chỉ là đơn giản trao đổi vài câu, Trần Phạm liền dẫn Tô Nhược Sơ đi trên bãi tập, có thợ quay phim lại ở chỗ này lâm thời quay chụp mấy chương ảnh chụp lưu niệm. Quách Soái thì là cười mỉm mang người tới, cho mỗi vị trường học lãnh đạo cùng các lão sư đưa lên bánh kẹo hộp quà. Người khác tặng lễ chúng ta không thể nhận, nhưng là Trần Phạm cùng Tô Nhược Sơ đây đối với từ trường học chúng ta đi ra ưu tú học sinh, tặng hôn lễ kẹo mừng, lễ vật này chúng ta phải thu a. Đều dính hỉ khí mà. Hiệu trưởng cười ha ha một tiếng, tiếp nhận hộp quà, các lão sư khác thấy thế cũng đều cười ha ha nhận lấy bánh kẹo. Một đám người đứng tại trên bãi tập, nhìn xem tân lang tân nương tại một đám phù rể phù dâu chen chúc dưới đập kỷ niệm chiếu. Đồng Dao đứng ở một bên, tò mò hỏi, tiếp xuống nên làm gì? Trần Phạm không phải nói muốn về Vân Hải tổ chức chính thức hôn lễ sao? Chẳng lẽ chờ một lúc muốn như vậy một đường bác sĩ đại kiệu đi qua? Yến Thanh cười lắc đầu, làm sao có thể? Đi qua người không được mà chết. Ta đoán chừng hẳn là lái xe đi đang nói, đám người liền nghe đến một trận thanh âm huyên náo. Động tĩnh gì? Đồng Dao cao mày, nghi ngờ nhìn bốn phía. Thanh âm này, ngoa tạo. Dù là bình thường vô cùng có tu dưỡng Yến Thanh giờ khắc này cũng không nhịn được sổ một câu nói tụng. Đồng Dao nghi hoặc, thuận tầm mắt của đối phương ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Kết quả là trợn mắt hốt mồm, có chút há to miệng. Gia hỏa này, thật đúng là có thể dày vò. Chỉ thấy xa xa đường chân trời bên trên, một cái chấm đen nhỏ chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Theo điểm đen tới gần, ong 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 động tĩnh càng lúc càng lớn. Lúc này, mọi người thấy rõ ràng cái kia đúng là một khung máy bay trực thăng. Hiện trường bao quát phủ rể ở bên trong, thật nhiều người căn bản không biết cái này quá trình. Giờ phút này thấy cảnh này, từng cái tất cả đều sợ ngây người. Khó trách phải chạy đến trong trường học đến, nguyên lai là vì cất cánh và hạ cánh máy bay trực thăng a. Tiễn Thanh cười khổ lắc đầu. Gia hỏa này, chơi là càng ngày càng lãng mạn. Cái này không được đem hiện trường những này tiểu nữ sinh từng cái cho mê chết. Đừng nói những người khác, liền bên người Đồng Dao, lúc này đều một mặt hưng phấn mà nhìn qua máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, ánh mắt lấp loé. Đối với nữ hải tử mà nói, hôn lễ là cả đời đại sự. Cho nên có thể có bao nhiêu lãng mạn tự nhiên là phải có bao nhiêu lãng mạn. Chỉ là các nàng làm sao đều không nghĩ đến, truyền hình điện ảnh kịch bên trong sự tình vậy mà thật phát sinh ở trong hiện thực. Đầu tiên là chiêng trống vang trời, bác sĩ đại điệu. Hiện tại lại là một khung máy bay trực thăng. Còn có so đây càng lãng mạn sao? Có thể tưởng tượng, Tô Nhược Sơ tuyệt đối là hôm nay hạnh phúc nhất nữ nhân. Nếu như mình là nàng, tuyệt đối phải đối Trần Phàm khăng khăng một mực, đến chết cũng không đổi. Hiện trường tất cả nữ sinh nhìn qua Tô Nhược Sơ, trên mặt biểu lộ tràn đầy hâm mộ. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Trần Phàm quay đầu nhìn về phía Tô Nhược Sơ. Tô Nhược Sơ đồng dạng trừng lớn đáng yêu con mắt, một mặt kinh ngạc. Nàng cũng là cho đến giờ phút này mới biết được có cái này quá trình. Trần Phàm giấu giếm quá tốt. Trần Phàm mỉm cười, chủ động vươn tay. Tô Nhược Sơ hốc mắt ửng đỏ, mắt thấy là phải cảm động đến khóc lên. Bên người phù dâu Âu Uyển nhẹ nhàng nhắc nhở một cái nàng, Tô Nhược Sơ lúc này mới bật cười, đưa tay nắm chặt Trần Phàm tay. Tùy ý Trần Phàm nắm ngồi lên máy bay trực thăng. Cửa khoang đóng lại, bất quá tiếp lấy lại bị mở ra. Ngay tại mọi người không hiểu thời điểm, trên máy bay Tô Nhược Sơ hướng bên này dùng sức ngắc. Mọi người một mặt ngộng, một hồi lâu mới phản ứng được, nàng kêu dĩ nhiên là Âu Uyển. Đây ý là để Âu Uyển cùng tiến lên máy bay. Âu Uyển cười khoát khoát tay, cự tuyệt. Trên máy bay còn có không gian, có thể ngồi xuống. Tô Nhược Sơ có chút nóng nảy ngắc. Âu Uyển vẫn như cũ lắc đầu. Thẳng đến Trần Phàm từ trên máy bay nhảy xuống tới, dùng sức ngắc. Ôn Uyển thần sắc mới hơi đổi, bên người Tống Lâm Lâm cùng Tô Tình cười hì hì đẩy Ôn Uyển hướng bên kia đi vài bước. Đang Ôn Uyển có chút lúng túng đến gần, Trần Phàm lúc này mới mở miệng cười. "Nhược Sơ để ngươi đi lên, chúng ta cùng đi." Ôn Uyển do dự một chút, lúc này mới có chút thẹn thùng rỗi ra thon thon tay ngọc. Kết quả Trần Phàm căn bản không có dắt tay của nàng, mà là cúi người xoay người trực tiếp tới một cái ôm công chúa. Tại Ôn Uyển tiếng kinh hô bên trong, đem người cho trực tiếp ôm lên máy bay trực thăng. Chương 1286, tiếp trước cái này, hai trận hôn lễ chương 1286, tiếp trước cái này. Hai trận hôn lễ máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hiện trường một đám nam sinh bắt đầu tranh nhau chen lấn gào to muốn kéo một cái phụ dâu về Vân Hải. Bởi vì tiếp xuống bọn hắn nhất định phải lái xe chạy về Vân Hải, chân chính hôn lễ nghi thức là ở bên kia cử hành. Đồng Giao cùng Yến Thanh đi ra ngoài thời điểm, nhịn không được nói lầm bầm, vừa rồi ngươi thấy được không có? Thấy cái gì? Trần Phàm A, hắn lại đem Ôn Uyển ôm công chúa. Cái kia lại thế nào? Thế nào? Ngươi không cảm thấy trong này có vấn đề sao? Bằng vào nữ nhân ta giác quan thứ 6, ta cảm thấy giữa hai người này nhất định có vấn đề. Tiến Thanh cười vớt vớt Đồng Giao đầu. Ta nhìn ngươi là điên rồi đi. Thiên Thiên bắt quái cái này làm gì? Tiến Thanh, ngươi muốn chết. Đồng Giao thở phì phò đuổi theo, kết quả Yến Thanh đã sớm chạy xa. Trên bầu trời, Tô Nhược Sơ ngồi ở giữa, cùng Ôn Uyển cùng một chỗ tò mò xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua phía dưới phong cảnh. Hai nữ nhân hưng phấn mà liễu dĩu, ngược lại là đem chân chính tân lang cho nhảm chán gạt tại một bên. Ta vẫn là lần thứ nhất từ góc độ này nhìn là thành. Nguyên lai, quê hương của ta xinh đẹp như vậy nha. Tô Nhược Sơ có chút hưng phấn mà nắm lấy Ôn Uyển tay hô. Đỉnh đầu cánh quạt động tĩnh quá lớn, nhất định phải lớn tiếng tài năng nghe đạo. Ôn Uyển khuôn mặt đỏ bừng tựa hồ còn không có từ mới vừa rồi bị Trần Phàm công chủ đuốt ve tình hình bên trong chỉ hoàn qua. Nàng không nghĩ tới Trần Phàm hội ngay trước mặt của nhiều người như vậy ôm mình. Thế nhưng là nhìn Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ biểu lộ, hai người rõ ràng đều cũng không để ý rất hiển nhiên, đây là Trần Phàm cố ý gây nên. Hai người này, tựa hồ tại nghĩ hết biện pháp, dùng phương thức giống nhau, tận khả năng cho mình làm ra đền bù. Máy bay trực thăng bay đến Vân Hải, quen quần trên không trung một vòng. Đối với máy bay trực thăng sẽ tại địa phương nào hạ xuống, kỳ thật Tô Nhược Sơ cùng Ôn Uyển nội tâm đều có một cái suy đoán. Quả nhiên, sau mười mấy phút, máy bay trực thăng xuất hiện ở Vân Hải Đại học trên bãi tập không. Đối với ba người mà nói, Vân Hải Đại học đều là có ý nghĩa đặc thù địa phương. Thời khắc này bên thao trường bên trên đã ngừng lại một loạt màu đen xe con. Máy bay trực thăng vững vàng dừng ở trên bãi tập, dẫn tới xung quanh không ít đồng học tò mò vây quanh. Không đợi gây nên hoành động, Trần Phàm đã mang theo Ôn Uyển cùng Tô Nhược Sơ tại một đám bảo tiêu chen chúc hạ lên xe, đội xe nhanh chóng hướng phía cửa trường học chạy tới. Ai nhu như vậy bệ a? Kết hôn vậy mà dùng máy bay trực thăng, thế này thì quá mức rồi. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy đại minh tinh Ôn Uyển. Quỷ kéo, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta vừa rồi nhìn thấy cái kia tân lang khuôn mặt hắn. Hắn là Trần Phàm sư ca. Cái nào Trần Phàm? Còn có cái nào Trần Phàm? Đương nhiên là chúng ta Vân Hải Đại học truyền kỳ sư ca, Nhược Phàm tập đoàn người sáng lập Trần Phàm sư ca. Không có khả năng. Là thật, ta cũng nhìn thấy. Ta đập tới ảnh chụp. Không tin các ngươi nhìn. Có người giơ tay lên cơ, bày ra đập tới ảnh chụp, lập tức dẫn tới một đám học sinh vây quanh. Vậy mà thật là Trần Phàm sư ca đám người một trận hoành động. Trên tấm ảnh, Trần Phàm đưa tay lôi kéo một bộ mũ phượng khăn quàng vai tân nương từ tay, mới từ trên máy bay xuống tới. Còn bên cạnh phụ dâu, mặc dù chỉ là một cái bên mặt, nhưng là mọi người vẫn như cũ có thể thành tẩy nhận ra, cái kia chính là đại minh tinh Ôn Uyển. Rất nhanh, toàn bộ Vân Hải Đại học sôi trào. Truyền kỳ sư ca Trần Phàm hôm nay cử hành hôn lễ, dùng máy bay trực thăng đem tân nương tử nhận được sân trường trên không đi dạo một vòng. Tân nương siêu cấp xinh đẹp, với lại cũng là trường học chúng ta sư tỷ. Trọng yếu nhất, các ngươi biết hai người phụ dâu là ai chăng? Là đại minh tinh Ôn Uyển. Từng đầu bắt quái ở trường bên trong diễn đàn điên truyền. Tấm kia duy nhất ảnh chụp tức thì bị các bạn học truyền khắp diễn đàn, GG bày cùng cái khác mạng lưới. Tất cả học sinh cũng đang thảo luận chuyện này. Các nam sinh một mặt kích động với bất đắc dĩ. Kích động là sư ca cho các nàng làm một cái rất tốt tấm gương. Bất đắc dĩ là sư ca kết hôn vừa lên đến liền dùng máy bay trực thăng làm lãng mạn, đem tán gái chi phí làm cho như thế cao, về sau trong trường học các sư đệ còn thế nào tán gái a? Mà các nữ sinh ý nghĩ thì càng đơn giản. Bọn hắn thảo luận cuộc hôn lễ này, hâm mộ tân nương tử, cùng điên cuồng thảo luận lấy truyền kỳ sư ca hết thảy bắt quái. Đội xe cách khai giảng trường học về sau phi tốc chạy tới bán sơn biệt thự. bởi vì Lạc Thành bên kia hai nhà thân nhân tăng thêm các bằng hữu lái xe chạy tới còn cần một chút thời gian, thừa dịp thời gian này, hai người vừa vặn về nhà đổi một bộ mới trang phục. Biệt thự bên này, Chút Điểm tự mình an bài thợ trang điểm đã sớm ở chỗ này chờ lệnh. Chút Điểm đứng tại cổng, nhìn xem từ trên xe hoa xuống Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Cùng ngay đồng thời, cách đó không xa mặt khác một tòa cửa biệt thự. Bạch Thanh Tử cùng Bạch Nhược Tuyết cũng đứng ở chỗ này, xa xa nhìn qua cái này mỹ hảo một màn. Nghe nói Trần Phàm dùng máy bay trực thăng đem Tân Nương Tử từ quê quán nhận lấy. Bạch Thanh Tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão tỷ. Bạch Nhược Tuyết cười nạo một tiếng, giống như là phong cách của hắn. "Tỷ, chờ một lúc chúng ta đi khách sạn tham gia hôn lễ sao?" Bạch Nhược Tuyết trầm mặc 2 giây. "Ngươi đi đi, ta không đi." Nói xong, Bạch Nhược Tuyết quay người vào phòng. Bạch Thanh Tử chần chờ một chút, bước nhanh đi vào theo. "Ngươi không đi chỗ đó ta cũng không đi." Lên lầu trước, Bạch Nhược Tuyết quẳng xuống một câu. "Đừng quên để cho người ta đem hồng bao đưa qua." Trong biệt thự, Tân Nương Tô Nhược Sơ cùng phụ dâu Ô Luyện đã tiến vào phòng hóa trang. Trần Phàm một người đứng tại trên ban công điểm điếu thuốc thơm nâng cao tinh thần. Một đêm không ngủ, lại thêm dày vò cho tới trưa, kết hôn đúng là kiện tra tấn người sự tình. Cầm điện thoại cho Mã Tiểu Soái gọi điện thoại, xác nhận một cái đối phương còn bao lâu tới. Điện thoại vừa đánh xong, có người gõ cửa, tiếp lấy cửa phòng đẩy ra, Chút Điểm đi đến. "Ngươi làm sao còn không có thay quần áo?" Trần Phàm cười cười, "Ta bên này đơn giản, liền đổi thân Âu phục là được. Ngươi không cần phải để ý đến ta, chăm chăm vào bên kia là được." Chút Điểm nhìn xem Trần Phàm, "Nghe nói ngươi dùng máy bay trực thăng đem Tân Nương nhận lấy." Trần Phàm cười cười, "A kiểu gì? Còn có thể a? Xác thực có thể. Đoán chừng ngày mai lại muốn lên tin tức." Chút Điểm nhìn thoáng qua Trần Phàm, "Đừng hút thuốc lá. Tranh thủ thời gian thay quần áo." Nói xong quay người đi ra ngoài. Sau 10 phút, khi Trần Phàm thay xong Âu phục đi tới, đứng ở trong hành lang Chút Điểm nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút hoảng hốt. Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc. Lời này vẫn là có đạo lý. Một thân thẳng tây trang Trần Phàm, dáng người thẳng tắp, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ dương cương chi khí. Hôm nay xác thực bạn trai lực bạo dạn. Đứng tại Tô Nhược Sơ cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng, Tô Nhược Sơ đang ngồi ở bàn trang điểm trước mặt, trên thân đã đổi xong một bộ màu trắng áo cưới. Thợ trang điểm đang tại vì nàng một lần nữa trang điểm. Nhìn trước mắt xinh đẹp không gì sánh được Tô Nhược Sơ, Trần Phàm trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia thỏa mãn vui mừng biểu lộ. Từ đó thức mũ vượng khăn quàng vai đến tiểu dáng Âu Tây áo cưới. Tiếp trước kiếp này, Trần Phàm dùng hai bộ khác biệt áo cưới, hai trận khác biệt hôn lễ, đền bù kiếp trước kiếp đuối, thành tựu kiếp này viên mãn. Chương 1287, chuẩn bị 7 năm hôn lễ. Chương 1287, chuẩn bị 7 năm hôn lễ lại về lâu. Mã Tiểu Soái cái này tiệm cơm diện tích không tính quá lớn. Lâu một đại sảnh tiếp đãi đồng dạng tiệc cưới nhưng thật ra là đầy đủ. Nhưng là Trần Phàm hôn lễ, chỉ là song phương thân bằng hảo hữu, lại thêm Trần Phàm những này giới kinh doanh bằng hữu, tính được ít nhất phải 450 bản. Đây là Trần Phàm chỉ mời quan hệ không tệ bằng hữu điều kiện tiên quyết, đã tận lực gấp xúc mời tân khách nhân số. Vì chuẩn bị cuộc hôn lễ này, Mã Tiểu Soái trực tiếp để cho người ta đem đại sảnh đằng sau hai cái sảnh tường đều đập, đã thông về sau, diện tích lớn không ít. 10 rưỡi sáng tả hữu, các tân khách liền lục tục ngo ngoe bắt đầu vào sân. Hôn lễ sân khấu kỳ thật hôm qua liền dựng tốt. Vì cuộc hôn lễ này, Mã Tiểu Soái trực tiếp tuyên bố ngừng kinh doanh 3 ngày. Nhìn qua tựa hồ tổn thất rất lớn, nhưng là sổ sách không phải tính như vậy. Bởi vì Mã Tiểu Soái rất rõ ràng, Vân Hải có là càng xa hoa càng thích hợp khách sạn đến cử hành hôn lễ. Trần Phàm sở dĩ lựa chọn nơi này, thuần túy là giúp mình đánh quảng cáo, chiếu cố việc buôn bán của mình. Phải biết hôm nay tới tân khách, nhưng tất cả đều không đơn giản. Lại thêm Vân Hải nhà giàu nhất hôn lễ, về sau có cái danh này, lại về lâu sinh ý liền không khả năng kém. Toàn bộ đại sảnh cũng sớm đã được trang trí trở thành hoa tươi hải dương. Sân khấu phía trước nhất, treo một khối rất lớn màn sân khấu. Giờ phút này màn sân khấu phía trên đang tại phát ra phim đèn chiếu. Tất cả đều là Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ ảnh chụp. Hai người từ cao trung thời kỳ quen biết, đến đại học thời kỳ mến nhau, Trần Phàm tỉ mỉ góp nhặt trong thời gian này tất cả ảnh chụp. Trong sân trường tản bộ, thư viện đọc, trong phòng học học tập, tìm biết cậu, tương tư hồ, yêu đương sườn núi. Trong trường học mỗi một góc đều có hai người đã từng cùng đi qua hồi ức. Nương theo lấy thư giãn lãng mạn cổ điển bối cảnh vui, phía sau ảnh chụp lại xuất hiện sạt thời kỳ, Trần Phàm bị cách ly, Tô Nhược Sơ tới đưa cơm cho hắn ảnh chụp. Có Trần Phàm xin nhờ cách ly lâu mọi người hỗ trợ, hướng Tô Nhược Sơ tỏ tình ảnh chụp, cũng có hai người mặc cách ly phục đứng tại cổng ôm ảnh chụp. Mỗi một tấm hình đều là một đoạn hồi ức, để cho người ta phảng phất về tới cái kia đoạn thanh xuân rào rạt cuộc sống đại học. Cuối cùng đến tốt nghiệp quý, Trần Phàm mang theo dàn nhạc đứng tại trên bãi tập hướng Tô Nhược Sơ ca hát tỏ tình. Từng màn, phảng phất giống như hôm qua. Các loại phim đèn chiếu kết thúc, đèn phòng khách ánh sáng. Ngay tại mọi người coi là phát ra lúc kết thúc, ai có thể nghĩ, ánh đèn tiếp lấy lại tối xuống dưới. Trước mặt màn sân khấu bên trên vậy mà lại xuất hiện hình tượng. Thời gian biểu hiện dĩ nhiên là 2000 tháng 5 năm 10 tháng. Nhìn thấy thời gian này, ở đây không ít bạn học cũ rõ ràng sững sờ. Thời gian này không phải mọi người năm đó vừa mới đại học nhập học thời điểm sao? Video hình ảnh có chút lay động, với lại chất lượng hình ảnh cũng không rõ ràng. Xem xét chính là có người cầm một cái tiện nghi hai tay tấm thẻ máy ảnh tại thu hình lại. Nhìn trong tấm hình chẳng cảnh, rất rõ ràng là tại Vân Hải Đại học trong sân trường. Sư tỷ ngươi tốt." Thanh âm vang lên, có chút non nớt, hẳn là 7 năm trước Trần Phạm thanh âm. Thời điểm đó hắn còn không phải ước vạn phú hào, hắn chỉ là một cái bình thường vừa mới thi lên đại học tân sinh. Trần Phạm ở sân trường bên trong ngăn cản hai cái sư tỷ. "Có thể làm phiền các ngươi giúp một chút sao? Ta muốn ghi chép một đoạn hôn lễ chúc phúc, có thể mời các ngươi hỗ trợ nói vài lời cắt tường lời nói sao? Chúng ta..." Hai cái sư tỷ rõ ràng có chút ngoài ý muốn.
Đối,
có thể chứ. Xin hỏi sư tỷ là nơi nào người?
Ta đến từ Thục Đều.
Nàng đến từ Tô Hàng. Cái kia có thể phiền phức hai vị sư tỷ dùng các ngươi nơi đó phương luôn nói hai câu chúc phúc may mắn lời nói sao?
Đúng, Tân Lang gọi Trần Phàm, Tân Nương Tử gọi Tô Nhược Sơ.
Hai vị sư tỷ có chút ngượng ngùng nhún nhường một phiên, cuối cùng mới quay về màn ảnh bắt đầu nói chuyện. Chúc phúc Tân Lang Trần Phàm cùng Tân Nương Tử Tô Nhược Sơ tân hôn nhanh rơi, trăm năm tốt hợp. Chúc Tân Lang Trần Phàm cùng Tân Nương Tô Nhược Sơ tân hôn hạnh phúc, trăm năm tốt hợp tác.
Tốt, phi thường hoàn mỹ, cảm tạ sư tỷ.
Hình tượng đột nhiên lóe lên, lại biến thành mặt khác hai tên nam sinh.
Bất quá lần này đã không có Trần Phàm nói chuyện tiếng, mà là hai người đối màn ảnh cười ha hả nói xong tắt tường lời nói.
Chúc phúc Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ tân hôn hạnh phúc.
Thế này hai nhưng phải sức lực qua, cả một đời không cãi nhau.
Chúc vợ chồng trẻ mà bạch đầu giai lão, thời gian trôi qua vô cùng đẹp.
Hình tượng không ngừng lấp lóe, một cái tiếp một cái người xa lạ không ngừng đăng tràng.
Mà trong video thời gian khoảng cách cũng đang bay nhanh biến hóa lấy.
2000 năm, 2001 năm, 2002 năm.
Sân trường đại học bên trong học sinh, lên qua khóa thầy giáo giả, hai người phòng ngủ lâu quản lý ký túc xá Aji, phòng ăn mua cơm Aji, cửa trường học quả vật đường phố chủ quán, ven đường hạnh phúc tiểu phu thê.
Thiên Nam Hải Bắc, thao lấy các loại tiếng địa phương người xa lạ từng cái biến hóa, duy nhất không biến là bọn hắn tất cả đều mặt mỉm cười, đối màn ảnh nói ra thuần phát nhất lời chúc phúc.
Trong phòng yến hội tân khách tất cả đều xem minh bạch.
Đây là một trận sớm có dự mưu kinh hỉ.
Trận này kinh hỉ thời gian khoảng cách dài đến 7 năm, có thể trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến 2000 năm. Không ai biết Trần Phàm đến cùng bay chụp bao nhiêu người qua đường, góp nhặt bao nhiêu chúc phúc nữ. Nhưng là hiện trường các nữ sinh, đã có người bắt đầu lặng lẽ lau nước mắt. Dài đến 7 năm chuẩn bị, chỉ vì hôm nay hôn lễ giờ khắc này.
Cái này cỡ nào dụng tâm, có nhiều nghị lực mới có thể làm được ca một người đến có bao nhiêu yêu một cái khác, mới có thể không tiếc hao phí 7 năm thời gian, đến chuẩn bị trận này hôn lễ kinh hỉ a thời gian 7 năm, thủy chung như một, chưa từng cải biến.
Bất kỳ một cái nào nữ hải tử thấy cảnh này, chỉ sợ đều sẽ cảm động đến khóc lên. A Yến Thanh nhìn thoáng qua bên người đồng dao, nha đầu này đang tại bụng trộm lau nước mắt.
Yến Thanh cười khổ, tiểu tử này liền sẽ làm trò này.
Đồng dao trừng Yến Thanh một chút, ngươi biết cái gì?
Cái này gọi lãng mạn.
Không nghĩ tới gia hỏa này đã vậy còn như thế lưu tâm, trước kia ngược lại là trách lầm hắn.
Lúc này trên màn hình hình tượng xuất hiện lần nữa Trần Phàm thân ảnh, chỉ bất quá địa điểm biến thành bệnh viện.
Nằm trên giường một cái gầy trơ cả xương nam nhân.
Vương lão sư, kỳ thật ngài mới là ta cùng Nhược Sơ bà mối. Nếu không phải lúc trước ngài đem hai ta an bài trở thành ngồi cùng bàn, giống ta dạng này tại trong lớp không đáng chú ý nam sinh, đoán chừng cả một đời đều rất khó đuổi kịp Nhược Sơ.
Vương lão sư, ta chuẩn bị tốt nghiệp đại học liền cưới nàng.
Ngài nhấc lên giúp ta ghi chép một đoạn hôn lễ chúc phúc thôi.
Nói cái gì đều được, muốn nói cái gì liền nói cái gì, đến lúc đó tại hôn lễ hiện trường chúng ta vụng trộm cho tân nương tử một kinh hỉ.
Trên giường bệnh trung niên nhân cười ha ha.
Ngươi nha, trước kia đi học lúc liền nhìn xem quỷ tinh.
Tốt.
Lão sư ngẫm lại ai Nhược Sơ, Trần Phàm, lão sư ở chỗ này chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Đời này, lão sư vì dạy dỗ các ngươi hai cái đệ tử như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo.
Đương nhiên, tân hôn chỉ là mặt khác một đoạn nhân sinh bắt đầu.
Lão sư hy vọng các ngươi tiếp xuống có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, bất luận nghèo hèn phú quý, đều muốn nhớ kỹ làm một người tốt làm một người tốt.
Đây là một vị đứng tại trên giảng đài truyền bá tri thức mấy chục năm lão giáo sư, đối với mình học sinh thuần phát nhất chờ mong cùng chúc phúc.
Một bên phòng nghỉ, đã hóa trang xong chuẩn bị đăng tràng Tô Nhược Sơ nhìn trên màn ảnh hình tượng, sớm đã lệ như suối trào.
Một bên Ôn Uyển có chút hốt hoảng đội vàng an ủi, đừng khóc đừng khóc.
Lại khóc mắt trang đều bỏ ra, trước đó trang dung coi như toi công bận rộn tiếp lấy còn nhịn không được lẩm bẩm một câu Trần Phàm.
Gia hỏa này cũng thật là, làm gì nhất định phải lừa người ta. Nước mắt nói xong, Ôn Uyển cẩn thận từng ly từng tí giúp Tô Nhược Sơ dùng giấy khăn dính rơi lệ nước.
7 năm a, một cái nữ hải nhân sinh có mấy cái quý giá 7 năm.
Nhược Sơ, chúc mừng ngươi, gả cho tình yêu.
Chương 1288, gả cho tình yêu.
Chương 1288, gả cho tình yêu.
Gả cho tình yêu.
Đúng vậy, A Tô Nhược Sơ giờ phút này đã cảm thấy mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân.
Mến nhau 7 năm, hai người thậm chí đều không có cãi nhau một lần nữa, trong hồi ức tất cả đều là Trần Phàm đi cùng với chính mình từng ly từng tí, mỹ hảo hồi ức.
Phía ngoài bên trong phòng yến hội, Tô Nhược Sơ nghiên cứu sinh phòng ngủ ba cái cùng phòng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem màn hình lớn.
Nhược Sơ nha đầu này, dựa vào cái gì a?
Đời này có thể gặp được dạng này một cái đối với mình nam nhân, ta tuyệt đối khăng khăng một mực cùng hắn cùng một chỗ.
Vì gì Nhược Sơ đại học liền có thể gặp được nam sinh như vậy, mà ta gặp phải tất cả đều là cặn bã nam có dạng này cách nghĩ nữ sinh cũng không tại số ít.
4 năm đại học, ai còn không có nói qua yêu đương?
Có người thậm chí nói qua 2 trận hoặc là nhiều trận.
Thế nhưng là tốt nghiệp đến nay, tình cảm lưu luyến có thể kiên trì đi vào hôn nhân điện đường lại có mấy cái.
Trong này chỉ sợ ngoại trừ Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ, cũng chỉ có Mã Tiểu Soái cùng Tống Lâm Lâm làm được.
Những người khác đâu, trong đầu hồi tưởng đến mình đại học yêu đương, hoặc ngây thơ, hoặc non nớt, hoặc nhiệt liệt.
Không có một cái nào kiên trì đến tốt nghiệp đại học.
Nghĩ càng nhiều, mọi người càng hâm mộ Tô Nhược Sơ.
Bởi vì Trần Phàm là thật đem nàng sủng đến bầu trời.
Dạng này tình yêu, ai có chưa từng hướng tới qua đây.
Rốt cục, trên màn hình hình tượng nhất chuyển, đi tới nước ngoài.
Lần này, mọi người đã nhìn ra, đây là tại nước ngoài quay chụp ảnh chụp cô dâu.
Một đám thao lấy các loại khẩu âm, các loại ngôn ngữ người nước ngoài, đối màn ảnh biểu đạt đối hai người hôn nhân chúc phúc.
Thấy cảnh này, ngồi tại phía dưới Mã Tiểu Soái cùng Kiệt Ca Ngô Địch ba người lướt nhau, nhìn nhau cười một tiếng.
Những video này là bọn hắn đập. Đương thời tại Âu Châu đập ảnh chụp cô dâu, Trần Phàm liền vụng trộm cho bọn hắn truyền đạt nhiệm vụ, để ba người ngẫu nhiên tìm người qua đường thu chúc phúc video. Nhưng mà cái này còn không có kết thúc, tại liên tiếp khác biệt màu da người nước ngoài chúc phúc qua đi, trên màn hình cuối cùng như ngừng lại ôn luyện trên mặt. Hoa hiện trường bộc phát ra một tràng thốt lên. Dĩ nhiên là ôn luyện. Thật là ôn luyện. Trong video, ôn luyện mỉm cười mở miệng, làm đã từng lão sư, Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ đều từng là học sinh của ta. Ở chỗ này, ta chúc phúc hai vị người mới tân hôn hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm, tương cứu trong lúc hoạn nạn, người già không phân ly. Tiếng nói kể xong, một trận quen thuộc âm nhạc tiếng vang lên. Không phải đâu đã có người dự liệu được cái gì. Quả nhiên, theo khúc nhạc dạo vang lên, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng yến hội sảnh. Ta nghe thấy giọt mưa rơi vào xanh mượt bãi của ta nghe thấy phương xa tiếng trung tan học vang lên thế nhưng là ta không có nghe thấy thanh âm của ngươi a a. Là tiểu hạnh vận. Là ta yêu nhất một ca khúc. Ôn luyện vậy mà ca hát. Hôm nay thật sự là quá hạnh phúc, vậy mà có thể nghe được ôn luyện ca hát phía dưới một đám người trẻ tuổi đã hưng phấn mà hét dầm lên. Nhất là những nữ hài tử kia, từng cái từ trên ghế ngồi đứng lên, hưng phấn mà bắt đầu thét lên reo hò. Nương theo lấy tiếng ca, mặc phù dâu váy ôn luyện chậm rãi từ màn hình đằng sau đi ra. Tiến hội sảnh lần nữa bộc phát ra một trận reo hò thét lên. Thật là ôn luyện. Nàng vậy mà tự mình ra mặt khi phù dâu a đừng nói chuyện, chăm chú nghe. Đám người tại sao động qua đi, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Tất cả người trẻ tuổi đều một mặt cuồng nhiệt nhìn qua trên đài ôn luyện. Ôn luyện hát xong đoạn thứ nhất về sau, đột nhiên hướng thính phòng làm một cái hư thanh động tác. Sau đó quay người hướng phía sau khẽ vươn tay, làm tư thế xin mời. Lúc này một bộ màu trắng đại kéo đôi áo cưới tân nương Tô Nhược Sơ chậm rãi đi ra. Nàng vừa xuất hiện, yến hội sảnh không ít tân khách đều ánh mắt sáng lên. Cái cô nương này, thật rất đẹp. Cho dù là cùng đại minh tinh ôn luyện đứng thẳng cùng một chỗ, trên người nàng cái chủng loại kia đặc hữu khí chất đều để nàng không chút thua kém. Khó trách Trần Phàm sẽ đối với nàng như thế trung tình. Rốt cục, Tô Nhược Sơ cầm lấy mịp rộ phồn hát ra câu đầu tiên. Nguyên lai ngươi là ta muốn nhất lưu lại may mắn nguyên lai chúng ta cùng tình yêu đã từng nhờ gần như vậy cái kia vì ta đối kháng thế giới quyết định cái kia theo giúp ta xối mưa từng màn đều là ngươi, không nhốn bụi trần thực tình cùng ngươi gặp nhau. Thật may mắn Tô Nhược Sơ cũng không phải thật sự là ca sĩ, dưới loại trường hợp này ca hát khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Nhưng là tiếng hát của nàng rất ôn nhu rất thanh tịnh, như một vũng thanh tuyển, nước suối len keng, làm cho lòng người hài lòng đủ. Tiếp xuống phần lớn thời gian đều là Tô Nhược Sơ đơn ca, thẳng đến tiếp theo đoạn, Tô Luyện mới mỉm cười dắt Tô Nhược Sơ tay, mở miệng lần nữa. Cùng ngươi gặp nhau, thật may mắn nhưng ta đã mất đi vì ngươi lệ rơi đầy mặt quyền lợi chỉ mong tại ta nhìn không đến chân trời ngươi mở ra hai cánh gặp ngươi nhất định, nàng sẽ có nhiều may mắn hát xong một đoạn này, Tô Luyện không còn đơn ca, mà là chuyên chú giúp Tô Nhược Sơ ôn tồn. Tại hiện trường tất cả tân khách xem ra, Tô Luyện là hàng hiệu minh tinh, nguyện ý lên đài ca hát đã coi như là nhân tình to lớn. Không ai sẽ thêm muốn, nhưng là đối với trên đài người trong cuộc mà nói, xác thực một loại cảm giác khác, bởi vì hai người hát ca tử hoàn toàn phù hợp riêng phần mình thời khắc này tâm cảnh. Hát xong một ca khúc, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Những này mười mấy năm sau cũng sớm đã biến thành cố định lưu trình ca hát câu, bị Trần Phàm cầm tới 2007 năm trong hôn lễ, hoàn toàn chính xác cho tất cả tân khách một cái to lớn kinh hỉ. Mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên lai hôn lễ còn có thể dạng này làm. Phi thường náo nhiệt, phi thường có ý tứ. Trong tiếng hoan hô, Ôn Uyển lui lại hai bước, đứng ở tân nương sau lưng, cùng Tô Tình, Tống Lâm Lâm các loại phù dâu đứng thành một hàng. Ánh đèn lần nữa biến hóa. Đèn phòng khách ánh sáng dần dần biến tối, mà đỉnh đầu ánh đèn nhưng trong nháy mắt sáng lên đầy trời tinh không. Hoa, tốt đẹp tinh không bởi vì ngươi ưa thích tinh không, cho nên ta muốn tại đầy trời tinh không chứng kiến dưới cưới ngươi. Có người nhịn không được phát ra reo hò. Tất cả mọi người rõ ràng, nên tân lang đăng tràng. Lúc này một chùm ánh đèn đột nhiên đánh tới sân khấu đối diện. Tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới, sân khấu cuối cùng không biết lúc nào vậy mà lại dựng lên một cái hình tròn tiểu vũ đài. Phía trên vậy mà sớm đứng ngay ngắn một cái dàn nhạc nhỏ. Làm tân lang Trần Phàm giờ phút này ôm một thanh đàn guitar đứng tại chủ sướng vị trí, sau lưng thì là dàn nhạc thành viên khác. Không cho bất luận kẻ nào suy nghĩ thời gian, khúc nhạc dạo đông nhiên nhớ tới. Một trận tiết tấu vui sướng đàn tấu trong nháy mắt vang vọng yến hội sảnh. Mọi người lập tức rõ ràng, đây là tân lang cũng muốn chuẩn bị bên trên tài nghệ a phải biết Trần Phàm khả vẫn là một cái ca sĩ đâu. Rốt cục, Trần Phàm mở miệng. Isa bị tỷ phụ nhỉ tật vê đút eze lủ kỉnh phò sổ mẹ tỷ hình đung to do hí baby y thì y hoạn nà mạ gì dịu Trần Phàm mới mở miệng. Hiện trường trong nháy mắt nhớ tới một tràng thốt lên. Bài hát tiếng Anh dĩ nhiên là bài hát tiếng Anh. Đây là cái gì ca? Trước đó làm sao chưa từng nghe qua đâu? Chẳng lẽ là Trần Phàm mình viết ca? Thật là dễ nghe một đám người trẻ tuổi hưng phấn mà thảo luận. Mà sân khấu đối diện Tô Nhược Sơ đồng dạng một mặt kinh ngạc. Bởi vì đây cũng là niềm vui bất ngờ. Trần Phàm trước đó cũng không nói với chính mình, hắn muốn ca hát. Nghe Trần Phàm tại đối diện bên cạnh đánh bên cạnh hát, Tô Nhược Sơ đột nhiên che miệng, hạnh phúc sắp khóc đi ra. Từ buổi sáng bắt đầu, Trần Phàm chuẩn bị cho hắn kinh hỉ một bộ tiếp một bộ, không kịp nhìn. Vì cái này hôn lễ, hắn đến cùng chuẩn bị bao lâu? Mang theo viền ren bao tay hai tay che miệng, xinh đẹp hai con ngươi nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào đối diện người kia. Như thế nào tình yêu? Thân không thải phượng song phi cánh, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Như thế nào tình yêu? Tim đập thình thịch, ngựa che thanh mai, hai đứa nhỏ vô tư. Như thế nào tình yêu? Tương cứu trong lúc hoạn nạn, cử án tề mi. Một ngày ba bữa, thân mộ thường ngày, ngày tốt cảnh đẹp cùng. Gả cho ngươi. Chương 1289, sau này quãng đời còn lại, xin nhiều chiếu cố chương 1289, sau này quãng đời còn lại, xin nhiều chiếu cố cái này thủ mạ dị dịu tiết tấu thật sự là quá vui sướng, quá có sức cuốn hút. Cho dù là lần đầu tiên nghe, hiện trường rất nhiều người đều lập tức bị bài hát này không khí lây nhiễm. Lại thêm dàn nhạc biểu diễn, Trần Phàm cùng dàn nhạc thành viên phối hợp ăn ý, rõ ràng tập luyện qua không chỉ một lần. Khi Trần Phàm bắt đầu hát đoạn thứ 2 thời điểm, hiện trường đại bộ phận tân khách đều đã đi theo tới, giơ hai tay, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đây là Trần Phàm mình viết ca. Dưới đài, Tiến Thanh đang cùng một đám bằng hữu thảo luận cái này. Hắn còn biết viết bài hát tiếng Anh. Bài hát này có thể a? Em hai. Với lại hẳn là Trần Phàm chuyên môn vì hôm nay hôn lễ chuẩn bị bản gốc ca khúc. Tiến Thanh hâm mộ. Không được. Chờ ta kết hôn thời điểm, nhất định phải để gia hỏa này cho ta viết một bài bản gốc ca khúc. Quay đầu nhìn về phía một bên, kết quả phát hiện Đồng Dao chính toàn thân run rẩy. Ngươi thế nào? Tiến Thanh tiến tới, mới nghe được Đồng Dao lúc này chính khí đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này hỗn đản, có tốt như vậy ca khúc, vậy mà không cho ta gia nhập dàn nhạc diễn tập nghe xong cái này, Tiến Thanh cũng kịp phản ứng. Trên đài dàn nhạc rõ ràng là Trần Phàm từ Phi Phàm truyền thông âm nhạc phòng làm việc tìm đến nhìn cái này phối hợp độ, hiển nhiên là vụng trộm lượt qua. Dựa vào, như thế nghe xong, Tiến Thanh cũng phiền muộn. Hắn bình sinh yêu thích nhất liền là xe đua cùng vui bộ đội. Liên hiện tại Phi Phàm truyền thông Tân Thế Kỷ âm lạc công tác thất cái này một khối nghiệp vụ hay là hắn đang ngó chừng đâu? Mấy cái dàn nhạc trên cơ bản đều là Yến Thanh chọn lựa ra. Tiểu tử này, trộm đạo viết ca khúc mới làm tập luyện vậy mà không gọi mình, quá không đủ ý tứ. Yến Thanh cũng cảm thấy mình đã mất đi một lần biểu diễn cơ hội tốt. Bất quá tiếp lấy hắn lại có mới chủ ý cái kia chính là đợi về sau lúc mình kết hôn, nhất định phải để Trần Phàm cho mình viết một bài ca khúc mới, sau đó mình cũng giống Trần Phàm dạng này cùng dàn nhạc trên đài biểu diễn một phiên. Tuyệt đối rất đẹp trai. Yến Thanh đã có chút mong đợi. Trên đài Trần Phàm đột nhiên đưa tay đem mịt rộ phồn từ giá đỡ bên trên cầm xuống tới. Sau đó dọc theo sân khấu thông đạo hướng đối diện tân nương Tô Nhược Sơ đi tới. Hắn vừa đi vừa hát. Cái này thủ bài hát tiếng Anh thật sự là quá phù hợp tâm cảnh của hắn. Khi khoảng cách Tô Nhược Sơ còn có 2 mét thời điểm, Trần Phàm ngừng lại. Ca hát xong, ánh đèn lần nữa biến hóa. Toàn trường biến tối, đỉnh đầu tinh không hình chiếu càng ngày càng nhiều. Thật giống như đứng tại bầu trời đầy sao phía dưới. Hai bó ánh đèn từ đỉnh đầu đánh xuống, một chùm rơi vào tân nương Tô Nhược Sơ trên thân, một chùm rơi vào Trần Phàm trên thân. Tại toàn trường tất cả tân khách nhìn soi mói, Trần Phàm cầm mịt rộ phồn, đối với mình tân nương, chậm rãi mở miệng. Bọn hắn nói vũ trụ đản sinh tại một trận bạo tạc, mà thế giới của ta, từ gặp ngươi thời khắc đó mới bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Vì đứng tại nơi này, ta đem hết toàn lực, từ tiền thế đến kiếp này. Ta từng làm qua một giấc mộng, ở trong mơ hai chúng ta quen biết, mến nhau, sau đó bởi vì một trận ngoại ý muốn ta vĩnh viễn đã mất đi ngươi còn lại thời kỳ, ta một cái nhân ảnh là một cái mê thất hải tử, cô độc, mê mang, sụp đổ, sa đọa thẳng đến một khắc cuối cùng ta mới hiểu được, nguyên lai ngươi mới là ta nhân sinh neo điểm, là ta toàn bộ sinh mệnh vật tham chiếu. Hô, con tốt, đây chẳng qua là một giấc mộng. Ta là vụng về người, sẽ không nói lãng mạn lời nói, cũng không biết ra được sinh đẹp thơ. Nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi ưa thích tinh không, ưa thích mặt trời lặn, ưa thích mở cửa sổ gặp biển, hoa tươi cả vườn. Ta nhớ được ngươi khẩn trương sẽ cắn ngón tay, vui vẻ thời điểm con mắt sẽ cong thành một nhà, nếu mày đại biểu không hài lòng, ngủ sau ưa thích có do thân thể ta nhớ được ngươi ăn mì không yêu thêm rau thơm, trà sữa chỉ cần 3 phần đường. Ưa thích đem ăn không được đồ ăn chồng đến trong bát của ta. Ban đêm nói bụng trộm ăn đồ ăn vặt ta nhớ được hẹn hò lúc ngươi ưa thích kéo tay của ta, vui vẻ thời điểm tổng yêu nghiêng đầu cười. Ta nhớ được ngươi ưa thích dùng da gân chói đuôi ngựa, đi đường lúc yêu bụng trộm số bậc thang, sinh bệnh uống thuốc thời điểm cần hống, nhẹ nhàng một đùa liền đỏ mặt ta nhớ được chúng ta đến trường lúc ngây ngô cùng hồn nhiên, cũng nhớ kỹ yêu đương sau và ở phòng trọ tuổi gạo dầu muối tương giấm trà ta nhớ được chúng ta quen biết mỗi một khắc, cùng một chỗ mỗi một ngày từ mến nhau đến kết hôn chúng ta đi 7 năm. Mà từ yêu ngươi đến cưới được ngươi ta dòng dã đi qua kiếp trước cùng kiếp này. Tô Nhược Sơ đồng học, ta yêu ngươi. Hôm nay đứng tại nơi này, ta không cách nào hứa hẹn vĩnh viễn lãng mạn, nhưng là cam đoan sẽ để cho ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Không bảo đảm sẽ không chọc cho ngươi sinh khí, nhưng là mỗi lần làm sai sự tình ta đều sẽ cố gắng hống ngươi vui vẻ. Toàn bộ yến hội sảnh rất yên tĩnh, chỉ có Trần Phàm thanh âm đang vang vọng. Không có bất kỳ cái gì trống rỗng, hùng vĩ lời thề, tất cả đều là một mạc đơn giản ngôn ngữ. Trần Phàm lời nói này lại làm cho hiện trường không thiếu nữ sĩ vụng trộm lau nước mắt. Trên đài tân nương tử Tô Nhược Sơ, giờ phút này từ lâu lệ rơi đầy mặt, bởi vì không có người so với nàng rõ ràng hơn Trần Phàm những lời này ý nghĩa. Đối diện Trần Phàm đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó hướng bên này lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Trong cuộc sống tương lai, ta sẽ cùng ngươi nhìn biển nhìn tinh không nhìn thế giới tất cả mỹ hảo, cũng sẽ cùng ngươi ăn cơm dạo phố mua thức ăn làm việc nhà, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hưởng thụ thanh xuân, trải nghiệm nhân sinh, cũng sẽ cùng ngươi tương cứu trong lúc hoạn nạn, chậm rãi già đi, ta hy vọng để ngươi biết, dù là lại đi qua mấy chục năm, chỉ cần ngươi hướng ta mỉm cười, tim đập của ta y nguyên như 20 tuổi năm đó bắt đầu đấy. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Tô tiểu thư, sau này quãng đời còn lại, xin chiếu cố nhiều hơn. Trần Phàm nói xong, từ trong túi lấy ra nhẫn kim cương, một gối quỳ xuống, hai tay nâng lên. Tô Nhược Sơ sớm đã khóc đến lê hoa đại vũ. Rõ rệt lên ngày trước, mình khuyên bảo qua mình tuyệt đối không thể khóc. Đều do chán ghét người nào đó, không nên nói đến như thế để cho người ta cảm động. Không để ý tới nước mắt trên mặt Tô Nhược Sơ chậm rãi cầm lấy mịt rộ phồn, kinh hô nghẹn ngào mở miệng. Cảm tạ ngươi. Xuất hiện tại ta thanh xuân bên trong. Cảm tạ ngươi bao dung ta tiểu tính tình. Cảm tạ ngươi tại ta khóc thời điểm cho ta kiên cố lồng ngực. Cảm tạ ngươi bao dung ta non nớt cùng hồ nháo, cảm tạ ngươi tại ta thích làm nhất mộng niên kỷ thực hiện ta đối yêu đương hoàn mỹ nhất mặc sức tưởng tượng, cảm tạ ngươi đem ta sủng trở thành ngây thơ tiểu nha đầu, cảm tạ ngươi cho ta một trận thịnh đại hôn lễ. Cảm tạ ngươi để cho ta trở thành khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Trần tiên sinh, cảm tạ ngươi cưới ta làm vợ. Nguyện đi sau quãng đời còn lại, ấm lạnh hiểu nhau, thì nhạc cùng hưởng, cùng lượng thiên địa rộng, cùng chung nhật nguyện dài. Nói xong Tô Nhược Sơ đưa tay trái ra. Trần Phàm đứng dậy đem nhẫn kim cương từ trong hộp lấy ra, sau đó đeo ở Tô Nhược Sơ trên ngón vô danh. Sau lưng phủ dâu Tô Tình nhanh chóng tới, đem nhẫn kim cương đưa cho Tô Nhược Sơ. Tô Nhược Sơ đồng dạng giúp Trần Phàm đeo lên. Tại hiện trường tất cả tân khách tiếng hoan hô bên trong, hai người chăm chú ôm nhau, túi đầu, ôm hôn. Chương 1290, đời này lại không tiếc nuối chương 1290, đời này lại không tiếc nuối không có người chủ trì, tóm tắt rất nhiều rườm rà câu. Trần Phàm cuộc hôn lễ này nhìn qua rất ngắn gọn, nhưng là ở đây tân khách không một không bị cuộc hôn lễ này cảm động. Bọn hắn chứng kiến một đôi người trẻ tuổi 7 năm tình yêu trường bảo, cũng chứng kiến đây đối với người mới đi vào hạnh phúc hôn nhân điện đường. Nghi thức kết thúc về sau, bắt đầu mang thức ăn lên ăn cơm. Tô Nhược Sơ thừa dịp thời gian này đi sát vách phòng nghỉ thay quần áo. Trần Phàm thì là chạy xuống đài cùng một đám chạy đến tham gia hôn lễ giới kinh doanh đại lao chào hỏi. Hôm nay nặng ký nhất đại lao không thể nghi ngờ liền là Mã Vân. Trần Phàm cũng không nghĩ tới Mã Vân sẽ đích thân chạy tới. Dùng Mã Vân mình đến, Trần Phàm 1111 hoạt động sách lược, trở về càng nghĩ cái ý tưởng này càng đến gần vụ, hắn tới là chuyên cảm tại Trần Phàm. Về phần giới chính trị bên này, bởi vì không có cố ý mời, cho nên hiện trường trên cơ bản không có gì đại lãnh đạo, nhưng là Đồng Hạo Nhiên phái người chuyên môn đưa hồng bao cùng hoa tươi. Thị trường dẫn đầu, phía dưới những người lãnh đạo tự nhiên liền lại không sầu lo, Phàm La cùng Trần Phàm từng có hợp tác tương quan lãnh đạo, cũng riêng phần mình đưa lên hồng bao cùng chúc phúc hoa tươi. Các loại Tô Nhược Sơ đổi một thân tú lúa phục sau khi đi ra, tân lang tân nương bắt đầu chịu bàn mời rượu. Mời rượu trước khi bắt đầu, Trần Phàm vụng trộm cùng Mã Tiểu Soái nhắc nhở, nhớ kỹ sớm chuẩn bị tốt nước suối. Cùng trọng yếu nhất mấy bàn khách nhân sau khi uống xong, Trần Phàm đã ba chén trắng xuống bụng. Lại nhìn một vòng hiện trường, chỉ ít còn có 3-40 bàn muốn mời. Quả quyết cho Mã Tiểu Soái nháy mắt ra dấu, đổi nước suối. Kết quả sự thật chứng minh, đây cũng không phải là ý kiến hay. Cho dù là nước uống nhiều, cái đồ chơi này cũng sẽ trướng bụng. Nhất là đến đằng sau, cùng Yến Thanh một nhóm người uống rượu thời điểm, bị đám người này bắt tại chỗ. Nhất định phải la hét hoặc là náo tân nương, hoặc là để Trần Phàm tự phạt một chén. Trần Phàm đành phải nhận sợ, ngoan ngoãn đổi lại rượu đế. Dù là chỉ là một bàn nhấp một ngụm, một vòng xuống tới, Trần Phàm cũng bụng trộm hướng toilet chạy nôn hai lần. Không có cách nào, khách nhân trọng yếu quá nhiều, thật sự là không có ý tứ trộm gian dùng mạnh lưới. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Trần Phàm vội vàng quất không ăn một chút rau lấp lấp bao tử. Bởi vì tiếp xuống lập tức lại là chụp ảnh câu. Lấy Trần Phàm thân phận, hôm nay trình diện người, nói cái gì cũng muốn đập một trường chụp ảnh chung mang về lưu niệm. Thế là tiếp xuống, Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ lại biến thành hình người chụp ảnh chung bài, gần phân nửa giờ, bắp thịt trên mặt đều nhanh cười cứng. Các loại đại bộ phận tân khách bắt đầu tan cuộc rời đi, bên này chụp ảnh cuối cùng là đến phiên thân nhất bạn học cũ nhóm. 519,326 phòng ngủ, lại thêm Tô Nhược Sơ đại học cùng nghiên cứu sinh phòng ngủ. Một đoàn người trẻ tuổi đứng tại trên đài đập một chương chụp ảnh chung, sau đó lại tách ra đập, đơn độc đập. Nhất là một đám nữ sinh, thật vất vả đến một chuyến, dù sao cũng phải muốn cầm tới Trần Phàm chụp ảnh chung cùng ký tên mới tính chuyến đi này không tệ. Một đám người trên đài náo nhiệt, Trần Phàm ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa đứng tại dưới đài ôn luyện. Liên hội vàng đi tới chào hỏi. Thế nào? Ăn xong sao? Ôn luyện cười gật gật đầu, ăn rất no. Ta phải đi. Sớm như vậy. Trước tiên cần phải đi kinh thành đuổi buổi tối chuyến bay. Trần Phàm trầm mặc một giây, mở miệng cười, cảm ơn ngươi có thể tới. Ôn luyện đồng dạng đáp lại mỉm cười. Cảm tạ các ngươi mời. Lúc này Tô Nhược Sơ đi tới. Ôn luyện tỷ, ngươi muốn đi sao? Ôn luyện cười kéo lên Tô Nhược Sơ tay nhỏ. Đúng a, phải đi kinh thành đuổi chuyến bay. Tô Nhược Sơ có chút không bỏ, cảm ơn ngươi. Ôn luyện cười cười, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Tô Nhược Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ôn luyện tỷ, chúng ta còn không có chụp ảnh a? Chúng ta cùng một chỗ đập cái chụp ảnh chung lưu cái kỷ niệm a? Thế là Trần Phàm ngoắc đem thợ quay phim lại hô trở về. Ba người đứng tại trên này, Trần Phàm đứng ở chính giữa, bên trái là mặc phủ dâu váy Ôn luyện, bên phải là người mặc tú lúa phục Tô Nhược Sơ. Đến, nhìn nơi này. Rất tốt. Mọi người cười một cái ba, hai, một. Giang giác. Đập chụp ảnh chung về sau, Tô Nhược Sơ cười kéo lại Ôn luyện cánh tay. Ta muốn cùng Ôn luyện tỷ đơn độc đập một chương. Trần Phàm cười lắc đầu, hướng bên cạnh lui một bước. Nhưng mà hai nữ nhân đập xong chụp ảnh chung về sau, Tô Nhược Sơ lại kéo lại Ôn luyện. Chờ một chút, ngươi cùng Trần Phàm cũng đập một chương a. Ôn luyện sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Tô Nhược Sơ, phát hiện đối phương chính hướng Trần Phàm vất tay. Mang theo cục xúc cùng Trần Phàm đơn độc đứng chung một chỗ. Tốt, hai vị đứng gần thêm chút nữa. Mỹ nữ thoáng buông lỏng một chút, mỉm cười rất tốt, bảo trì lại. Ôn luyện không biết vừa rồi Tô Nhược Sơ có phải là hay không cố ý tìm cơ hội để cho mình cùng Trần Phàm chụp ảnh. Nhưng là nàng minh bạch, mình đời này đều không thể gả cho Trần Phàm. Cho nên, giờ khắc này, coi như trên người mình mặc không phải phù dâu váy mà là áo cưới. Nghĩ tới chỗ này, Ôn luyện trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Giang giác. Mỹ hảo hình tượng bị dừng lại. Trần Phàm cuối cùng không thể tự mình đưa Ôn luyện đến sân bay. Bởi vì tiếp xuống hắn lại bị một đám lao bằng hưu đây. Uống đến cuối cùng, Trần Phàm trực tiếp uống say ngủ thiết đi. Mơ mơ hồ hồ, ngay cả hôn lễ lúc nào kết thúc hắn cũng không biết. Tỉnh lại thời điểm, đều đã là buổi tối. Nằm tại trên giường cưới, vuốt vuốt nở đầu, Trần Phàm thanh tỉnh mấy giây, lúc này mới từ trên giường ngồi dậy. Ký ức bắt đầu hiện hiện. Hôm nay là hôn lễ của mình, hôn lễ 10 phần hoàn mỹ, chụp ảnh xong về sau, mình đưa tiễn tất cả tân khách. Sau đó còn lại chính là cùng một đám đồng học anh em đơn độc uống. Mọi người một mực nháo đến buổi chiều, cụ thể uống bao nhiêu Trần Phàm cũng không nhớ được. Dù sao mình đã ngủ, cũng may không có trì hoãn chính sự. Trùng sinh đến nay, là Trần Phàm lần thứ nhất uống đến say như chết. Có lẽ là bởi vì mình trùng sinh đến nay mục tiêu lớn nhất rốt cục thực hiện. Trần Phàm lại không áp lực, cả người thể xác tinh thần đạt được triệt để buông lỏng. Nội tâm cũng cảm thấy mình cần một trận say rượu a, lúc này cửa phòng ngủ lại ra, Tô Nhược Sơ đi đến. "Ngươi tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?" Trần Phàm xoa xoa đầu. "Đầu đau, miệng đắng lưỡi khô. Ngươi chờ một chút." Tô Nhược Sơ quay người ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầm một chén nước tới. "Uống nước." Trần Phàm ngực đem nước toàn bộ uống sạch, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Tốt một chút rồi." Tô Nhược Sơ đem chén nước đặt ở trên tủ đầu giường, "Ngươi uống cũng quá là nhiều. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi uống say." Trần Phàm cười cười, "Chủ yếu là hôm nay cao hứng, mọi người Thiên Nam Hải Bắc chạy tới tham gia hôn lễ của chúng ta, để ta dù sao cũng phải bồi tiếp náo nhiệt một chút, đằng sau không có chậm trễ chuyện gì à?" Tô Nhược Sơ lắc đầu, "Không có việc gì. Ngươi uống say về sau, công ty của các ngươi cái kia đinh điểm tả an bài tay lái hai chúng ta nhà phụ mẫu cùng thân thích đưa trở về. Mã Tiểu Soái cùng Kiệt Ca bọn hắn phụ trách đem những bạn học khác đưa đi nhà ga cùng sân bay, bọn hắn an bài đều rất tốt, không cần quan tâm." "Vậy là tốt rồi." Trần Phàm trường thư một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút Tô Nhược Sơ, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay phải ra. Tô Nhược Sơ nhìn thoáng qua, có chút thẹn thùng vươn tay nắm chặt Trần Phàm tay. Một giây sau cả người liền bị nhẹ nhàng kéo đến trên giường, ngồi ở Trần Phàm trong ngực. Trần Phàm đem trọn khuôn mặt vùi vào Tô Nhược Sơ trong mái tóc. "Cô vợ trẻ, ta rốt cục cưới được ngươi. Đời này lại không tiếc nuối." Chương 1291, Tân hôn tiểu phu thê. Chương 1291, Tân hôn tiểu phu thê. Làm gì buồn nôn như vậy? Tô Nhược Sơ cười khanh khách, liều mạng trốn tránh. "Ai nha, ngươi nói chuyện cấp khí thổi tới ta trong cổ thật ngứa." Khanh khách các loại đẩy ra Trần Phàm về sau, Tô Nhược Sơ hồng lấy khuôn mặt nhỏ đột nhiên đụng lên đến tại Trần Phàm trên gương mặt hôn một cái. "Trần tiên sinh, cảm ơn ngươi lấy ta làm vợ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa nhẹ nhàng ôm nhau. "Mệt không?" Tô Nhược Sơ lắc đầu, "Không mệt, ta hôm nay vẫn luôn rất hưng phấn, cũng rất hạnh phúc. Ta ngủ đến trưa, một mình ngươi ở nhà không kẻ nhà ta. À không, ta làm cho ngươi tốt cơm tối, nhịn cháo. Mẹ ta nói ngươi uống rượu tỉnh lại đến ăn chút cháo nuôi dạ dày. Vẫn phải là mẹ ta, liền là hiểu được đau lòng cô ra." Trần Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian. "Đều hơn 8 giờ, ngươi nếm qua đi." "Ân, ta hơn 6 giờ liền đói bụng, liền sớm một người trước ăn." Trần Phàm cười đưa tay vuốt vuốt đầu của đối phương. "Rất tốt. Xem ra sau này nhà ta nha đầu ngốc một người cũng không nói chết." "Ai nha, chán ghét. Ngươi vừa rồi tại bên ngoài xem TV?" "Không có. Nhân gia làm chính sự đâu." "Chuyện gì?" "Ngươi đi theo ta." Tô Nhược Sơ đột nhiên lôi kéo Trần Phàm xuống giường, sau đó từ trong phòng ngủ đi ra. Chạy đến phòng khách về sau, Tô Nhược Sơ chỉ một ngón tay bàn trà cùng trên ghế salon. "A, vẫn điệu cái này đâu?" Nhìn xem chất đầy bàn trà còn có trên ghế salon hồng bao, Trần Phàm một mặt dở khóc dở cười. "Ngươi một đêm ngay tại số cái này?" "Đúng a đúng a." Tô Nhược Sơ hưng phấn mà gật gật đầu, "Ta phát hiện kiếm tiền thật sự là chơi thật vui. Ta thích nhất kiếm tiền." Trần Phàm cưng chiều méo méo Tô Nhược Sơ cái mũi. "Ngươi thật là một cái tiểu tài mê." "Hi hi, ta đi cấp ngươi xới cơm, thuận tiện đem rau hâm lại." "Không cần không cần." Trần Phàm vội vàng ngăn lại Tô Nhược Sơ, "Ngươi lớn cái bụng, vẫn là ít hoạt động a. Ngươi đi tiếp tục kiếm tiền, ta tự mình tới." Tô Nhược Sơ hoạt bát cười cười, lần nữa trở lại trên ghế salon, một bên hủy đi hồng bao một bên xem TV. Trần Phàm thì là đi phòng bếp đem Tô Nhược Sơ chuẩn bị đồ ăn nóng lên một cái, thuận tiện đới thêm một chén nữa cháo nóng. Trong phòng khách, Trần Phàm một người ngồi tại trước bàn ăn. Cháo dưa muối, còn có cô vợ trẻ tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngẩng đầu, trên ghế salon đối diện, Tô Nhược Sơ đang tại một bên hủy đi hồng bao một bên xem TV. Nha đầu ngốc cười điểm rất thấp, bị trên TV tống nghệ đùa khanh khách chủ nhạc. Thường thường còn biết bay đầu cùng Trần Phàm trò chuyện hai câu việc nhà. Trần Phàm cười ha hả nhìn xem một màn này, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Phấn đấu nửa đời, là vì cái gì? Không phải là vì giờ khắc này sao? Cái này không phải liền là mình cho tới nay mong đợi sinh hoạt sao? Nhân gian gặp được lương nhân, có người hỏi ngươi cháo như ấm, có người cùng ngươi lập hoàng hôn. Sinh hoạt không phải thoải mái chập trùng, mà là như bây giờ, bình tĩnh, bình thường, ấm áp, ngọt ngào. Nhược Sơ. Ân. Nhược Sơ làm gì? Tô Nhược Sơ quay đầu nhìn qua. Làm gì tổng gọi ta? Trần Phàm mặt mỉm cười, không có gì. Liền ưa thích nghe một chút thanh âm của ngươi. Tô Nhược Sơ biểu lộ lập tức hầm hừ. Hừ, chán ghét. Trần Phàm cười ha hả đứng dậy trêu ghẹo nói ngươi đều vì nhân thê mỗi lần nói chán ghét thời điểm, làm sao còn dễ nghe như vậy đâu. Không đợi Tô Nhược Sơ mở miệng, Trần Phàm đã đi tới trên ghế salon tòa hạng, một tay đem đối phương ôm vào trong lòng. Cô vợ trẻ, đêm nay thế nhưng là hai ta đêm tân hôn a. Ngươi cảm thấy nhàm chán sao? Sẽ không nha. Tô Nhược Sơ lắc đầu, kiếm tiền chơi cũng vui. Trần Phàm tức sạm mặt lại, ta nhìn ngươi là chui tiền trong mắt đi. Vậy ngươi muốn làm gì? Gặp Trần Phàm ánh mắt, Tô Nhược Sơ lập tức kịp phản ứng, đưa tay nhẹ nhàng tại Trần Phàm trên cánh tay bấm một cái. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, làm gì à, ta còn chưa nói cái gì đâu, là ngươi tư tưởng bẩn thỉu có được hay không? Tô Nhược Sơ gấp, ngươi rõ rệt liền là ý tứ kia. Mới không có. Ý của ta là, cùng ngươi cùng một chỗ kiếm tiền mới có ý tứ. Ai nha? Ngươi thật đáng ghét. Tô Nhược Sơ ý thức được bị chơi xỏ, lập tức hầm hừ nắm lên Trần Phàm tay làm bộ muốn cắn, bất quá cuối cùng cũng không có nhận tâm cắn. Trần Phàm thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve Tô Nhược Sơ hở ra phần bụng. Ai, nhi tử a, đều tại ngươi a, làm trễ nải cha mẹ đêm tân hôn chính sự không cho nói. Tô Nhược Sơ vội vàng nhấc tay che Trần Phàm miệng, kích động nói ra, không cho phép nói bậy, bảo bảo sẽ nghe được. Nào có khoa trương như vậy. Trần Phàm cười ha hả một thanh nắm lấy Tô Nhược Sơ tay nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện cười. Nói là sản khoa phòng giải phẫu, bác sĩ thật vất vả cho một cái phụ nữ có thai làm sinh nở bằng cách mổ bụng, đem bảo bảo ôm đi ra. Thế nhưng là cái này tiểu bảo bảo thủy chung không chịu khóc, còn nắm chặt nắm đấm. Về sau bác sĩ nghĩ hết biện pháp mới đem tiểu bảo bảo bàn tay mở ra, kết quả phát hiện bảo bảo lòng bàn tay vậy mà nắm một viên tiểu dược hoàn tiểu gia hỏa này không những không khóc, ngược lại đắc ý ha ha cười to. Muốn hạ độc chết lão tử, không có cửa đâu. Gạt người, vừa ra đời bảo bảo làm sao lại nói chuyện? Còn có tiểu dược hoàn lại là cái gì? Không đối Tô Nhược Sơ đột nhiên sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đỏ mặt bắt đầu mãnh liệt truy Trần Phàm cánh tay. Chán ghét, ngươi, không cho ngươi tại chúng ta bảo bảo trước mặt đùa nghịch lưu manh. Nhìn xem Tô Nhược Sơ thẹn thùng dáng vẻ, Trần Phàm vẫn như cũ nhịn không được tâm động không thôi. Đưa tay nhẹ nhàng ôm Tô Nhược Sơ, Trần Phàm cười cảm khái nói, ngươi nói chuyện này chỉnh, nhân gia tiểu phu thê đêm tân hôn anh em, đến hai ta đêm tân hôn chỉ có thể giảng câu đùa tục phốc. Tô Nhược Sơ bị chọc cười, nhịn không được cười nói, còn không đều là ngươi sai. Đúng đúng đúng, đều là lỗi của ta. Bất quá đêm tân hôn cũng không thể một mực đặt cái này ánh sáng giảng câu đùa tục. Tô Nhược Sơ tiếu ngâm ngâm nhìn qua, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Ta muốn đi ngủ. Trần Phàm đột nhiên đứng dậy, một tay đem Tô Nhược Sơ cho chặn ngang bế lên. Tô Nhược Sơ khanh khách cười không ngừng, hai tay tại Trần Phàm ngực không ngừng loạn truy. Làm gì nha, hồng bao còn không có dỡ sạch đâu. Hồng bao sự tình ngày mai lại nói. Chúng ta trước đi ngủ. Đi ngủ có thể, không cho ngươi làm loạn. Tô tiểu thư, ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ta là hạng người như vậy sao? Hôn hôn sờ sờ cũng có thể a. Trần Phàm. Bởi vì Tô Nhược Sơ đại lấy bụng, hai người tuần trăng mật hành trình chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Vừa kết hôn mấy ngày này, Trần Phàm ngay cả công ty đều rất ít đi, mỗi ngày bồi Tô Nhược Sơ nị trong nhà. Mỗi ngày bồi tiếp cô vợ trẻ đi dạo siêu thị, mua thức ăn, nấu cơm, phục dịch Tô Nhược Sơ ăn uống, sau đó rửa chén xoát đũa quét dọn vệ sinh, bồi tiếp cô vợ trẻ xem TV giải trí. Trần Phàm là thật sự rõ ràng ở nhà làm một tuần gia đình nấu phu. Mấu chốt là Trần Phàm còn thích thú. Đời này cố gắng lâu như vậy, không phải là vì một ngày này sao? Đằng sau vẫn là Tô Nhược Sơ mình chịu không được người nào đó dính nhau đem Trần Phàm đuổi đi ra bên trên ban. Sau đó chính nàng không yên lòng hội ngân sách công tác, lại chạy tới hội ngân sách bắt đầu bên trên ban. Tô Như Sơ cho ra lý do Trần Phàm không cách nào cự tuyệt. Nàng nói hội ngân sách trước mắt tại làm chính là đại từ thiện, là tích thiện đi đức đại hảo sự. Mình muốn cho hai người còn chưa ra đời hài tử góp nhặt công đức. Loại này lấy cớ Trần Phàm đương nhiên không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cùng đối phương ước pháp tam trường, đi bên trên ban có thể, nhưng là mỗi ngày nhất định phải để cho mình đưa đón. Thời tiết chuyển lạnh, mặt đất kết băng, Tô Nhược Sơ đại lấy bụng đi bên trên ban, Trần Phàm là thật không dám có chút buông lỏng. Cứ như vậy liên tục đưa đón mấy ngày, thời gian dần dần đi tới cuối tháng. Phi phạm khoa học kỹ thuật lần nữa cho cả nước một đêm ném xuống một viên nặng cân tin tức. Từ phi phạm khoa học kỹ thuật dưới cờ phòng làm việc, tinh không trò chơi đại diện xuyên việt hỏa tuyến rốt cục muốn đi vào cờ lò xẹt bệ tạ giai đoạn. Khiến cho mọi người ngạc nhiên là, trò chơi cờ lò xẹt bệ tạ ngày đầu tiên, sẽ vỡ liền sập. Chương 1292, phát hỏa sao? Còn chưa đủ. Chương 1292, phát hỏa sao? Còn chưa đủ. Liên quan tới xuyên việt hỏa tuyến mở rộng kỳ thật 3 tháng trước cũng đã bắt đầu. Bất quá thả ra tư liệu cũng không nhiều, chỉ có mấy cái trò chơi khảo thí video tại trên mạng đánh giá cũng không tốt lắm. Rất nhiều dân mạng cảm thấy, phi phạm khoa học kỹ thuật lần này chỉ sợ muốn thất bại. Bởi vì loại này đối kháng loại xạ kích trò chơi, đã sớm có trần nhà. Cơ ép phản khủng tinh anh ở trong nước đều phát hỏa đã bao nhiêu năm. Lúc trước máy tính đối với phần lớn người vẫn là mới mẻ đồ chơi thời điểm, trong nước không ít hắc quán net bên trong cũng đã bắt đầu lưu hành chơi phản khủng tinh anh. Qua nhiều năm như thế, cái này trò chơi đã sớm tích lũy đầy đủ quốc dân độ cùng fan hâm mộ. Trần Phàm lập nghiệp thời điểm, mở quán net cùng câu lạc bộ, cũng không ít mượn phản khủng tinh anh ánh sáng. Vô luận là cách chơi vẫn là nhưng chơi tính bên trên, phản khủng tinh anh trên cơ bản đều đã đạt đến đồng loại trò chơi trần nhà. Đám dân mạng không hiểu rõ, vì sao loại thời điểm này phi phạm khoa học kỹ thuật lại muốn đại diện một cái đồng loại hình xạ kích trò chơi. Chẳng lẽ bọn hắn có lòng tin có thể khiêu chiến phản khủng tinh anh nhiệt độ? Cái này có chút quá không tự lượng sức đi. Đằng sau tinh không du hí công tác thất công khai chiêu mộ một bộ phận người chơi danh lệch, đối trò chơi tiến hành cờ lò xẹt beta. Bộ phận này người chơi thử chơi về sau, tại trên mạng phát ra tiếng, phần lớn đánh giá cũng còn tính chính diện. Chơi vui, dễ vào tay, hình tượng tinh mỹ. Trò chơi xây mô hình so lão phiên bản cờ S muốn tốt. Đây là một bộ phận người chơi bản cờ lò xẹt beta tại diễn đàn bên trên bình luận. Kết quả những này bình luận rất nhanh liền bị đại bộ phận người chơi cho phun tự bế. Có người nói đây không phải là phàm khoa học kỹ thuật làm marketing. Những này người chơi bản cờ lò xẹt beta nhất định là bị thu mua. Che giấu lương tâm kiếm tiền, buồn nôn. Phi. Đối mặt trên mạng mặt trái bình luận, phi phàm khoa học kỹ thuật cũng không quá mức để ý tới, về sau cũng không có tiếp tục gia tăng mở rộng. Thẳng đến gần nhất 10 ngày qua, liên quan tới trò chơi mở rộng mới một lần nữa bắt đầu. Đầu tiên là thả ra trò chơi cờ lò xẹt beta đợt thứ 2 video, đồng thời quan tuyên cuối tháng cụ thể open beta thời gian. Ở trong nước mấy nhà trò chơi người chơi phỏ dùm đứng lên. Có người chơi công khai chào phúng. Vậy mà không để ý tới trên mạng mặt trái dư luận, trực tiếp liền bắt đầu open beta. Thật sự là bội phục phi phạm khoa học kỹ thuật dũng khí. Bất quá lần này phi phạm khoa học kỹ thuật chỉ sợ muốn thật thất bại. Ta dám nói, cái này trò chơi đoán chừng muốn gặp ánh sáng chết. Open beta ngày đầu tiên liền là tử vong tính giờ. Diễn đàn bên trên, người chơi mặt mũi tràn đầy bắt quái thảo luận lấy cái này trò chơi. thậm chí còn có người làm một cái bỏ phiếu, để mọi người đoán cái này trò chơi thượng tuyến mấy ngày liền sẽ bạo chết. Căn cứ bỏ phiếu kết quả đến xem, phần lớn người chơi quả nhiên vẫn là khó coi cái này trò chơi. Nhưng là mặc kệ người chơi xem trọng không coi trọng, Phi Phạm Khoa Học Kỹ Thuật vẫn như cũ dựa theo thông cáo thời gian, cuối tháng 23 hảo đúng giờ thượng tuyến, bắt đầu mặt hướng người chơi open beta, để cho tiện người chơi tiến vào trò chơi. Trong thông báo tuyên bố, người chơi ngoại trừ mình đăng ký tài khoản trò chơi bên ngoài, cũng có thể dùng Phi Phạm Khoa Học Kỹ Thuật dưới cờ sản phẩm, Phi Phạm An Toàn Vệ Sĩ, Phi Phạm Video các loại bất luận cái gì tài khoản không cần đăng ký một khóa đăng lục. Với lại trò chơi open beta trong một tuần, chính thức mỗi ngày đều sẽ rút thưởng. Mỗi ngày rút ra 1000 vị may mắn người chơi, phần thưởng đủ loại. Tỷ như nhất đẳng thưởng là trước mắt nóng bỏng nhất điện thoại Nokia N95. Giải nhì là MP3 đài. Tam đẳng thưởng, Phi Phạm truyền thông dưới cờ tống nghệ thu người xem vé vào cửa một chương. Tứ đẳng thưởng, vô tuyến hay nghe. 5 đến 10 các loại thưởng tất cả đều là trong trò chơi các loại hi hữu đạo cụ. Mỗi ngày rút ra 1000 tên may mắn người chơi, liên rút một tuần. Không nói những cái khác, nhưng nhìn cái này ban thưởng cường độ, Phi Phạm Khoa Học Kỹ Thuật tuyệt đối xem như trong nước tất cả công ty game bên trong 10 phần thẳng khái. Ôn tần bệ tạ cùng ngày, không ít người hoàn toàn liền là chạy trong trò chơi rút thưởng đi. Kết quả ai có thể nghĩ, 9 giờ sáng ôn tần bệ tạ ngay từ đầu, trò chơi sẽ vỡ trực tiếp bị cùng lúc đại lượng tràn vào người chơi cho chen sập. Tin tức này lập tức ở người chơi diễn đàn phát hỏa. Không ít người bắt đầu trêu ghẹo Phi Phạm Khoa Học Kỹ Thuật lần này đoán chừng thật muốn thất bại. Cái này sẽ vỡ cũng quá rác rưởi đi. Liên cái này còn muốn ôn tần bệ tạ đâu? Tắm một cái ngủ đi. Nhưng mà Phi Phạm Khoa Học Kỹ Thuật công trình sư cũng không phải ăn cơm khô, chỉ dùng không đến nửa giờ đồng hồ liền cấp tốc chữa trị vấn đề. Trò chơi bình thường tiến vào. Thượng tuyến ngày đầu tiên, người chơi đăng ký số lượng liền đột phá 800.000. Với lại trên mạng liên quan tới trò chơi đánh giá cũng bắt đầu xuất hiện lưỡng cực phân hóa. Có chút chơi đã quen cờ ép người sử dụng cảm thấy cái này trò chơi không đủ chuyên nghiệp, mà có người chơi thì là cảm thấy cái này trò chơi thật có ý tứ. Vô luận là trong trò chơi địa đồ vẫn là hình tượng biểu hiện lực, rõ ràng đều so chơi chán cờ ép càng có lực hấp dẫn. Thế là hai phái người chơi liền bắt đầu tại diễn đàn bên trên cãi lộn. Mặc kệ song phương như thế nào cãi lộn, có một chút là không có cách nào cải biến. Cái kia chính là cái này trò chơi mỗi ngày đăng ký sử dụng lượng đều tại liên tục tăng lên, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Một tuần sau, trò chơi đăng ký người sử dụng số đã vượt qua 3 triệu, cùng online nhân số đột phá 35 vạn. Đây đối với trong nước trò chơi thị trường mà nói, đã coi như là thành công. Nhưng là cùng phản khủng tinh anh số liệu so sánh, tựa hồ còn kém một chút nội bộ tập đoàn, thậm chí bao gồm tinh không trò chơi tất cả nhân viên đều cảm thấy cái thành tích này đã tốt vô cùng. Tại tập đoàn cao quản xem ra, một cái trò chơi mà thôi, vẫn là một cái miễn phí trò chơi, cái thành tích này đã tốt vô cùng. Mặc dù trong trò chơi cũng có chút khoán nạp tiền hệ thống, đạo cụ thu phí hoặc là rút thưởng các loại kiếm tiền thủ đoạn, nhưng là đại bộ phận cũng không cho rằng loại mô thức này có thể lừa bao nhiêu tiền. Đầu năm nay, trong nước dân mạng thói quen tư duy là bạch chơi, người dám thu phí, vậy ta liền chơi đổ lầu. Phần lớn người căn bản không có dưỡng thành trả tiền chính bản thói quen. Cho nên, tại đại bộ phận tập đoàn cao quản xem ra, cái này trò chơi chỉ cần thành công là được, đằng sau đơn giản là tế thủy trường lưu, lừa nhiều lừa ít sự tình. Nhưng mà Trần Phạm lại hoàn toàn không hài lòng. Chí ít đối trước mắt kết quả không hài lòng. Không ai so với hắn càng hiểu cái này trò chơi ở kiếp trước kiếm tiền năng lực. Kiếp trước chim cánh cụt đại diện cơ ép, mới vừa lên dây chính là thời điểm thành tích cũng không lý tưởng, lợi nhuận tình huống cũng không ổn, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Nhưng là đến tiếp sau chim cánh cụt thông qua một loạt ưu hóa cùng sáng tạo cái mới, dần dần hấp dẫn đại lượng người chơi. Lúc này trò chơi lợi nhuận năng lực mới dần dần hiện lộ ra. Chỉ là 07 năm một năm, xuyên biệt hỏa tuyến liền cho chim cánh cụt mang đến 80 nhiều ức thuần lợi nhuận. Trần Phạm đợi không được lâu như vậy, cho nên từ cầm tới trò chơi quyền đại lý một khắc kia trở đi, Trần Phạm liền bắt đầu tổng kết năm đó chim cánh cụt đã dùng qua tất cả phương pháp, lấy thừa bù thiếu, ít đi đường quanh co. Tỷ như, Trần Phạm yêu cầu đối trò chơi tiến hành điều chỉnh, nhất định phải giảm xuống trò chơi vào tay cánh cửa, giảm nhỏ xuống ống sức giật, tranh thủ đối xạ kích trò chơi người chơi bên ngoài người mới quần thể hữu hảo, để mọi người lại càng dễ vào tay. Trừ cái đó ra, ưu hóa server, ưu hóa tất cả gian phòng hình tượng biểu hiện năng lực, cho dù là phối trí hơi thấp máy tính cũng nhất định phải có thể trôi chạy vận hành. Có thể nói, cái này trò chơi tại cỡ lò xét bệ tạ trước đó, Trần Phạm liền trực tiếp đệm trọng kim đem trò chơi từ trong ra ngoài triệt để sửa sang một lần. Cùng tiền thế chim cánh cụt vừa mới lên dây lúc chỗ sơ hở kia không ngừng đổ vật hoàn toàn không phải một cái sản phẩm. Cùng một thời gian, Trần Phạm chuyên môn tổ chức mấy lần hội nghị. Mục đích đúng là bày ngay ngắn tư tưởng của tất cả mọi người, đừng không đem trò chơi nghiệp vụ coi là gì. Phát hỏa sao? Còn chưa đủ. Trong hội nghị, Trần Phạm gõ cái bàn đối tất cả cao quản trầm giọng nói ra. Chương 1293, tiền mặt bỏ sữa chương 1293, tiền mặt bỏ sữa ta muốn không phải một cái trò chơi nóng nảy liền có thể, ta muốn là lợi nhuận số liệu. Nếu như một cái trò chơi không thể kiếm tiền, vậy coi như là hắn đăng ký người sử dụng đột phá 100 triệu, vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Từ tuần sau bắt đầu, điều động tập đoàn tất cả tài nguyên, toàn lực mở rộng cái này trò chơi. Tại Trần Phạm thụ ý dưới, Nhược Phạm tập đoàn rốt cục bắt đầu điều động dưới cờ tất cả tài nguyên toàn lực mở rộng xuyên việt hỏa tuyến. Bao quát không giới hạn trong Phi Phạm An Toàn Vệ Sĩ bộ quảng cáo, nội bộ ép sang hành bình phong quảng cáo, trình duyệt điện thoại bên trong khảm quảng cáo, Phi Phạm Video trước đưa 10 giây quảng cáo. Lấy Phi Phạm An Toàn Vệ Sĩ gần 3 ức người sử dụng cùng Phi Phạm Video gần hơn 2 ức người sử dụng lượng. Trình độ này cho hấp thụ ánh sáng lượng, mặc dù so chim cánh cụt GG đã đạt tới 7.6 ức kinh khủng người sử dụng lượng so ra còn kém một chút, nhưng cũng kém không được nhiều lắm. được cho tận hết sức lực, toàn lực ứng phó. Ngoại trừ những này mở rộng thủ đoạn bên ngoài, trò chơi còn áp dụng miễn phí trò chơi đạo cụ trả tiền hình thức, người chơi không cần trả tiền liền có thể trải nghiệm hạch tâm nội dung, thậm chí thông qua hoạt động miễn phí thu hoạch được cao cấp vũ khí. Cái này tại xạ kích trò chơi ở trong, hoàn toàn chính xác được cho một cái cực lớn sáng tạo cái mới, lần nữa thấp xuống nhập hố cánh cửa. Tại Nhược Phàm tập đoàn không để lại dư lực mở rộng phía dưới, tiếp xuống một tuần thời gian, trò chơi đăng ký người sử dụng số lượng lần nữa nên đón một cái kinh khủng bộc phát thức tăng trưởng. Trên mạng xạ kích trò chơi người chơi diễn đàn phê phán đã không có ý nghĩa, bởi vì cái này trò chơi hấp dẫn đại lượng phi xạ kích loại trò chơi người chơi tiểu bạch ra trận. Phải biết bộ phận này người chơi số lượng thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Bọn hắn không quan tâm cái gì thi đấu tính, chỉ để ý hình tượng có đẹp hay không, trò chơi chơi vui hay không. Đương nhiên, còn có một chút, cái kia chính là đạo cụ súng ống nhất định phải huyết gốc. Đầu tháng 12, Trần Phàm đầy đủ hấp thu kiếp trước cự nhân mạng lưới sử vũ trụ vì mở rộng trình độ nghĩ ra được đẩy sách lược phương pháp này. Chính thức tại cả nước các đại thành thị bắt đầu dùng đẩy mở rộng. Mục tiêu là 2-3 giây thành thị to to nhỏ nhỏ có nét. Về phần đẩy nhân viên, hoàn toàn không cần tìm, bởi vì đã có sẵn. Kiệt ca trong tay còn nuôi một nhóm lớn thủy quân đâu. Đem tin tức cùng Kiệt ca nói chuyện, sau đó tay nắm tay đem đẩy sách lược nói một lần. La Văn Kiệt nguyên bản là làm ổ tổ game xuất thân, rất dễ dàng liền hiểu Trần Phàm ý tứ. Lợi dụng đẩy nhân viên tiến vào cả nước các đại nhị tam tuyến thành thị, sau đó đối tất cả quán net triển khai kéo lưới thức tới cửa mở rộng. Cùng bọn hắn đàm, yêu cầu đem xuyên việt hỏa tuyến gắn sẵn vì quán net phù hợp trò chơi. Đồng thời nếu như quản trị mạng nguyện ý, cũng có thể bí mật hợp tác, tỉ như kéo tới một cái đầu người cho bao nhiêu trò chơi điểm khoán bán thưởng. Kiệt ca trong tay thủy quân trời Nam Biển Bắc đều có, người đều là có sẵn. Trần Phàm cung cấp thủ lao đầy đủ khẳng khái. Cho nên tin tức vừa ra, đám người này liền cấp tốc tại cả nước các nơi to to nhỏ nhỏ 2-3 giây thành thị hành động. Dùng Kiệt ca mà nói, cái này gọi nông thôn vây quanh thành thị. Trần Phàm bên này marketing cũng không dừng bước. Hắn muốn tranh thủ để cái này trò chơi một lần là nổi tiếng, dùng thời gian ngắn nhất trở thành tập đoàn tiền mặt bỏ sữa. Tháng 12, lập tức liền muốn qua Tết. Cả nước các đại trường cao đẳng cũng lập tức liền muốn nghỉ. Cho nên, một ngày này xuyên việt hỏa tuyến trong trò chơi đột nhiên bắn ra thứ nhất thông cáo. Xuyên việt hỏa tuyến trăm thành thi đấu vòng tròn hoạt động thông cáo. Trong thông báo cho rất dài. Đơn giản mà nói liền là tuyên bố xuyên việt hỏa tuyến trăm thành thi đấu vòng tròn từ hôm nay trở đi chính thức khởi động. Tất cả người chơi đều có thể báo danh tham gia, người chơi có thể tự do tổ đội, nhưng là nhất định phải lấy thành thị vì dự thi đơn vị. Toàn bộ hoạt động bao trùm vượt qua cả nước 150 tòa thành thị. Hoạt động áp dụng hải tuyển, tỉnh thi đấu, đại khu thi đấu, tư cách thi đấu, cả nước giải thi đấu 5 cái giai đoạn. Đương nhiên, mắt sáng nhất vẫn là sau cùng thi đấu sự tình ban thưởng. Từ tỉnh thi đấu bắt đầu, chính thức liền cung cấp các loại giá trị khác nhau đạo cụ ban thưởng. Mà chỉ cần đội ngũ của ngươi giết vào đại khu thi đấu, liền có thể đạt được 5000 nguyên tiền mặt ban thưởng. Tư cách thi đấu là 10000 nguyên. Sau cùng cả nước thi đấu, ngoại trừ có thịnh đại trao giải nghi thức bên ngoài, hạng 3 có 3 vạn nguyên tiền mặt ban thưởng tăng thêm đạo cụ ban thưởng. Hạng 2 có thể được đến 50000 nguyên. Về phần hạng nhất, trực tiếp ban thưởng 200000, cộng thêm hy hữu đạo cụ. Liên bộ này ban thưởng, nhưng so sánh tiếp trước chim cánh cụt khẳng khái nhiều lắm. Phải biết đây chính là 2007 năm, 200000 tiền thưởng đều đầy đủ tại hạng 2 thành thị mua một bộ 2 căn phòng phong ốc. Cái này thông cáo vừa ra, tất cả người chơi tất cả đều điên cuồng. Đương nhiên, truyền thông cũng điên cuồng. Tất cả đều bắt đầu tranh nhau chen lấn đưa tin chuyện này. Lần này không cần bất luận cái gì tư kim marketing, cả nước truyền thông bắt đầu chủ động hỗ trợ đưa tin tuyên truyền. Có người cho rằng Trần Phàm nhất định là điên rồi. Một cái trò chơi mà thôi. Về phần hoa khí lực lớn như vậy marketing sao? Thật sự là có tiền không chỗ tiêu. Nhưng mà rất nhanh đám người này liền bị băng lãnh số liệu đánh ngất xỉu. Toàn bộ tháng 12, tại Trần Phàm cái này một loạt sách lược mở rộng dưới, xuyên việt hỏa tuyến người sử dụng số lượng thẳng tắp tiêu thăng. Nhất là tại 2-3 giây thành thị trong quán internet, cơ hội trở thành chân chính quốc dân cấp trò chơi. Lại thêm trăm thành thi đấu vòng tròn tiền thưởng kích thích, trước đó còn tại châm chọc khiêu khích phản khủng tinh anh người sử dụng quân thể, cũng bắt đầu chuyển tới cái này trong trò chơi, thế phải hảo hảo mà giáo dục một chút đám này thái điều người chơi. Nhất là đại lượng phản khủng tinh anh người chơi phản bội, bọn hắn tự xưng là thực lực siêu quần, đối tiền thưởng đơn giản tình thế bắt buộc. Về phần trước đó trào phúng trò chơi không được, giờ phút này cũng hoàn toàn trở nên thật là thơm. Một đầu tháng, trò chơi số liệu ra lò. Trò chơi thượng tuyến một tháng, đăng ký người sử dụng đạt đến 6 triệu. Cùng online nhân số tối cao đạt 120 vạn. Tháng thứ nhất trò chơi lợi nhuận 2.32 ức. Số liệu này vừa ra, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người thậm chí hoài nghi số liệu này viết sai. Phải biết đây chính là trò chơi thượng tuyến tháng thứ nhất. Đây chính là một cái miễn phí trò chơi a, dựa vào đạo cụ thu phí liền có thể lừa nhiều như vậy. Hơn nữa còn là tháng thứ nhất a. Vô luận là nghiệp nội vẫn là truyền thông tất cả đều bị số liệu này khiến cho trợn tròn mắt. Nhất là không ít nghiệp nội đồng hành. Đột nhiên cảm thấy mình giống như không hiểu trò chơi, biến thành một cái thuần túy tên lính mới. Nguyên lai trò chơi còn có thể như thế kiếm tiền. Truyền thông lần nữa phô thiên cái địa đưa tin cái này tin tức. Nhất là 2.32 ước số liệu này, tất cả đều bị bày ở dễ thấy vị trí, dùng để hấp dẫn ánh mắt. Trong lúc vô hình lần nữa vì cái này trò chơi hấp dẫn số lớn người chơi quần thể. Đừng nói trên mạng một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Nhược Phàm tập đoàn nội bộ, đại bộ phận cao quản tăng thêm nhân viên đều bị dọa cho phát sợ. Trước đó, ngoại trừ chủ tịch có lòng tin, ai sẽ đối một cái miễn phí xạ kích loại trò chơi có lòng tin như vậy a, dù là tình không du hí công tác thất nội bộ nhân viên, đều không có ôm hy vọng quá lớn. Ai có thể nghĩ đến cứ như vậy một cái trò chơi vậy mà một tháng lợi nhuận 2.32 ức. Đây chính là tuần lợi nhuận a, phải biết cái số này đã vượt xa cả nước 90 đưa ra thị trường công ty lãi hàng năm nhuận. Lúc này mới thượng tuyến tháng thứ nhất liền lợi nhuận hơn 2 ức, vậy nếu như một năm đâu? Ngoan ngoãn, chí ít 2 30 ức. Đơn giản nằm mơ cũng không dám muốn a, nhưng mà tất cả mọi người biết, sổ sách không phải tính như vậy. Bởi vì cái này 200 triệu lợi nhuận chỉ là trò chơi mới vừa lên dây tháng thứ nhất số liệu. Đằng sau theo trò chơi toàn diện mở rộng, người chơi số lượng tăng vọt, lợi nhuận sẽ chỉ bảo tạc tức tăng trưởng. Một năm đến cùng có thể lừa bao nhiêu tiền? Không ai dám đánh giá. Bởi vì ngấp lại liền kích động đến toàn thân run rẩy. Một cái năm lợi nhuận vài tỷ, gần chục tỷ trò chơi, đây tuyệt đối miểu sát đại bộ phận công ty lợi nhuận. Năng lực các trọng yếu nhất chính là trò chơi vận doanh giữ gìn chi phí cũng không cao, tiền kiếm được cơ hồ tất cả đều là thuần lợi nhuận. Cái này mới là hoàn toàn xứng đáng tiền mặt bỏ sữa. Chủ tịch Châu B. Chương 1294, một đám nữ sắc lang. Chương 1294, một đám nữ sắc lang. Chủ tịch Châu B. Những ngày này, nội bộ tập đoàn cơ hồ tất cả nhân viên đều tại bắt quái chuyện này. Không có cách nào, chuyện này cho mọi người tạo thành rung động thật sự là quá lớn. Một cái trò chơi lợi nhuận năng lực vậy mà treo lên đánh nội bộ tập đoàn những nhà khác công ty. Nhất là Tinh Không trò chơi cũng vẹn vẹn chỉ là phi phạm khoa học kỹ thuật dưới cờ một cái phòng làm việc mà thôi. Toàn bộ trò chơi bộ môn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy chục tên nhân viên. Mười mấy cái nhân viên, hàng năm cho công ty sáng tạo lợi nhuận lại đạt đến gần chục tỷ. Chuyện này ngẫm lại liền điên cuồng. Chủ tịch quá lợi hại. Hắn làm sao lại như vậy xác định cái này trò chơi nhất định sẽ nóng này đâu? Còn có chủ tịch không am hiểu đồ vật sao? Dạng này thảo luận cơ hồ mỗi thời mỗi khắc phát sinh ở nội bộ tập đoàn to to nhỏ nhỏ công tác bầy hoặc là diễn đàn bên trên. Nhất là nội bộ tập đoàn những cái kia nữ nhân viên, mỗi người đều có riêng phần mình nhân viên bầy. Cao Tiểu Hy liền có một cái dạng này cờ cờ bầy, người ở bên trong chỉ có 10 cái, nhưng tất cả đều là cùng với nàng đồng thời tiến vào công ty thuộc khóa này tốt nghiệp. Mọi người bình thường quan hệ không tệ, có cái gì bắt quái tin tức đều ưa thích tại trong đám thảo luận. Nhưng mà hai ngày này, cái này cờ cờ trong đám tất cả thảo luận trọng điểm đều là chủ tịch. Ngươi nói ta chủ tịch còn có cái gì sẽ không sao? Dáng dấp lại đẹp trai, dáng người tỷ lệ cũng tốt, nhất là cặp kia tràn ngập mị lực con mắt, mỗi lần đối mặt đều để nhân ra tim đập rộn lên. Dáng dấp đẹp mắt còn chưa tính, còn như thế thành công. Truyền thông nói thế nào, nói ta chủ tịch từ lập nghiệp đến bây giờ, liền không có thất bại qua. Không đối, là ta chủ tịch mỗi một cái lập nghiệp hạng mục đều đại hỏa đặc biệt lửa, gây nên toàn lưới chú ý thảo luận. Đối ta chủ tịch mà nói, sản phẩm không nóng này coi như thất bại. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Cao Tiểu Hy ăn cơm xong, cầm một bao sữa bò, cắn ống hút chậm rãi uống vào, kỳ thật một mực tại vụ trộm nhìn điện thoại cờ cờ trong đám tin tức. Nhìn xem một đám người mới nhân viên khích lệ tỷ phu, Cao Tiểu Hy khỏe miệng hơi bệnh, liền không nhịn được đắc ý muốn cười. Mỗi lần nhìn mọi người nói khoác tỷ phu, nàng liền có loại cùng có vinh yên cảm giác. Bất quá rất nhanh, trong đám nói chuyện phiếm chủ đề liền bắt đầu lệnh ra lâu. Chủ tịch như thế hoàn mỹ, khuyết điểm duy nhất liền là kết hôn quá sớm. Sao? Ngươi còn muốn đối chủ tịch có ý nghĩ xấu? Làm gì? Chẳng lẽ các ngươi dám nói mình không thích chủ tịch? Ưa thích thế nào? Liền xem như thích ta cũng chưa từng hy vọng xa vời qua gả cho chủ tịch đã nhiều nhất trình diễn vừa ra bá đạo tổng giám đốc cùng chỗ làm việc thái điệu nữ nhân viên hạ xương tình duyên tiết mục. Ha ha, trong đám tràn đầy vui sướng bầu không khí. Sự thật chứng minh, nói lên loại lời này để, nữ nhân không thể so với nam nhân kém. Mặc dù chủ tịch kết hôn, nhưng là các ngươi có thể nghĩ biện pháp cùng chủ tịch đâu yếm a. Hi hi, lập tức liền muốn tổ chức tập đoàn niên hội. Nghe nói năm ngoái niên hội tổ chức đến phi thường đặc sắc, thậm chí còn bên trên truyền thông tin tức đâu. Mọi người có thể chuẩn bị cẩn thận một cái năm nay niên hội à, đến lúc đó hảo hảo cách ăn mặc một phiên, vạn nhất bị chủ tịch vừa thấy đại yêu, nói không chừng có thể phát sinh tình một đêm duyên đâu. Khanh khách, biện pháp này tốt. Ta nghe lão công nhân nói, năm ngoái vì gây nên chủ tịch chú ý, trực tiếp vừa ngoan tâm bỏ ra một tháng tiền lương mua một đầu lễ phục dạ hội. Hoa, thật hay giả a. Nữ nhân mà, ra tay liền nên đối với mình hung ác một điểm. Vạn nhất có thể ngủ đến chủ tịch, chẳng phải là lừa lật ra các ngươi thật sự là một đám đồ đĩ. Cao Tiểu Hy nhìn xem trong đám tin tức, miệng đều sắp tức điên. Đám này nữ nhân lại còn vọng tưởng đối tỷ phu ra tay. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Không nói trước tỷ phu là hạng người gì, liền bọn hắn có thể so sánh được biểu tỷ xinh đẹp không? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cao Tiểu Hy đang chuẩn bị cầm điện thoại di động lên phát mấy đầu tin tức nhắc nhở mọi người có tự biết rõ thời điểm, bên cạnh có người đột nhiên đập nàng bả vai một cái. "Này, làm gì vậy nhìn xem như thế chăm chú?" "A." Cao Tiểu Hy vừa nghiêng đầu, lúc này mới chú ý tới là bạn tốt Tống Hướng Nam đứng tại phía sau mình. Lần trước tập đoàn đại chưa mời, tập trung tinh thần luồn túi kiểu kiểu cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước một chặt không, chẳng những không có cầm tới chủ tịch thư ký cương vị, thậm chí liền ngay cả phi phạm truyền thông bên này đều không có thông qua phỏng vấn. Ngược lại là một mực rất điềm đạm nho nhã Tống Hướng Nam thông qua được khảo hạch, trở thành Cao Tiểu Hy đồng sự. Đem bàn ăn phong tới trên mặt bàn, sau đó sát bên Cao Tiểu Hy tòa hạ. Ánh mắt hướng Cao Tiểu Hy trên màn hình điện thoại di động nhìn lướt qua, Tống Hướng Nam cười. Xem ra chủ tịch gần nhất danh khí lại tăng lên không ít ta. Cao Tiểu Hy quay đầu, người cũng nghe nói. Tống Hướng Nam gật đầu, ta ở cái kia trong đám. Mọi người cũng đang thảo luận chuyện này đâu. Còn có người thảo luận nên như thế nào dẫn tới chủ tịch chú ý. Ngươi biết có người như thế nào đề nghị sao? Nói dựa theo ngươi biểu tỷ bề ngoài đến cách ăn mặc mình, là dễ dàng nhất phương pháp. Lời này vừa ra, Cao Tiểu Hy lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác. Bởi vì mặc kệ cái khác người, nàng trong khoảng thời gian này mặc quần áo phong cách ăn mặc, kỳ thật cũng một mực tại vụ trộm hướng biểu tỷ phương hướng bên trên dựa vào. Mặc dù mình nội tâm không chút chú ý, nhưng cái này quả thật đang tại phát sinh. Bất quá Cao Tiểu Hy khăng khăng mình chỉ là sùng bái tỷ phu, cũng không phải là đối với hắn chân chính có hảo cảm. Những người này thật không biết xấu hổ. Cao Tiểu Hy nhịn không được cùng Khuê Mật Đậu Đen rau muốn một câu. Tống Hướng Nam cười lắc đầu. Không đến mức. Mọi người chỉ là bình thường giải trí thư giãn một tí, ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nhiều người như vậy, đại bộ phận đều có bạn trai, thậm chí còn có là đã kết hôn, làm sao có thể tất cả đều đối chủ tịch có ý tưởng. Cao Tiểu Hy vừa trừng mắt, vậy cũng không được a, sao có thể tùy tiện nghị luận chủ tịch đâu, vẫn là dùng không biết xấu hổ như vậy phương pháp nghị luận. Tống Hướng Nam cười, thế nào ngươi? Trước kia tại đại học phòng ngủ thời điểm, ngươi cũng không ít cùng chúng ta nghị luận đại minh tinh ai nha. Không cho nói, Cao Tiểu Hy vội vàng che hảo hữu miệng, lịch sử đen bị nhấc lên, để nàng có chút thẹn đến muốn chui xuống đất. Hướng Nam, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Nói, ngươi giúp ta chú ý một chút, trong đám những nữ nhân này động tĩnh, nếu là ai dám thật sự có hành động, ngươi nhưng phải sớm cho ta biết. Tống Hướng Nam nhìn thoáng qua Cao Tiểu Hy, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Biết rồi. Toàn bộ tập đoàn nhiều như vậy nữ nhân viên, cái nào không thích chủ tịch đã quản được tới sao? Tống Hướng Nam cảm thấy Cao Tiểu Hy thật sự là có chút thảo mộc giai binh. Ngươi làm như thế nào? Chủ tịch trong văn phòng, chút điểm tò mò chằm chằm vào Trần Phàm. Cái gì? Trò chơi a, ngươi làm như thế nào? Ngươi làm sao sẽ biết cái này trò chơi nhất định có thể lừa? Lúc này tiếng đập cửa vang lên, thư ký Thành Nam tiểu đẩy cửa đi đến, đưa trong tay cà phê đưa cho Đinh Phó Tổng, sau đó lại cho Trần Phàm giữ nhiệt chén bên trong tục đầy nước, lúc này mới nhìn thoáng qua Trần Phàm. Xác nhận chủ tịch không có những an bài khác về sau, Thành Nam tiểu lúc này mới quay người lui ra ngoài. Đừng giả bộ mô hình làm dạng biết đồ vật, tranh thủ thời gian trả lời vấn đề. Đóng cửa thời điểm, Thành Nam tiểu nghe được Đinh Phó Tổng đậu đen rau muốn thanh âm, nhịn không được lắc đầu. Toàn bộ tập đoàn, đoán chừng cũng chỉ có Đinh Phó Tổng có thể dạng này đối chủ tịch. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, thu hồi bút máy đắp lên nắp bút. Xin nhờ, phần của ta văn bản tài liệu rất trọng yếu được không? Trước đó ngươi chê ta lười biếng không đến công ty bên trên ban, hiện tại ta tới, ngươi lại chê ta giả vờ giả vịt, ngươi nữ nhân này thật khó phục dịch. Chút điểm mới không để ý tới một bộ này, trực tiếp truy vấn. Ngươi đến cùng làm sao làm được a? Trần Phàm cầm lấy giữ nhiệt chén chậm rãi nhấp một miếng, vẫn không quên đập đi bằng môi, phun ra một mảnh lá trà bọt. Một màn này rơi vào chút điểm trong mắt, thật sự là bị chọc giận quá mà cười lên. Đi, đừng diễn. Tuổi còn trẻ không phải đem mình khiến cho cùng cái về hưu cán bộ kỳ cựu giống như, liền không phải dùng giữ nhiệt chén uống nước à? Trần Phàm lắc đầu. Ngươi không hiểu. Ngươi đã trung niên bất đắc dĩ, giữ nhiệt chén bên trong cua câu kỳ. Cái này gọi dưỡng sinh. Chương 1295, lão bản quá khẳng khái. Chương 1295, lão bản quá khẳng khái, làm sao làm được? Đối mặt chút điểm truy vấn, Trần Phàm cũng chỉ đành vừa cười vừa nói, không phải ta biết cái này trò chơi sẽ lửa, mà là ta làm nhiều như vậy chuẩn bị cùng mở rộng về sau cái này trò chơi mới như thế lửa. Chút điểm hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi tại hạ quyết tâm mở rộng trước đó cũng không có lòng tin, không có nắm chắc ngươi liền dám nện toàn bộ tài nguyên đến mở rộng? Vạn nhất thất bại, Cao Minh lãng phí bao nhiêu tiền? Làm sao lại lãng phí tiền đâu? Trần Phàm cười cười, tất cả mở rộng tài nguyên trên cơ bản tất cả đều là tập đoàn chúng ta nội bộ tư nguyên của mình, vô luận là an toàn vệ sĩ bộ một quảng cáo vẫn là phi phạm video quảng cáo, đều là nội bộ tiêu hóa. Chúng ta duy nhất cần chỗ tiêu tiền là cho đẩy trả tiền lương, còn có trăm thành thi đấu vòng tròn tiền thưởng. Lại nói ta cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc ra cái này trò chơi, ta chơi qua với lại đưa ra rất nhiều cải tiến ý kiến. Ta cảm thấy nó sẽ nóng nảy, cho nên mới quyết định dốc hết sức lực đẩy ra rộng. Chút điểm nhịn không được cảm khái nói, đẩy mới tốn hao mấy đồng tiền, còn có trăm thành thi đấu vòng tròn tiền thưởng tổng cộng cũng liền mấy trăm ngàn, không cần đến một tháng lợi nhuận số lẻ, trực tiếp kiếm về 2.32 ức. Chút điểm ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, muốn ta nói, ngươi cũng đừng làm cái khác, chuyên tâm làm trò chơi a. Trò chơi đến tiền quá nhanh. Trần Phàm dở khóc dở cười, xin nhờ. Loại này kiếm nhiều tiền trò chơi đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta luôn có thể gặp được loại này vận khí tốt ta? Giữa ban ngày liền bắt đầu nằm mơ đâu. Chút điểm liếc qua Trần Phàm, đem thả xuống trong tay chén cà phê. Nói chính sự. Lập tức cuối năm. Năm nay niên hội nói thế nào? Trần Phàm bắt tay, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Ta không trực tiếp đúng tay. Có thể cho các ngươi mấy cái nguyên tắc. Thứ nhất, niên hội dự toán có thể tại năm ngoái trên cơ sở gia tăng một cái. Thứ hai, vô luận là phần thưởng vẫn là năm nay niên kỷ cuối cùng thưởng đều có thể thích hợp mà tăng lên một điểm. Chút điểm trêu ghẹo, vậy ngươi nhưng lại phải tốn tiền. Trần Phàm vui vẻ, không quan hệ. Ta cái này cá nhân từ trước tới giờ không keo kiệt, từ trước đến nay mười phần thẳng thái. Chút điểm cười đứng dậy. Cho nên ta thích ngươi dạng này lão bản. Trần Phàm cười nói, không phải nói ta là cắt lãng đài sao? Chút điểm nhếch miệng lên. Là cái tương đối đáng yêu cắt lãng đài. Đoạn thời gian trước dạ tiệc từ thiện tam nữ tranh phu tin tức nhiệt độ vừa mới thấp xuống một chút. Kết quả hiện tại bởi vì một cái trò chơi, Trần Phàm lần nữa lại lên truyền thông đầu đề, trở thành mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Đối với đây hết thảy, đám dân mạng tựa hồ sớm đã thành thói quen. Bởi vì thường cách một đoạn thời gian, Trần Phàm luôn có thể làm một cái đại tin tức. Với lại có dân mạng thậm chí còn tổng kết Trần Phàm tin tức đặc điểm. Cái kia chính là chia làm hai loại, bắt quái loại cùng thương nghiệp loại. Bắt quái loại nhất định là cùng nào đó mỹ nữ lại như thế nào như thế nào. Mà thương nghiệp loại tin tức nhất định là Trần Phàm công ty lại đẩy ra cái gì sản phẩm mới lại gây nên nhiệt nghị lại kiếm nhiều tiền. Tóm lại, Trần Phàm lập nghiệp thần thoại bất bại vẫn còn tiếp tục. Trên mạng đã có người cho Trần Phàm lên ngoại hiệu gọi lập nghiệp giáo phụ. Nhất là tại tuổi trẻ lập nghiệp quần thể bên trong, Trần Phàm fan hâm mộ quần thể số lượng nhiều vô cùng. Truyền thông nhạc kiến kỳ thành, muốn lợi dụng Trần Phàm tạo thần. Nhưng là thân ở dư luận tiêu điểm, Trần Phàm cũng rất thanh tịnh. một mực cùng tất cả truyền thông duy trì một cái 10 phần tỉnh táo khoảng cách. Đám người này có thể đem ngươi đẩy lên thần đàn, tự nhiên cũng có thể đem ngươi kéo xuống. Khi trong tập đoàn tất cả mọi người còn đang vì xuyên biệt hỏa tuyến lợi nhuận năng lực cảm thấy kích động thời điểm hưng phấn, Trần Phàm đã cơ bản không còn quan tâm cái này trò chơi. Nên làm đều làm, về sau mở rộng cùng marketing sách lược cũng đều trái tốt đường. Còn lại liền dựa vào phòng làm việc mình đi vận doanh. Chỉ cần vận doanh tốt, cái này trò chơi có thể vì tập đoàn một mực tiếp tục sáng tạo vài chục năm cao lợi nhuận hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại Trần Phàm toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào mặt khác một cái sản phẩm bên trên. Vi phạm khoa học kỹ thuật tất cả nhân viên cùng một chỗ tăng giờ làm việc liều mạng hơn nửa năm, cuối cùng là sớm một tháng đem mịp rồi lọc đỉnh cuối cùng phiên bản cho sáng tạo ra tới. Tới gần cuối năm những ngày này, Trần Phàm ngoại trừ mỗi ngày đưa đón Tô Nhược Sơ bên ngoài, cơ hồ toàn bộ thời gian đều ngâm tại Vi phạm khoa học kỹ thuật cùng công ty lập trình viên một khối tiến hành sản phẩm cơ lọ sẹt beta. Đây là Trần Phàm 10 phần xem trọng một cái nặng cân sản phẩm. Bởi vì mịp rồi lọc đỉnh dính đến tương lai Trần Phàm toàn bộ thương nghiệp bản đồ bố cục. Tại Trần Phàm suy nghĩ bên trong, mịp rồi lọc đỉnh chính là một viên trọng yếu quân cờ. Nó đem Nhược Phàm tập đoàn tất cả lĩnh vực bản khối nối liền cùng nhau, đưa đến một cái xe chỉ luồn kim tác dụng. Cho nên, cái này sản phẩm tuyệt đối không cho có sai lầm. Tự mình cỡ lọ xẹt bệ tạ một tuần thời gian, cuối cùng Trần Phàm cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới gật đầu đồng ý sản phẩm thông qua khảo thí, có thể chuẩn bị thượng tuyến. Lương Thực Sơ hỏi, sản phẩm số mấy thượng tuyến? Trần Phàm nghĩ nghĩ, ngày mai muốn tổ chức niên hội, các loại niên hội về sau á hậu thiên thượng tuyến. Tốt. Lương Thực Sơ rất kích động, đây không phải là Phàm khoa học kỹ thuật thành lập tới nay nghiên cứu phát minh thời gian lâu nhất, đầu nhập tinh lực nhiều nhất một cái sản phẩm. Hiện tại cuối cùng là muốn lên tuyến, hắn sao có thể không kích động. 12 cuối tháng, Nhược Phàm tập đoàn tổ chức khóa mới niên hội. Lại là một năm trôi qua đi. So với năm ngoái, Nhược Phàm tập đoàn không thể nghi ngờ lại phát triển lớn mạnh một vòng. Năm nay niên hội bên trên nhất làm náo động ba cái công ty, Phi Phàm Truyền Thông, Khải Buồm Kiến Thiết, Tinh Không Trò Chơi phòng làm việc. Phi Phàm Truyền Thông xuất phẩm Trung Hoa Hảo Thanh Âm làm được chân chính gọi tốt lại ăn khách, vì công ty sáng tạo ra to lớn lợi nhuận đồng thời, còn thắng được nhất trí khen ngợi, đưa tới toàn dân thảo luận, trở thành chân chính quốc dân cấp tống nghệ. Khải Buồm Kiến Thiết bên này, lao thành khu cải tạo đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, trên công trường hừng hực khí thế, không có vấn đề liền là lớn nhất tin tức tốt. Nơi khác phân công ty, nhà thứ nhất Khải Phàm Quảng Tràng năm nay chính thức khai trường, hấp dẫn đại lượng thương gia vào ở, sinh ý nóng nảy. Cùng nay đồng thời, trong nước cái khác hai cái thành thị mặt khác hai nhà Khải Phàm Quảng Tràng đã chính thức phá thổ động công. Nhược Phàm tập đoàn Trương Mục có sung túc tiền mặt lưu, cho nên có thực lực có thể đồng thời làm đến hai cái quảng trường hạng mục khởi công. Đương nhiên, muốn nói danh tiếng lớn nhất, vẫn phải là Phi Phàm khoa học kỹ thuật dưới cờ Tinh Không trò chơi phòng làm việc. Xuyên biệt hỏa tuyến bạo lửa, làm cho tất cả mọi người minh bạch trò chơi ngành nghề bạo lợi. Trước mắt phòng làm việc dưới cờ nóng bỏng nhất hai khoản trò chơi, Kinh Vũ Đoàn cùng Xuyên biệt hỏa tuyến một tháng sáng tạo lợi nhuận chỉ sợ cũng treo lên đánh trong nước đại bộ phận công ty. Toàn bộ phòng làm việc chỉ có mười mấy cái nhân viên, nhưng là tại niên hội bên trên, có người lại dẫn tới tối cao 20 tuổi niên kỷ cuối cùng thưởng, mà thấp nhất cũng dẫn tới 16 tuổi niên kỷ cuối cùng thưởng. Trần Phàm cho phòng làm việc nhân viên mở đãi ngộ là tiền lương 4.000 đến 5.000, cái này ở trong nước lập trình viên ở trong đã trên cơ bản xem như lĩnh tuổi. Tăng thêm cuối năm thưởng, mang ý nghĩa lần này có người ánh sáng tiền thưởng liền dẫn tới 100.000 khối. Tiền này tại Vân Hải đều đủ mua một bộ tiểu hộ hình phòng ốc. Nhìn xem phòng làm việc một đám nhân viên lên đài lĩnh thưởng, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả mọi người đang hoan hô. Lão bản thật sự là quá đẹp rồi. Vừa ra tay liền lấy ra nhiều tiền như vậy phát cho mọi người. Đầu năm nay, chỉ ít tại cái khác công ty, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có lão bản như thế khẳng khái. Nhìn xem trên đài chủ tịch Trần Phàm tự mình đem viết 200.000 tiền thưởng to lớn hóa đơn bài giao cho phòng làm việc quản lý Hàn Tử Quân trong tay. Dưới đài vang lên lần nữa trận trận reo hò. Có nữ nhân viên càng là hưng phấn mà một bên thét lên một bên lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Nghe trên đài chủ tịch treo gẹo nói phòng làm việc đám này lập trình viên đại bộ phận đều là độc thân cầu lúc. Thực tế hơn một điểm nữ nhân viên đã bắt đầu cân nhắc tại sao biết một cái lập trình viên. Phải biết Trần Phàm cho Phi Phàm khoa học kỹ thuật đám này lập trình viên mở tiền lương đãi ngộ tuyệt đối xem như cả nước một đường trình độ. Với lại tại nội bộ tập đoàn, tất cả mọi người biết, Phi Phàm khoa học kỹ thuật nhân viên là mua trước nhất xe mua nhà. Tuyệt đối tích ưu cố. Chương 1296, mịp rối lọc đỉnh lặng lẽ thượng tuyến chương 1296, mịp rối lọc đỉnh lặng lẽ thượng tuyến năm ngoái tập đoàn tiến hành qua một lần khuyết chương chiêu. Cho nên năm nay liên hội bên trên xuất hiện rất nhiều công nhân viên mới, thậm chí còn có không ít ở vào thực tập ký nhân viên. Bọn họ đều là lần thứ nhất tham gia tập đoàn liên hội. Cũng là lần thứ nhất biết nguyên lai chủ tịch mị lực cá nhân xa so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Cao Tiểu Hy cùng Tống Hướng Nam ngồi tại to lớn yến hội sảnh đằng sau. Là người mới, bọn hắn không có cơ hội lên sàn, cho nên chỉ có thể ngồi tại trên bàn tiệc xem náo nhiệt. Năm nay Phi Phạm Truyền Thông hai khoản tống nghệ bạo lửa, để công ty cực kỳ khẳng khái vì mỗi một vị nhân viên phát tiền thưởng. Cao Tiểu Hy phát 6.000 khối, liền ngay cả mới vừa vào chức Tống Hướng Nam đều phát 1.000 khối tiền thưởng. Hai nữ sinh hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất là Cao Tiểu Hy, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào trên đài tỷ phu Trần Phạm. Đây là nàng lần thứ nhất kiến thức đến một cái không đồng dạng tỷ phu. Dĩ vãng Trần Phạm cho nàng ấn tượng là lạc quan vui tính hài hước, nhưng là tại trong tập đoàn tỷ phu thì là trầm ổn nội liễm, bá khí mà tràn đầy mị lực cá nhân. Nhìn hiện trường những cái kia lão công nhân đối tỷ phu thái độ, đã hoàn toàn siêu việt tôn trọng ưa thích phạm chủ, càng giống là điên cuồng cá nhân sùng bái. Nhất là xung quanh những này nữ nhân viên ánh mắt, nhìn tỷ phu ánh mắt hận không thể xông đi lên trực tiếp bộ nào. Cao Tiểu Hy không khỏi vì biểu hiện tỷ cảm thấy lo lắng, bất quá cũng may tỷ phu đối biểu tỷ đó là thật yêu thương. hôm nay Cao Tiểu Hy thấy được một cái xuất khí bá đạo, mị lực cá nhân 10 phần tỷ phú. Nhất cử nhất động của hắn, nói qua mỗi một câu nói, đều có thể gây nên tất cả nhân viên reo hò thét lên. Đây là hắn vương quốc, mà hắn liền là những nhân viên này thần trong con mắt. Nhìn xem trên đài tỷ phú, Cao Tiểu Hy không khỏi có chút hoảng hốt. Tỷ phú quá đẹp rồi. Nhìn một chút nha đầu này không khỏi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem trong đầu ý nghĩ bay ra. Ban phát xong năm nay tốt nhất nhân viên giải thưởng, người chủ trì ngăn lại Trần Phàm, cười hỏi thăm mọi người muốn hay không để chủ tịch biểu diễn một cái tiết mục. Trần Phàm sững sờ, lập tức ý thức được bị gài bẫy. Quả nhiên, nhìn thấy dưới đài chút điểm một mặt đắc ý biểu lộ, Trần Phàm liền biết đây là chút điểm dở trò quỷ. Mà giờ khắc này toàn bộ đại sảnh cũng sớm đã vang lên trận trận reo hò. Trần Phàm biết lần này không biểu diễn một cái tiết mục là đừng nghĩ xuống đài. Tốt, đã mọi người muốn nghe, vậy ta liền vì mọi người hát một bài. Toàn trường lập tức vang lên tiếng hoan hô. Trần Phàm loại này ngay thẳng hào phóng tính cách, rõ ràng càng nên hợp cái này tuổi trẻ nhân viên yêu thích. Tất cả mọi người coi là Trần Phàm hội biểu diễn trong hôn lễ cái kia thủ bài hát tiếng Anh mạ dị dịu. Kết quả ai có thể nghĩ Trần Phàm hát một bài người khác ca. Chương Chấn Nhạc năm nay vừa mới ban bố ca khúc mới tưởng niệm là một loại bệnh. Bài hát này kỳ thật nguyên hát là Tề Tần một bài lão ca, nhưng là Chương Chấn Nhạc làm rất lớn cải biến, một khi ban bố liền nóng nảy đại giang Nam Bắc. Đại bộ phận nhân viên là lần đầu tiên hiện trường nghe chủ tịch ca hát. Trần Phàm mới mở miệng, dưới đài các công nhân viên liền điên cuồng. Nhất là nữ nhân viên, từng cái hưng phấn mà đi theo ngâm nga phất tay, cuối cùng nghiễm nhiên biến thành cá nhân buổi hòa nhạc hiện trường. Cao Tiểu Hy cùng Tống Hướng Nam cũng tương tự hưng phấn mà đứng lên cơ hai tay. Cao Tiểu Hy một tay cầm điện thoại, chuẩn bị đem tỷ phu biểu diễn quay xuống, trở về cho biểu tỷ một kinh hỉ. Đây tuyệt đối xem như năm nay liên hội một cái niềm vui ngoài ý muốn. Liên hội còn không có kết thúc, có người vụng trộm đem Trần Phàm ca hát video đoạn ngắn phát đến trên mạng. Thân gia chủ tỷ chủ tịch vì ta ca hát. Cái này tiêu đề vừa ra, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, kết quả mở ra xem xét, khá lắm, đây không phải Nhược Phàm tập đoàn liên hội hiện trường sao? Lại cẩn thận nghe xong, thật sao? Đây không phải Trần Phàm sao? Trần Phàm vậy mà tại liên hội bên trên ca hát. Đại lão bản như thế thân dân. Ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, cái video này liền phát hỏa. Đám dân mạng điên cuồng bình luận, câu Trần Phàm ca hát bản đầy đủ video. Cũng có dân mạng bình luận, Trần Phàm cũng quá thân dân a, lớn như vậy một lão bản, vậy mà cho nhân viên ca hát. Cái khác đồng dạng tổ chức niên hội công ty xem xét, còn có loại này marketing thuyết pháp. Lập tức đem tự mình lão bản tại niên hội bên trên ca hát video bỏ vào trên mạng. Rất nhanh, internet bên trên các cái xí nghiệp tổng giám đốc ca hát video lần lượt bị phóng ra. Trên internet lập tức náo nhiệt lên, đám dân mạng hưng phấn mà từng cái lời bình. Kết quả cuối cùng thống nhất quan điểm, cái khác tổng giám đốc ca hát trình độ cùng Trần Phàm xoa quá xa. Ta lựa chọn vì Trần Phàm quay người. Chẳng ai ngờ rằng, một cái mơ hồ niên hội bên trên ca hát đoạn ngắn, vậy mà để Trần Phàm lần nữa ra một đợt danh tiếng. Khi tất cả dân mạng tất cả đều tại náo nhiệt thảo luận niên hội tổng giám đốc ca hát thời điểm, niên hội ngày thứ hai, Phi Phàm khoa học kỹ thuật lặng lẽ thượng tuyến mới nhất sản phẩm, mịp rồi login. Trần Phàm đối với mịp rồi login thượng tuyến dùng hoàn toàn khác biệt phương pháp. Xuyên biệt hỏa tuyến thượng tuyến thời điểm, Trần Phàm cơ hồ là dùng tập đoàn toàn bộ tài nguyên đến tuyên truyền. Kết quả đến mịp rồi login thượng tuyến, Trần Phàm lại yêu cầu không cần phạm vi lớn tuyên truyền, lựa chọn điệu thấp thượng tuyến. Đối với Trần Phàm an bài, không ít Phi Phàm khoa học kỹ thuật nhân viên cũng không lý giải. Dù sao đây là bọn hắn dốc hết tâm huyết hơn 2 năm nghiên cứu ra sản phẩm. Mọi người thật rất lo lắng cái này sản phẩm sẽ thất bại, a ngược lại là Lương Thực Sơ có chút lý giải Trần Phàm ý nghĩ. Đầu tiên, lặng lẽ thượng tuyến, có thể tránh cho gây nên đồng hành chú ý, đến lúc đó xuất hiện đồng loại cạnh phẩm. Tiếp theo, điệu thấp phát dục góp nhặt người sử dụng, dù là đằng sau đồng loại cạnh phẩm xuất hiện, mịp rối lọc đỉnh bên này cũng có ra tay trước ưu thế. Đương nhiên, còn có một chút Trần Phàm không có nói cho bất luận kẻ nào. Cái kia chính là mịp rối lọc đỉnh đằng sau một khi toàn lực bộc phát, vậy sẽ hoàn toàn thay đổi trong nước truyền thông cục diện, thậm chí sẽ triệt để cách báo chí mệnh. Với lại đó là cái tương đối tự do công khai bình đại, người nào đều có thể tùy tiện phát biểu. Hơi không cẩn thận, vạn nhất có người ban bố cái gì không đúng lúc nội dung, đôi kia sản phẩm mà nói đều là chí mạng. Trần Phàm nhất định phải bảo đảm 100% an toàn, để mịp rồ lọc đỉnh khỏe mạnh bình ổn vượt qua phát dục kỳ. Trên thực tế Trần Phàm sách lược cũng xác thực có hiệu quả. Mịp rồ lọc đỉnh mới vừa lên dây sơ kỳ, căn bản không có gây nên cái khác đồng hành nghiệp công ty chú ý, dù là không có phạm vi lớn tuyên truyền mở rộng, mịp rồ lọc đỉnh đăng ký người sử dụng cũng bắt đầu lấy một cái chậm rãi tốc độ đang tại tăng trưởng. Đối với đã chơi chán mới lang blog dân mạng mà nói, mịp rồ lọc đỉnh vừa mới vào tay, xác thực rất có ý tứ. Đầu tiên sản phẩm rất đơn giản, đăng ký liền có thể ban bố, có thể ban bố 140 cái chữ trong vòng văn tự, còn có thể ban bố hình ảnh. Trừ cái đó ra, còn có thể chú ý, phát, bình luận tăng thêm công năng cùng những người khác ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Những công năng này liền so blog có ý tứ nhiều. Không ít người bắt đầu hô bằng gọi hưu đến mịp rồi lọc đỉnh chơi. Bởi vì là sản phẩm mới, mọi người trong lúc nhất thời còn ở vào mới lạ cùng tìm tòi giai đoạn. Có người thì là hoàn toàn đem mịp rồi lọc đỉnh trở thành cờ không gian tới chơi, một ngày muốn phát mấy đầu tâm tình văn tự, sau đó chạy tới những người khác mịp rồi lọc đỉnh phía dưới nhắn lại, lẫn nhau dẫm, lẫn nhau quan, bình luận. Ngay cả như vậy, mọi người cũng dần dần phát hiện cái này so không gian có ý tứ nhiều hơn. Bởi vì cờ không gian càng nhiều hơn chính là mặt hướng giữa bằng hữu phạm vi nhỏ xa giao, mịp rồi lọc đỉnh lại khác biệt, cơ hồ mặt hướng tất cả mọi người. Cho dù là người xa lạ, cũng có thể nhìn thấy ngươi phát trạng thái văn tự. Mọi người không quen nhau, bình luận nhưng có ý tứ nhiều. Cứ như vậy, tại tới gần cuối năm một tháng cuối cùng, mịp rồi lọc đỉnh tại không có bất luận cái gì tuyên truyền điều kiện tiên quyết, cầm tới 800.000 đăng ký người sử dụng thành tích. Số liệu này vừa ra, đang tại thêm ban khảo nghiệm mới lang sự nghiệp bộ triệt để hỏng mất. Làm sao bây giờ? Sản phẩm của chúng ta còn phát không tuyên bố. Chương 1297, đem hai ta làm heo nhãi con nuôi. Chương 1297, đem hai ta làm heo nhãi con nuôi. Tân lang bên này đoán chừng là qua không tốt năm. Ngược lại là Nhược Phàm tập đoàn bên này đã bắt đầu thả nghỉ đông, chuẩn bị qua Tết. Năm nay tập đoàn phát triển không ngừng, vô luận là tập đoàn vẫn là từng cái công ty con, đều lấy được rất lớn thành tích, hết thảy đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển. Tập đoàn trên dưới, bao quát các đại công ty con, thậm chí ngay cả công ty nhân viên quét dọn nhân viên đều dẫn tới sang năm phúc lợi. Ngoại trừ hủ tiếu tạp hóa loại này vật thật phúc lợi bên ngoài, tập đoàn còn ngoài định mức phát 300 đồng tiền sang năm hưởng bao. Có nhân viên vụng trộm tính toán qua, dựa theo tập đoàn hiện hữu nhân viên nhân số mà tính, ánh sáng sang năm hưởng bao tăng thêm nhân viên phúc lợi, lại thêm cuối năm thưởng. Tập đoàn chí ít phát ra ngoài 4-5 ngàn vạn tiền mặt. Công ty đối với công nhân viên tốt, nhân viên tự nhiên cũng liền có lực ngưng tụ. Sang năm lúc trở về cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Trên thực tế bây giờ tại Vân Hải có thể có một phần tại Nhược Phàm tập đoàn công tác, đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người hâm mộ sự tình. Liền ngay cả ra ngoài ra mắt, con gái người ta nhóm đều muốn coi trọng ngươi một chút. Có thể nói, một năm này Nhược Phàm tập đoàn, từ cao tầng quản lý đến phía dưới một đường nhân viên, tất cả mọi người ở vào một cái tràn ngập lòng tin, tích cực hướng lên tốt nhất giai đoạn phát triển. Đây là một cái xí nghiệp tốt nhất đi lên giai đoạn, một khi leo đi lên Nhược Phàm tập đoàn liền có thể nâng cao một bước. Cuối năm cuối cùng mấy ngày, tại cha mẹ một cái tiếp một cái điện thoại thúc giục dưới, Trần Phàm không có cách nào, chỉ có thể lái xe trước mang theo Tô Nhược Sơ trở về nhà. Bởi vì hai người đã kết hôn rồi. Lý Cẩm Thu cùng Trần Kiến Nghiệp thương lượng muốn chuyển về trong thôn biệt thự ở, đem huyện thành bộ phòng này lưu cho vợ chồng trẻ. Kết quả bị Trần Phàm trực tiếp cự tuyệt. Hai người bọn họ bình thường lại không thế nào trở về, có thể ở lại mấy ngày a? Lại nói, con trai ngài cô vợ trẻ hiện tại còn lớn hơn lấy bụng đâu, ngươi không được chiếu cô a. Đằng sau lời này trực tiếp thuyết phục Lý Cẩm Thu, quyết định không rời đi. Cũng may lúc trước mua bộ phòng này thời điểm, diện tích cũng đủ lớn, gian phòng cũng đủ nhiều. Ở bốn người ngược lại không lộ ra chen chúc. Vào lúc ban đêm, Trần Phàm nhạc phụ nhạc mẫu Tô Học Thành cặp vợ chồng cũng chạy tới. Hai nhà người trong nhà sớm ăn xong bữa cơm đoàn viên. Tô Nhược Sơ bụng đã rất lớn dựa theo dự tính ngày sinh, hai cuối tháng đầu tháng 3 cũng nhanh muốn sinh. Lúc ăn cơm mọi người chủ đề tự nhiên tất cả đều vây quanh sinh chuyện của bà bảo. Trần Phàm còn cười trêu ghẹo một câu, đừng đến lúc đó đợi đến ngày 29 tháng 2 mới sinh, nếu như vậy, về sau ta bảo bảo coi như chỉ có thể mỗi 4 năm qua một cái sinh nhật. Tô Học Thành cùng Trần Kiến Nghiệp liếc nhau. Người khoan hãy nói, thật là có khả năng a. Gặp Tô Nhược Sơ dáng vẻ khẩn trương, Trần Phàm nhịn không được nói bừa. Thực sự không được liền 28 hảo sớm sinh nở bằng cách một bụng, cũng không thể để ta hải tử về sau mỗi 4 năm qua một cái sinh nhật, đứa nhỏ này trưởng thành không được oán trách hai ta a. Tô Nhược Sơ chừng Trần Phàm một chút. Bên cạnh Lý Cẩm Thu thì là đưa tay đánh nhi tử một cái. Nói bậy bạn gì đó. Sinh con há lại đùa dân a. Bên cạnh Lâm Huyền Tú cũng cười phụ hòa nói, có thể thuận sinh chúng ta tận lực thuận sinh, sinh nở bằng cách mổ bụng lời nói đối bảo bảo mụ mụ thân thể ảnh hưởng quá lớn. Sau bữa cơm chiều, Trần Phàm bồi tiếp Tô Nhược Sơ xuống lầu tản bộ. Lâm Huyền Tú cùng Lý Cẩm Thu tụ cùng một chỗ trò chuyện sinh xong hài tử phục dịch nguyện tử sự tình. Tô Học Thành thì là cùng Trần Kiến Nghiệp trò chuyện lên bọn hắn lúc nhỏ sinh con điều kiện có bao nhiêu gian khổ. Hiện tại Tô Học Thành cùng Lâm Huyền Tú đối Trần Phàm cái này con rể là hài lòng không thể lại hài lòng. Tự mình quê nữ có thể gả cho Trần Phàm, tuyệt đối là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Tô Học Thành cùng thê tử không đồng dạng, hắn xem trọng cũng không phải là Trần Phàm tài phú. Mấy năm này, hắn tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, nhìn ra được, Trần Phàm là thật tâm ưa thích tự mình quê nữ. Với lại Trần Phàm phụ mẫu, mặc dù là đều là dân quê, nhưng là nhân gia hiểu đạo lý đối nhân xử thế biết cấp bậc lễ nghĩa, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao quy củ. Một cặp cô vợ trẻ cùng tự mình quê nữ một dạng yêu thương, dạng này tốt thân gia đi cái nào tìm đi. Trên đường trở về, Tô Học Thành nhịn không được cùng thê tử cảm khái. Nhà ta khuê nữ đến cùng đi cái gì vận à, làm sao lại gặp được tốt như vậy người một nhà đâu. Lâm Huyền Tú vừa trừng mắt. Có ý tứ gì? Ta khuê nữ cũng không kém có được hay không? Lớn lên nhiều xinh đẹp à, nhiều người như vậy ưa thích. Tô Học Thành lắc đầu, ta khuê nữ là xinh đẹp. Nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút, lấy Trần Phàm thân phận bây giờ, bên cạnh hắn sẽ thiếu khuyết nữ nhân xinh đẹp sao? So ta khuê nữ xinh đẹp mỹ nữ nhưng nhiều hơn nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Trần Phàm về sau sẽ không cần ta khuê nữ đi. Nhìn xem thê tử khẩn trương vạn phần bộ dáng, Tô Học Thành quyết định thừa cơ giáo dục một chút thê tử. Sẽ không. Trần Phàm không phải người như vậy. Nhân ra Trần Phàm đối nhà ta khuê nữ tốt, chúng ta cũng không thể việc phải làm mà. Hai hải tử bình thường đều tại Vân Hải, có rất ít cơ hội trở về. Cho nên chúng ta cùng Trần Phàm cha mẹ bên này hẳn là nhiều đi vòng một chút. Ngược lại tất cả mọi người ở tại huyện thành, bình thường nhiều hơn môn bái phòng cùng một chỗ ước lấy đi dạo phố, ăn một chút cơm, câu thông một chút tình cảm, đối ta khuê nữ về sau có chỗ tốt. Cái này nếu là đặt trước kia, Lâm Huyền Tú nhất định khịt mũi coi thường, căn bản muốn không đem nông thôn xuất thân Trần Phàm phụ mẫu để vào mắt. Nhưng là hiện tại, nghe trượng phu lời nói, nàng quả quyết gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nói có đạo lý, về sau có thời gian, ta nhiều hơn môn đi vòng một chút. Trần Phàm mụ mụ bình thường tiết kiệm đã quen, qua mấy ngày ta có thể mời nàng cùng nhau đi dạo phố mua đồ Tết, thuận tiện mua chút hải nhi vật dụng, nàng nhất định sẽ không phản đối. Tô Học Thành nhìn xem thê tử dáng vẻ hưng phấn, nghĩ thầm chỉ cần tự mình bà lão này không loạn cả yêu tiêu thần, khuê nữ cùng Trần Phàm tình cảm hẳn là liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu như qua mấy ngày khuê nữ có thể lại cho lão Trần gia sinh cái bảo bối cháu trai, cái kia nàng tại Trần gia địa vị liền càng thêm vững chắc. Trần Phàm cũng không biết hắn hiện tại cho nhạc phụ nhạc mẫu mang tới áp lực đến cùng lớn bao nhiêu. Về nhà mấy ngày nay, Trần Phàm cũng không cần đi làm, cũng không cần sáng sớm cho Tô Nhược Sơ nấu cơm, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, liền đã có sẵn đồ ăn ăn, phản phất lại về tới năm đó thời còn học sinh qua nghỉ đông thời điểm. Từng tại trên mạng nhìn qua một thiên văn xuôi, hai tử lớn lên thành gia lập nghiệp về sau lại về nhà, thường thường sẽ có loại xa cách không hợp nhau cảm giác, luôn cảm giác mình giống như không thuộc về cái nhà này. Trần Phàm hiện tại liền có loại cảm giác như vậy. Trong nhà sống không để cho mình động thủ, ăn cơm rửa chén cũng không để cho mình lẫn vào, mỗi ngày liền là buổi tiếp Nhược Sơ tản bộ, phơi nắng thái dương, sau đó trở lấy ăn cơm đi ngủ. Giống như cùng heo không có gì khác biệt. Ba mẹ ta đây là đem hai ta làm heo nhãi con nuôi đâu. Trần Phàm lặng lẽ cùng Tô Nhược Sơ trêu ghẹo một câu. Kết quả Tô Nhược Sơ đồng dạng một mặt cười khổ. Nguyên lai nàng mấy ngày nay cũng trong nhà ngốc phiền, muốn đi ra ngoài đi dạo, thế nhưng là vì an toàn, Lý Cẩm Thu thật sự là không yên lòng. Hôm nay thái dương tốt như vậy, nếu không ta lái xe dẫn ngươi đi huyện thành đi dạo a. Thật. Tô Nhược Sơ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Trần Phàm cương muốn mở miệng, kết quả điện thoại di động vang lên. Cầm lên nhìn thoáng qua, Quách Tử đánh tới. Tô Nhược Sơ nhắc nhở, có thể gọi hắn đi ra tới chơi. Nhìn xem Trần Phàm nói chuyện điện thoại xong, biểu lộ có chút cổ quái, Tô Nhược Sơ nhịn không được hỏi. Thế nào? Quách Soái nói. Lý Kiều trở về. Thật. Tô Nhược Sơ lập tức kinh hỉ đứng lên. Trước đó hai ta kết hôn thời điểm, ta nghĩ hết tất cả biện pháp liên lạc không được hắn, số điện thoại di động nàng cũng đổi, GG cũng không online. Đều nhanh gấp rút chết ta rồi. Hai ta hôn lễ nàng không có tới, ta rất tiếc nuối. Nói xong Tô Nhược Sơ chú ý tới Trần Phàm biểu lộ. Thế nào ngươi? Trần Phàm lắc đầu. Tính toán. Vừa đi vừa nói a. Ta lái xe chở ngươi đi qua. Chương 1298, đây là nhi tử ta chương 1298, đây là nhi tử ta huyện bệnh viện nhân dân. Trần Phàm lái xe tới thời điểm, xa xa thấy được Quách Soái chính đứng tại phòng khám bệnh cửa lầu trên bậc thang hút thuốc. Dạo qua một vòng, tìm cái chỗ đậu dừng xe. Người trước đừng xuống xe, chờ ta mở cửa cho ngươi. Trần Phàm dặn dò một câu, sau đó vội vàng cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xuống xe, vòng qua một vòng đi vào tay lái phụ, mở cửa cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Nhược Sơ dịu dắt xuống tới. Đặc thù thời kỳ, Trần Phàm nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Quách Tử đang tại hút thuốc, Quách Soái nhìn thấy bên này, liền vội vàng đứng lên phủi mông một cái đi tới. Phàm ca, tẩu tử, thế nào một người đứng ở chỗ này? Lý Na người đâu? Quách Soái quay đầu nhìn thoáng qua cửa phía sau xem bệnh lâu. Ở bên trong kiểm tra đâu? Tô Nhược Sơ hiếu kỳ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao tới bệnh viện? Quách Soái giải thích nói là cùng người lên xung đột, còn độc thủ. Đối phương có chút khó chơi, Lý Na không muốn để cho người nhà lo lắng, liền vụng trộm gọi điện thoại cho ta. Ta tới thời điểm, hai phe đội ngũ đều đã đến bệnh viện. Tô Nhược Sơ nghe được một mặt ngộng. Có ý tứ gì? Cùng người khác lên xung đột. Lý Na, em đẹp làm sao lại cùng người đánh nhau đâu? Đang nói, bên cạnh Trần Phạm nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Đi ra. Tô Nhược Sơ vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy phòng khám bệnh lâu trong đại sảnh, một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra. Chỉ bất quá để Trần Phạm cùng Tô Nhược Sơ có chút ngoài ý muốn chính là, Lý Na cũng không phải là tự mình một người, trên tay của nàng còn nắm một cái đáng yêu tiểu Nam Hải. Trên người của hai người đều bị thương, Lý Kiều trên trán đeo băng, tiểu Nam Hải trên mặt thì là thoa yếu nằm. Lý Na. Tô Nhược Sơ cảm xúc kích động hô một tiếng. Lý Na nghe được thanh âm quen thuộc, nghi hoặc ngẩng đầu tìm kiếm. Khi chú ý tới bên này Tô Nhược Sơ cùng Trần Phạm về sau, biểu lộ đầu tiên là sức sở, sau đó lộ ra một vòng mỉm cười, hướng bên này dùng sức phất phất tay. Song phương gặp mặt, không nói lời nào, trước cảm xúc kích động nhẹ nhàng ôm một cái. Người cũng có tiểu bà bảo. Lý Na hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào mở miệng, kém chút không có khóc lên. Tô Nhược Sơ đồng dạng có chút kích động. Những năm này ngươi cũng chạy đi đâu rồi? Điện thoại đánh không thông, mạng lưới cũng liên lạc không được ngươi. Hại ta một mực lo lắng ngươi. Hai cái hảo hữu lần nữa lẫn nhau. Lý Na không có trả lời vấn đề này, mà là lần nữa cùng Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng ôm nhau. Ôm kết thúc, hai người tách ra, Lý Na ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Trần Phàm. Trần Phàm cười nhún nhún vai, nhiều năm như vậy không gặp, ôm một cái không quá phận a. Lý Na phốc bị chọc cười, chủ động tiến lên một bước, cùng Trần Phàm ôm ở cùng một chỗ. Ôm xong sau, Trần Phàm lúc này mới cười hỏi, không có sao chứ? Bị thương như thế nào? Lý Na lắc đầu, không có việc gì, cái chán bị bắt một đường vết rách, không phải cái gì vấn đề lớn. Trần Phàm ánh mắt hướng về Lý Na bên người cái kia tiểu Nam Hải. Đứa nhỏ này thành thật, từ vừa rồi vẫn an tĩnh đứng ở một bên không khóc không náo, chỉ là hiếu kỳ đánh giá Trần Phàm ba người. Đứa nhỏ này nhi tử ta. A, Tô Nhược Sơ có chút kinh hỉ, con của ngươi. Ngươi cũng kết hôn rồi. Chuyện lúc nào a, làm sao không có thông báo chúng ta đâu. Hôn lễ của ngươi chúng ta đều không đi tham gia, ngươi đây cũng quá không có suy nghĩ, kết hôn đều không có hôn lễ. Lý Na cười khổ, không có hôn lễ, bởi vì ta không có kết hôn. Tô Nhược Sơ trên mặt nét mặt hưng phấn trong nháy mắt cứng đờ. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Bên cạnh Trần Phàm vội vàng mở miệng, hài tử không có sao chứ? Không có việc gì, liền là vậy một hồi. Vậy trước tiên đi thôi, tìm địa phương hảo hảo tâm sự, bệnh viện này cũng không phải nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ địa phương a. Lý Na biểu lộ lập tức có chút khó khăn. Thế nào? Trần Phàm tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến phòng khám bệnh cao ốc bên trong truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. Thiện nhân kia đâu? Chạy đi đâu rồi? Ta không phải để ngươi chằm chằm vào nàng sao? Chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên ôm một đứa bé nhanh chóng từ trong đại lâu chạy ra. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy bên này Lý Na về sau, hai người lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tại cái kia, còn tưởng rằng nữa nha. ta cho ngươi biết, đừng hòng chạy. Hôm nay chuyện này không giải quyết ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Trần Phàm ánh mắt rơi xuống hai vợ chồng này trên thân. Nữ chừng 30 tuổi, dáng người có chút mập ra, bộ dáng nhìn qua có chút mạnh mẽ. Mà nam cao lớn thu kịch, trên cổ còn có thể mơ hồ nhìn thấy sang mình, nhìn xem liền không phải dễ chê. Thiện nhân, đừng tưởng rằng hô giúp đỡ tới liền muốn chạy. Quách Soái trực tiếp tiến lên một bước, ngăn tại Lý Na trước mặt. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Đừng mở miệng ngậm miệng liền phun phân. Người tờ mở ai vậy? Xen vào việc của người khác có phải hay không? Nhân gia nam nhân còn không có lộ diện đâu, ngươi ngược lại là xuất hiện. À, ta xem như xem minh bạch ngươi sẽ không phải là ưa thích này đương môn á, thả mẹ nó cái rắm. Quách Soái bị chọc giận, tại chỗ liền muốn động thủ. Quách Tử, dừng tay. Trần Phàm ngăn lại. Còn có Hải Tử ở đây. Trần Phàm cao mày nhìn về phía đối diện hai người. Có muốn hay không giải quyết vấn đề? Muốn giải quyết vấn đề liền im miệng. Nói xong không để ý tới hai người này, quay đầu nhìn về phía Lý Na. Tình huống gì? Lý Na chần chờ một chút, lúc này mới giải thích một chút xảy ra chuyện gì. Sáng hôm nay nàng mang Nhi Tử đi thương trường Nhi Đồng Nhạc Viên chơi. Tại Hải Dương bóng thế giới bên trong, hai đứa bé bởi vì thang trượt vấn đề sinh ra tranh chấp. Đối diện hai người này, Nhi Tử đem Lý Na Nhi Tử đẩy ra, để tiểu gia hỏa từ thang trượt bên trên lăn xuống tới. Lý Na dọa sợ, tự nhiên là xông đi lên bảo hộ Nhi Tử. Lớn tiếng khiển trách đối phương Nhi Tử hai câu, kết quả tiểu gia hỏa này đột nhiên rắc cuống họng bắt đầu khóc lớn. Sau đó vừa vặn chạy tới nữ nhân nhìn thấy màn này, tự nhiên là không làm. Song phương cãi lộn bài câu, nữ nhân này thực sự mạnh mẽ, Lý Na làm sao có thể là đối thủ. Thế là không nguyện tiếp tục cùng với nàng dây dưa, muốn mang lấy Hải đi trước. Ai có thể nghĩ đối phương ngược lại không buông tha, trong miệng càng mắng càng khó nghe, còn nói hù dọa Hải Tử nhất định phải Lý Na bồi thường tổn thất tinh thần. Trọng yếu nhất nữ nhân này mắng Lý Na ăn mặc xinh đẹp như vậy, xem xét liền là cái thông đồng người tiện hóa. Lời này trực tiếp chọc giận tới Lý Na cảm xúc, song phương đánh nhau ở cùng một chỗ. Đằng sau nữ nhân lão công đổi tới, cặp vợ chồng muốn lừa bị tiền, nói cái gì cũng không cho Lý Na rời đi. Lý Na không có cách nào, lúc này mới vụng trộm cho Quách Soái gọi điện thoại. Trần Phàm dần dần nghe rõ, liên là một kiện phổ thông không thể lại phổ thông được nhỏ. Đầu tiên là bọn nhỏ chơi hải dương bóng, đối phương Hải Tử bá đạo đem Lý Na Nhi Tử từ thang trượt bên trên đẩy xuống tới, còn bé bị thương. Lý Na bảo hộ Tử sốt ruột cùng đối phương dùng beng. Đối diện nữ nhân này mắng có nghe, thế là Lý Na nhịn không được động thủ trước. Lý Na trên trán bị bắt một đạo, đối diện nữ nhân này trên mặt cũng không thế nào để mắt, ít nhất bị bắt lấy mấy đạo lỗ hổng. Làm rõ ràng tình huống về sau, Trần Phàm cùng Lý Na vụng trộm nháy mắt mấy cái. Không chịu thiệt liền tốt. Nói xong quay người nhìn về phía đối diện hai người này. Nói đi, các ngươi muốn làm sao giải quyết? Chương 1299, yêu một cái người có vợ. Chương 1299, yêu một cái người có vợ. Nói đi, các ngươi muốn làm sao giải quyết? Đối diện nữ nhân kia có chút khó chịu hừ lạnh nói, ta cảnh cáo các ngươi, chúng ta ở cục cảnh sát nhưng có nhận biết bớt nói nhảm. Trần Phàm trực tiếp đánh gãy đối phương, trầm giọng hỏi, có muốn hay không giải quyết vấn đề? Muốn giải quyết vấn đề lời nói liền trực tiếp điểm, đừng vòng vo. Bốn người ở trong, Trần Phàm khí thế đủ nhất, nói chuyện tự mang một cỗ uy áp, để đối diện hai người này nhất nhìn không cho phép. Giờ phút này Trần Phàm mới mở miệng, càng làm cho hai người này có chút nhìn không thấu. Nữ nhân chần chờ một chút, lập tức mở miệng, 2000 khối tiền tiền thuốc men. Cầm 2000 khối tiền, chuyện này coi như xong. Nghe nói như thế, Quách Soái bị chọc giận quá mà cười lên. 2000? Ngươi tại sao không đi đoạn? Ai, ngươi người này làm sao nói đâu? Có tin hay không ta im miệng. Trần Phàm trực tiếp quát lạnh một tiếng, trầm giọng nói, 1000 khối. Đồng ý liền lấy tiền rời đi. Không đồng ý, các ngươi có cái gì chiêu có thể xuất ra, ta phụng bồi tới cùng. Nghe xong lời này, đối diện cặp vợ chồng rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Vụ trộm nhãn thần giao lưu mấy lần, cuối cùng vẫn là cái kia nữ khẽ vươn tay, đưa tiền, đưa tiền ta lập tức đi. Trần Phàm đưa tay lật túi tiền, kết quả phát hiện đi ra ngoài đi rất gấp, trong ví tiền chỉ còn lại có mấy trương tiền lẻ. Ta cái này có. Tô Nhược Sơ lập tức từ trong ví tiền móc ra một sấp tiền, đếm ra 1000 khối đưa cho đối phương. Thử, chúng ta đi. Nữ nhân cầm tới tiền, rõ ràng có chút hưng phấn, hung dữ chừng mắt liếc Lý Na, rốt cục mang theo lão công Hải Tử đi. Quách Soái rất là khó chịu, làm gì bồi thường tiền giải quyết riêng, loại người này liền nên đánh một trận, tuyệt đối không thể nuông chiều. Trần Phàm, chuyện này liền xem như cảnh sát tới cũng nói không rõ ràng. Quách Soái nổi nóng, các ngươi cũng nghe đến vừa rồi hai người này mắng qua khó nghe, lại nói tiền thuốc men căn bản vốn không vượt qua 100 khối, nữ nhân này liền là cố ý muốn ngoan nhân. Trần Phàm cười lắc đầu, loại người này liền là thuốc cao da chó, ngươi cùng với nàng cãi lộn, kết quả là không thoải mái vẫn là mình. Đương nhiên, cùng bọn hắn làm ta đương nhiên không sợ. Trần Phàm con mắt nhìn một chút trốn ở Lý Na sau lưng, ôm mụ mụ bắp đuổi Hải Tử. Hôm nay đây không phải Hải Tử ở đây sao, không cần cho Hải Tử lưu lại ấn tượng xấu. Tiêu ít tiền giải quyết dứt khoát, muốn cái thanh tịnh thật không tệ. Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng kéo lên Lý Na tay, Lý Na tiếu tiếu biểu thị mình không có việc gì. Cảm ơn các ngươi hôm nay có thể tới. Trần Phàm tiếu tiếu, đi thôi, chúng ta cũng đừng lưu tại nơi này. Tìm địa phương ngồi một chút. Trong siêu thị một nhà khẳng đức cơ khoái san điếm bên trong. Nhìn xem nhi tử mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ăn hắn bảo, Lý Na mặt mũi tràn đầy yêu thương vuốt vuốt Hải Tử đầu. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Ngồi đối diện Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ, Quách Soái thì là kéo cái ghế mình ngồi một bên khác. Tô Nhược Sơ cười hỏi, Hải Tử mấy tuổi? Lập tức 3 tuổi. Dáng dấp thật đáng yêu. Con mắt hướng ngươi, phi thường xinh đẹp. Lý Na tiếu tiếu, ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Sơ. Hai người hôn lễ ta không thể tham gia, thật xin lỗi a. Tô Nhược Sơ cười nói, cái này có cái gì xin lỗi, thu được lời chúc phúc của ngươi là giống nhau. Lý Na giải thích nói, ta trước đó một mực tại nước ngoài, cuối năm mới trở về. Trần Phàm nhịn không được hỏi, ngươi bây giờ không làm tiếp viên hàng không? Lý Na biểu tình nghiêm trọng, sau đó cười lắc đầu. Đã sớm từ chức, ta hiện tại liền là cái không việc làm. Mụ mụ, ta ăn no rồi, có thể đi đó bên cạnh chơi xếp gỗ sao? Bên người bảo bảo đột nhiên mở miệng, thanh âm mại thanh mại khí, xác thực rất làm người thương. Đi thôi, đừng có chạy lung tung a. Nhìn xem Hải Tử một người dũng cảm chạy đến đối diện nơi hẻo lánh chơi xếp gỗ, Trần Phàm cười tán dương. Nhỏ như vậy tuổi tác, nói chuyện biểu đạt rõ ràng như thế, với lại rất dũng cảm, dám một mình chơi đùa. Ngươi đem Hải Tử giáo dục rất tốt. Lý Na có chút xấu hổ thiếu thiếu. Ngươi cũng không cần khen ta. Trần Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Nhược Sơ, lúc này mới nhìn về phía Lý Na hỏi. Không định cùng chúng ta nói một chút mà. Lý Na cười khổ. Kỳ thật, cùng các ngươi cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta yêu một cái người có vợ. Một câu liền để ba người trước mặt biểu lộ ngây dại. Lý Na tự giễu cười một tiếng, ta cùng hắn nhận biết thời điểm cũng không biết hắn kết hôn. Hai ta là ở trên máy bay nhận biết. Hắn thường xuyên ngồi ta chuyến bay. Một tới hai đi liền quen biết. Hắn chủ động muốn ta phương thức liên lạc. Về sau tán gẫu qua mấy lần về sau, ta phát hiện hắn người này vui tính hài hước, nói chuyện rất có ý tứ. Với lại hắn rất khẳng khái, hẹn ta ra ngoài lúc ăn cơm, rất bỏ được dùng tiền. Về sau ta mới biết được, hắn là cái 500 mạnh mẽ xí nghiệp cao quản, bởi vì công tác tính chất, cho nên cần thường xuyên đi công tác. Nhận biết nửa năm sau, hắn tại chúng ta phi trường phòng chờ máy bay cầu hôn với ta. Nói đến đây, Lý Na cười nhìn thoáng qua ba người. Ta thật là căn cứ cùng hắn toàn tâm toàn ý sinh hoạt đi. Hắn nói mình trong nhà không có cha mẹ, chỉ có một mình hắn, còn nói muốn tại ta thích thành thị mua cho ta một bộ phòng ở, về sau hai chúng ta liền ở tại nơi đó. Ta khi đó khờ dại cho là mình tìm được chân ái, cảm thấy có thể hạnh phúc cùng hắn đi xuống. Thằng đến nàng thê tử tìm tới cửa một lần kia ta cả người đều mộng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn thê tử đi công ty náo, công việc của ta cũng ném đi. Đằng sau người này còn chạy tới cùng ta sám hối, nói không phải cố ý giấu giếm kết hôn trần tướng, hắn cùng hắn thê tử là ra mắt nhận biết căn bản không có bao nhiêu tình cảm. Hắn còn nói thẳng đến gặp phải ta, mới phát hiện chân ái. Hắn nói cùng thê tử đang tại xử lý ly hôn thủ tục, hắn có thể cái gì cũng không cần, chỉ cần ly hôn về sau, lập tức liền cưới ta. Lý Na cười khổ lắc đầu, ngay lúc đó ta vậy mà khờ dại tin chuyện hoang đường của hắn. Cứ như vậy lại với hắn ở chung được mấy tháng, thẳng đến có một lần ta đi hắn thành thị tìm hắn, tận mắt thấy hắn cùng hắn thê tử cùng một chỗ hạnh phúc dạo phố dáng vẻ, ta mới biết được mình lại bị lừa. Thế là ta quả quyết gạch bỏ điện thoại, một người rời đi phương Nam tòa thành thị kia, đi nước ngoài du lịch. Nói đến đây, Lý Na cười khổ một tiếng. Cùng hắn chia tay về sau ta mới phát hiện, ta đương thời đã có 3 tháng mang thai. Đương thời ta thật rất muốn trực tiếp đem hải tử chảy mất, nhưng là nhìn lấy bê siêu bên trên cái kia nho nhỏ bóng ma, ta thật không xuống tay được. Có lẽ là tuổi tác cao, ta cũng muốn làm mụ mụ á hải tử là vô tội. Nghe đến đó, Trần Phàm nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng. Quách Soái ngồi ở bên cạnh, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Nhược Sơ thì là đưa tay giữ chặt hảo hữu bàn tay. Vậy những thứ này năm đều là ngươi một người mang theo hắn. Vất vả ngươi. Lý Na cười khổ, vừa mới bắt đầu thời điểm, cha mẹ ta không hiểu, đều muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Về sau hải tử ra đời, cũng dần dần nuôi lớn bọn hắn không có biện pháp bắt ta, nhận mệnh. Năm nay là ta lần thứ nhất mang hải tử về ăn Tết, vốn chỉ muốn yên tĩnh bồi cha mẹ qua hết năm, sau đó liền đi. Không nghĩ kinh động các ngươi. Lý Na lắc đầu, cảm thấy quá mất mặt, thật sự là không mặt mũi cùng các ngươi gặp mặt. Chương 1300, kéo nàng một thanh chương 1300, kéo nàng một thanh Tô Nhược Sơ vội vàng an ủi, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Đó cũng không phải lỗi của ngươi, là nam nhân kia lựa tình cảm của ngươi. Ngươi nên sớm nói cho ta biết, chí ít tại một mình ngươi khó khăn nhất thời điểm, ta còn có thể bồi tiếp ngươi. Nghe được hảo hữu lời nói này, Lý Na hốc mắt chua chua, không còn có khống chế lại, nước mắt tràn mi mà ra. Thấy cảnh này, Trần Phàm cho Quách Soái nháy mắt ra dấu. Hai người đứng dậy hướng tiệm ăn nhanh bên ngoài đi đến. Còn lại Tô Nhược Sơ đứng dậy đi sang ngồi, lôi kéo Lý Na nói đến thì thầm. Ra tiệm ăn nhanh cổng, Quách Soái có chút phiền muộn trong túi tìm tòi một viên, móc ra một bao thuốc lá. Trần Phàm nhắc nhở, thương trường cấm khói. Quách Soái cười khổ. Phàm ca, ta muốn hút thuốc. Trần Phàm, đi. Đi dưới lầu, ta cùng ngươi quất một chi. Hai người tới thương trường bên ngoài, gió lạnh thổi, để cho người ta có chút mắt mở không ra. Quách Soái đầu tiên là giúp Trần Phàm đốt một điếu, sau đó mới mình đốt một điếu thuốc lá. Hai người đứng tại bên đường, riêng phần mình nhìn qua bên cạnh ngựa xe như nước, nghĩ đến tâm sự. Trần Phàm hơi xúc động. Lý Na vận mệnh quả thật có chút xui xẻo. Đại học thời điểm, liền gặp cặn bã nam, kết quả ngoài ý muốn mang thai. Đằng sau hay là hắn cùng Tô Nhược Sơ bồi tiếp cùng nhau đi làm giải phẫu. Công tác sau, vậy mà lại gặp một cái cặn bã nam. Kết quả ngay cả cưới đều không kết, công tác cũng ném đi, tình yêu cũng mất, cùng trong nhà cũng trở mặt một người mang theo hài tử chạy tới nước ngoài qua hơn 2 năm. Ngẫm lại đã cảm thấy thê thảm. Nếu như năm đó thi đại học lúc kết thúc, Lý Na cùng bọn hắn cùng một chỗ ghi danh Vân Hải Nghệ thuật trường học, có thể hay không khác biệt. Hoặc giả thuyết, thi đại học lúc kết thúc, Lý Na đồng ý Quách Soái truy cầu, vận mệnh sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Trần Phàm không muốn đi phỏng đoán. Phàm ca Quách Soái đột nhiên quay đầu, muốn hay không tra một chút tên kia. Trần Phàm cười cười, ngươi muốn cho Lý Na xuất khí. Quách Soái không lên tiếng. Trần Phàm mở miệng nói, không cần thiết. Sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, hiện tại lại đi tra chuyện lúc trước, không có dị nghị. Với lại ta nhìn Lý Na mình, đều đã chạy ra. Lúc này nhúng tay, đơn thuần bằng thêm vận sóng. Lại nói, nếu như Lý Na không chịu nói, ngươi làm sao điều tra? Quách Soái sửng sốt một chút, sau đó cắn răng nói, liền là cảm thấy rất khó chịu. Trần Phàm trêu ghẹo, làm sao? Trong lòng còn đối Lý Na có hảo cảm đâu? Quách Soái ha to mồm, ta hiểu. Trần Phàm vô Quách Soái bả vai, làm nam nhân, ta hiểu ngươi. Chỉ là ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cùng Lưu Linh Linh đều đính hôn lập tức sẽ kết hôn, vẫn là chớ cho mình rước lấy phiền phức. Quách Soái thở dài một tiếng, gật gật đầu, khẽ nói, chuyện cho tới bây giờ, vẫn là nghĩ một chút biện pháp giúp thế nào một thanh Lý Na mới là chính đủ. Tiệm ăn nhanh bên trong, Lý Na lôi kéo Tô Nhược Sơ tay, cười sờ lên đối phương bụng, lập tức sẽ sinh a. Ân, dự tính ngày sinh tại cuối tháng 2 đầu tháng 3. Thật hâm mộ ngươi. Lý Na nhìn xem Tô Nhược Sơ cười nói, ta là thật hâm mộ ngươi cùng Trần Phàm tình yêu. Từ thi đại học đến đại học, từ đại học đến tốt nghiệp, hai người mấy năm này một đường đi tới, có mấy người có thể làm được. Trần Phàm là ngươi mối tình đầu a. Lý Na cười trêu ghẹo nói, ngươi so ta may mắn nhiều, ngươi yêu đương là hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thì vết. Đương nhiên, cái này cũng phải quy công cho nhân gia Trần Phàm, hắn đối ngươi là thật tốt, nhiều năm như vậy còn có thể như thế chuyên tình không thay đổi tâm. Nói thật, lúc trước hai ngươi cùng một chỗ, ta đều không nghĩ đến các ngươi có thể kiên trì lâu như vậy. Tô Nhược Sơ có chút ngượng ngùng cười cười. Kỳ thật, đáp ứng ban đầu cùng hắn yêu đương, ta cũng đối với ta tương lai có thể kiên trì bao lâu tràn đầy hoài nghi. Cho nên nói à, nhân gia Trần Phàm đồng học, đối ngươi là chân ái a hận không thể đem ngươi sủng thành trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Tô Nhược Sơ yên nhiên cười một tiếng, ta hiện tại đã là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Lý Na ánh mắt chừng một cái, tiếp lấy hai người cười ha hả. Nhược Sơ, ngươi bây giờ nhưng so sánh trước kia sáng sủa hạnh phúc nhiều. Ban đêm về đến nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng tựa ở Trần Phàm trên cánh tay. Thế nào? Đang suy nghĩ cái gì đâu? Trần Phàm cười hỏi. Lý Na Tô Nhược Sơ do dự một chút, tựa hồ có chút không có ý tứ. Chúng ta có thể hay không giúp đỡ nàng? Trần Phàm cười. Ngươi liền muốn hỏi cái này à? Một đêm nhìn ngươi miêu miêu tùy tùy, dấu không được tâm sự bộ dáng ngươi mới miêu miêu tùy tùy đâu. Tô Nhược Sơ nắm Trần Phàm lỗ tai, nhỏ giọng nói, ta là không muốn cho ngươi thêm phiền phức, nhưng là lại không đành lòng nhìn thấy Lý Na hiện tại một người mang theo hài tử qua thảm như vậy lão công, ta muốn hỏi một chút ngươi có thể giúp nàng một chút không? Nàng hiện tại không có công tác, còn muốn một người mang hài tử, chí ít giúp nàng tìm một công việc cũng được à? Trần Phàm cười méo méo Tô Nhược Sơ cho mũi. Cô vợ trẻ đều ra lệnh, không được cũng phải được à? Có thể cho nàng đi ta nơi đó bên trên bàn, nhiều như vậy công ty, luôn có một cái địa phương có thể nhét vào nàng. Cái này đều không phải là việc khó gì mà. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mời nàng đi đầy sao quỹ từ thiện bên trên bàn. Dạng này hai ngươi bình thường còn có thể làm bạn mà, có người bồi tiếp ngươi ta ngược lại càng yên tâm hơn. Tô Nhược Sơ ánh mắt sáng lên, thật đó à? Thật có thể chứ? Trần Phàm vui vẻ, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là thê tử của ta, là tập đoàn bà chủ, lời của ngươi nhưng so với ta lời nói dễ dùng. Về sau lại có loại chuyện này, chính mình liền có thể quyết định. Tô Nhược Sơ có chút nhăn nhó, mới không cần. Trần Phàm nhắc nhở, bất quá đừng quên một điểm, ngươi trước tiên cần phải trưng cầu ý kiến một cái Lý Na ý kiến. Nếu như nàng không đồng ý, tận lực đừng cưỡng ép thay nàng quyết định. Tô Nhược Sơ gật đầu, ta minh bạch. Nói xong ngẩng đầu tại Trần Phàm trên trán hôn một cái. Ta ơn lão công. Tô Nhược Sơ chuyên môn tìm Lý Na đi ra gặp mặt, hảo hảo hàn huyên một lần. Nàng không nói gì giúp đối phương, chỉ là giảng Trần Phàm tại Vân Hải cho mình mở một nhà quỹ từ thiện, tự mình một người bình thường cũng đội vàng không đến, với lại lập tức liền muốn sinh con, muốn mời Lý Na tới hỗ trợ. Đây là Trần Phàm dạy cho nàng thuyết pháp, bởi vì hiện tại Lý Na là tâm tư thời điểm mẫn cảm nhất, nói chuyện nhất định phải chú ý tới đối phương cảm xúc. Lý Na tựa hồ có chút ý động, bất quá không có ngay tại chỗ đáp ứng, mà là nói sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái. Đối Trần Phàm mà nói, cái này năm mới trôi qua là tương đối đặc thù, bởi vì đây là hắn cùng Tô Nhược Sơ cưới sau cái thứ nhất năm mới. Trần gia cơm tất nhiên từ một nhà ba người biến thành một nhà bốn người, với lại lập tức liền muốn năm nhân khẩu. Cái này năm mới, vô luận là đối Trần Phàm, vẫn là Trần Ba Trần Mụ mà nói, đều là hạnh phúc. Dài răng giặc 2007 đi qua, 2008 cũng rốt cục khoan thai tới chậm. Sang năm trong lúc đó, Trần Phàm bồi tiếp Tô Nhược Sơ ở nhà ở lại mấy ngày, trong nhà đến chúc Tết người liền không có từng đứt đoạn. Ngoại trừ đầu năm một mùng hai về đến nhà tới thân thích bên ngoài, đằng sau mấy ngày lần lượt có huyện thành lãnh đạo, bản địa thương hội, tóm lại, từ khi Trần Phàm hiện tại trở thành đại lão bản về sau, nhận biết không quen biết, cái gì như quỷ xà thần đều tới. Vì chiếu cố Tô Nhược Sơ thân thể, Trần Phàm cùng cha mẹ thương lượng một chút, qua hết đầu năm, vợ chồng trẻ liền sớm lái xe về Vân Hải. Nếu ngươi không đi, Trần Phàm đoán chừng chính mình cũng muốn điên rồi. Trọng yếu nhất chính là, Tô Nhược Sơ dự tính ngày sinh thật nhanh đến. Chương 1301, thứ nhất người tốt chuyện tốt. Chương 1301, thứ nhất người tốt chuyện tốt. Lý Na cuối cùng vẫn đáp ứng Tô Nhược Sơ mời, quyết định đến Phồn Tinh Cơ Kim hỗ trợ. Nàng biết đối với mình mà nói, đây là nhân sinh cải biến một cơ hội cuối cùng. Bất quá chân chính để Lý Na hạ quyết tâm cũng không phải là nguyên nhân này, mà là Tô Nhược Sơ nói cho nàng, Trần Phàm có thể giúp một tay giải quyết hài tử nhập học vấn đề. Mùng 10, Lý Na tới thời điểm, là Quách Soái đi chạm xe đón. Ban đêm mọi người một khối tại lương chừng núi biệt thự liên hoan, cũng coi là thay lão bằng hưu đón tiếp. Nhìn xem nhà này lớn có chút để cho người ta mê mội biệt thự, Lý Na thế mới biết năm đó bạn học cũ, bây giờ đã bỏ tới một bước nào. Nghe nói liền ngay cả Quách Soái bây giờ đều là lão bản, mình trông coi một cái công ty. Năm đó bốn người tiểu tổ, tựa hồ chỉ có mình còn ở tại chỗ dậm chân, không đối, là nhân sinh rút lui. Cũng may Lý Na tâm thái không sai, nàng không có ganh đua so sánh tâm, cho nên điều chỉnh rất nhanh, cũng nguyện ý đem lần này tới Vân Hải xem như lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt cơ hội. nói lên hai mẹ con tương lai dừng chân tình huống, Tô Nhược Sơ đề nghị để Lý Na trong nhà, Trần Phạm cũng không có ý kiến. Bất quá Lý Na cự tuyệt. Thế là Tô Nhược Sơ lại nhắc nhở Lý Na mang theo một đứa bé, đi ra ngoài ở khách sạn cũng không tiện. Trước tiên có thể trong nhà, chờ cái gì thời điểm tìm tới phòng ốc lại dọn ra ngoài. Lần này Lý Na không có cự tuyệt. Kỳ thật Trần Phạm là có nghĩ qua để Lý Na ở dụ Hải gia viên bộ kia nhà. Chỉ bất quá bộ phòng này đối Trần Phạm ý nghĩa quá lớn. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cùng Tô Nhược Sơ đều tại bộ phòng này bên trong vượt qua khó quên một đoạn thời gian. Trần Phạm không quá muốn cho bất luận kẻ nào xáo trộn mình đoạn này mỹ hảo hồi ức. Bất quá Lý Na bên này ngược lại là tốc độ rất nhanh, chỉ ở biệt thự ở 2 ngày, ngày thứ 3 liền tìm tới phòng ở dọn ra ngoài. Phòng ở là xin nhờ Quách Soái hỗ trợ tìm, ngay tại nội thành, cách cần đi làm địa phương rất gần. Trần Phạm cùng Lý Na nói mấy ngày nay sẽ hỗ trợ giải quyết hài tử bên trên nhà trẻ sự tình. Tô Nhược Sơ bởi vì lớn bụng, bị Trần Phạm cưỡng chế yêu cầu mỗi ngày đợi trong nhà không được đi bên trên ban. Cho nên Lý Na 2 ngày này mỗi ngày đều là mang theo hài tử đến biệt thự, một bên là buổi Tô Nhược Sơ nói chuyện phiếm, thuận tiện làm quen một chút Phồn Tình Cơ Kim bên này đang tiến hành nghiệp vụ. Có Lý Na buổi tiếp, Trần Phạm bên này ngược lại là giải phóng ra ngoài mỗi ngày có thể hướng công ty đi một chuyến. Qua hết năm Trần Phạm tất cả trọng điểm vẫn là đặt ở mịp rồ lọc đỉnh bên trên. Tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu một ngày này, Tân Lang công ty bên này nghiên cứu mịp rồ lọc đỉnh cũng tại cùng một ngày thượng tuyến. Đặt tên liền gọi Tân Lang mịp rồ lọc đỉnh. Cùng phi phàm khoa học kỹ thuật bên này phát triển khiêm tốn khác biệt, Tân Lang vừa lên đến liền 10 phần cao điệu. Nện trọng kim bắt đầu tuyên truyền, rất có muốn cái sau vượt cái trước, nhất cử vượt qua phi phàm mịp rồ lọc đỉnh tư thế. Chỉ bất quá Trần Phạm tại thể nghiệm một cái Tân Lang bên này sản phẩm về sau, liền thoáng thở dài một hơi. Vô luận là sản phẩm trải nghiệm vẫn là các loại công năng bên trên, Tân Lang bên này đều không cách nào cùng tự mình sản phẩm cạnh tranh. Với lại Trần Phạm có loại cảm giác, Tân Lang bên này sản phẩm có loại giống như là còn không có triệt để khai phát hoàn toàn, liền bị bất đắc dĩ đã xem cảm giác. Hắn suy đoán, rất có thể là phi phàm khoa học kỹ thuật bên này mịp rồ lọc đỉnh thượng tuyến, cho đối phương tạo thành áp lực thực lớn, đối phương bất đắc dĩ sớm đem sản phẩm cho thượng tuyến. Mặc dù hai nhà công ty sản phẩm chênh lệch rất lớn, nhưng là không chịu nổi đối phương nện tiền tuyên truyền. Mắt thấy cái này Tân Lang bên này người sử dụng số lượng liên tục tăng lên, phi phàm khoa học kỹ thuật bên này tất cả mọi người ngồi không yên. Thậm chí ngay cả Lương Thực Sơ cũng nhịn không được hỏi thăm Trần Phạm, muốn hay không cải biến một cái sách lược, sớm dùng tiền marketing một cái. Không đổi. Chờ một chút. Lương Thực Sơ không minh bạch Trần Phạm đang chờ cái gì. Kỳ thật Trần Phạm ý nghĩ rất đơn giản, một cái sản phẩm tốt chính là tốt, hỏng liền là xấu. Người sử dụng con mắt là sáng như tuyết. Ngươi nợ tiền, đem người sử dụng hấp dẫn đến đây, nhưng là dùng sau một khoảng thời gian, người sử dụng cảm thấy sản phẩm khó dùng, cuối cùng vẫn sẽ vứt bỏ ngươi mà đi. Trọng yếu nhất Tân Lang trong lúc vô hình tương đương với giúp phi phạm khoa học kỹ thuật đánh quảng cáo. Chỉ có so sánh qua mới biết được phi phạm khoa học kỹ thuật bên này mịp rồ lọc đỉnh đến cùng tốt bao nhiêu dùng. Chỉ cần đối phương sản phẩm không có đổi mới phiên bản, chỉ cần một mực so với chúng ta mịp rồ lọc đỉnh có dùng, vậy liền tại chờ một chút, từ dưới tháng bắt đầu, chúng ta bên này liền có thể chính thức chuẩn bị mở rộng. Trần Phạm lại như thế này cùng Lương Thực Sơ nói. Lương Thực Sơ cũng là làm như vậy chuẩn bị. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chẳng ai ngờ rằng phi phạm khoa học kỹ thuật bên này mịp rồ lọc đỉnh vậy mà sớm lấy một loại ai cũng dự đoán không đến phương thức tại trên mạng bốc lửa. Mà dẫn bạo đây hết thể dĩ nhiên là Tô Nhược Sơ. Thời gian là tháng giêng 18, 2 tháng 24 một ngày này. Trần Phạm sáng sớm đi tập đoàn họp. Tô Nhược Sơ cùng Lý Na trong nhà chỉnh lý tài liệu. Công ty bên kia gọi điện thoại tới, nói thuộc đô lâm quản lý lại chuyển tới một nhóm mới tư liệu. Là liên quan tới đang tại kiến thiết mới một nhóm trường học tiến độ nói rõ cùng các loại tài liệu tư kim sử dụng nói rõ. Bởi vì lúc trước Trần Phạm đã thông báo, tất cả quên xây trường học đều không đi câu lạc bộ sổ sách, toàn từ Phồn Tình Cơ Kim bên này ghi khoản tiền. Cho nên tại phía xa thuộc đô Lâm Tuyết sẽ thường cách một đoạn thời gian đem cần tư kim chỉnh lý thành tài liệu phát tới, Tô Nhược Sơ xét duyệt ký tên về sau, bên này liền sẽ đánh khoản. Biết đối diện cần tiền gấp, với lại Tô Nhược Sơ cũng biết Trần Phạm một mực rất quan tâm trường học kiến thiết tiến độ, thế là liền đề nghị đi công ty một chuyến. Lý Na không quá yên tâm, để bọn hắn đưa tới không được sao? Đến lúc này một lần còn chưa đủ phiền phức đâu. Không có việc gì, chúng ta lái xe mình đi, với lại cũng đến giờ cơm, chúng ta hôm nay ở bên ngoài ăn. Tô Nhược Sơ cười sờ lên Lý Na Nhi từ đầu. Chúng ta giữa trưa ở bên ngoài ăn được ăn ngon không tốt, Tiểu Viễn. Tốt. Hai tử lập tức hưng phấn mà gật gật đầu. Lý Na đứa nhỏ này theo nàng họ, gọi Lý Tu Viễn, ngụ ý đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Ở chung mấy ngày nay xuống tới, Tô Nhược Sơ đã thích tiểu gia hỏa này. Mở ra Trần Phàm mua cho mình chiếc kia mã toa lập đế, ba người một đường đi vào công ty. Dùng đại khái một cái giờ đồng hồ xem hết tài liệu, Tô Nhược Sơ ký lên tên của mình, bên này tài vụ liền có thể cho thuộc đô bên kia đánh khoản. Từ công ty đi ra, chuẩn bị đi ăn cơm, Lý Na nhịn không được cảm khái nói. Nói thật, ta thật bội phục Trần Phạm. Hắn vậy mà mặc làm nhiều như vậy từ thiện. Đây cũng không phải là tiền trình, cũng không phải giả vờ giả vịt, hắn là rất chăm chú tại làm chuyện này. Ngươi gả một cái có ái tâm nam nhân tốt. Tô Nhược Sơ cười cười, ta cũng dạng này cảm thấy. Nhìn ngươi đắc ý như thế. Hai người cười cười nói, bên người nhi tử đột nhiên lôi kéo Lý Na tay chỉ bên đường. Mụ mụ, ta muốn ăn mứt quả, ta muốn ăn mứt quả. Lý Na không tranh nổi đứa nhỏ này, Tô Nhược Sơ mở miệng cười nói, ngươi liền cho hắn mua một cây thôi. Ta trước vào cửa hàng chọn món ăn chờ ngươi hay. Vậy được, ta lập tức liền đến. Lý Na điểm một cái nhi tử cái đầu nhỏ. Ngươi a, liền là cái chú mèo ham ăn. Nhìn xem Lý Na lôi kéo nhi tử tay nhỏ xuyên qua đường cái, Tô Nhược Sơ nhịn không được mỉm cười. Nàng đang muốn lấy sau mình sinh bảo bảo, cũng muốn làm mụ mụ. Chính Mặc sức tưởng tượng lấy, bên cạnh đột nhiên xông tới một cái màu đỏ bóng ra. Tiếp lấy liền thấy một đứa bé con từ bên người chạy tới, đuổi tới trên đường cái. Đường cái đối diện, một cỗ xe cá nhân vừa vặn chạy nhanh đến. Hai tử, cẩn thận. Tô Nhược Sơ sắc mặt đại biến, căn bản không có suy nghĩ, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, đuổi theo, một tay đem Hải tử đẩy ra. Chương 1302, Như Sơ xuất chuyện chương 1302, Như Sơ xuất chuyện ngày 24 tháng 2. Chủ nhật. Đối với Vân Hải Đại học nữ sinh viên Chu Huệ Lai giảng, đây chỉ là nàng phổ thông vừa học vừa làm cuối tuần một ngày. Buổi sáng đi cho một đứa bé hoàn thành tiếng Anh phụ đạo khóa, giữa trưa vội vã chạy đến, ngay cả cơm đều không để ý tới ăn, chỉ có thể ở ven đường mua một cái bánh bao nhân thịt, vừa đi vừa ăn. Bởi vì buổi chiều nàng còn có 4 tiết ra giáo khóa. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Chu Huệ mục tiêu là lợi dụng vừa học vừa làm, đem học kỳ này tiền sinh hoạt cùng học kỳ sau học phí lừa đi ra, tranh thủ không cần trong nhà một phân tiền. Ăn xong trong tay bánh bao nhân thịt, Chu Huệ ngồi tại trạm xe buýt bên cạnh, từ túi sách bên trong xuất ra tùy thân mang chén nước, một bên uống nước một bên cầm điện thoại đập ven đường vừa mới nở rộ hoa anh đào, chuẩn bị một hồi phát cho cùng phòng nhìn. Một giây sau, nàng đột nhiên nghe được rít lên một tiếng. Hải tử, cẩn thận. Chu Huệ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng tận mắt thấy đường cái phía đối diện cách đó không xa, một cái 5-6 tuổi hải tử, vì truy tuột tay bóng ra chạy tới đường cái ở giữa. Sau đó ven đường một cái nâng cao bụng lớn phụ nữ có thai kêu một tiếng, tiếp lấy bước nhanh liền xông ra ngoài. Nơi xa một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, nương theo chói hai tiếng kèn cùng dừng nhanh thanh âm. Hai đồng kia bị đẩy ra, Tô Nhược Sơ mình thì là bị thắng gấp ô tô nhẹ nhàng va vào một phát. Cả người lật về phía trước lăn hai vòng, nằm dạp trên mặt đất không có động tĩnh. Nhược Sơ ven đường truyền đến rít lên một tiếng, tiếp lấy liền thấy một nữ nhân ném hải tử, nhanh chóng gọi tới bên lề đường. Lý Na có chút bối rối tuyệt vọng đối Tô Nhược Sơ hô vài câu, sau đó ngẩng đầu bối rối nhìn về phía bốn phía. Cứu mạng a, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Lý Na bất lực nhất thời điểm, Chu Huệ chạy tới. Nàng chảy máu, cần lập tức đánh 120. Lý Na lúc này mới kịp phản ứng. Đối, gọi điện thoại, túi của ta. Túi của ta đâu, vừa rồi bởi vì quá bối rối, nàng đem bao cùng nhi tử tất cả đều ném tới đường đối diện. Chu Huệ gặp Lý Na đã mất đi tốc lông, thế là tranh thủ thời gian an ủi. Dạng này, ta giúp ngươi đánh 120. Ngươi trước hết nghĩ nhớ nàng có hay không người nhà, gọi điện thoại thông chi người nhà đi bệnh viện. Lúc này gặp rắc rối lái xe chạy tới, một mặt bối rối. Ta không phải cố ý, nàng đột nhiên liền chạy ra khỏi đến. Là nàng đột nhiên chạy đến. Chu Huệ hô bây giờ nói cái này không dùng, tranh thủ thời gian trước hết nghĩ biện pháp cứu người. Lái xe rõ ràng dọa sợ, ta, nàng. Nàng là phụ nữ có thai, chúng ta không thể tùy tiện động nàng, vẫn là chờ một chút xe cứu thương à. Chu Huệ 120 đã thông, cấp tốc cùng đầu bên kia điện thoại nói rõ nơi khởi nguồn điểm. Gọi điện thoại, Chu Huệ quay người, vừa vặn nhìn thấy Lý Na quỳ trên mặt đất luống cuống tay chân từ túi sách của mình bên trong lật ra điện thoại, sau đó gọi điện thoại. Mở miệng câu đầu tiên liền là, Trần. Trần Phàm, ngươi mau tới A, Như Sơ xuất hai nạn xe cộ. Không biết có nên hay không nói vận khí tốt, thì thứ ba bệnh viện rời cái này cái địa phương chỉ có 3 cái giao lộ khoảng cách. Cho nên Chu Huệ nói chuyện điện thoại xong về sau, không đến 5 phút đồng hồ liền nghe đến thanh âm của xe cứu thương. Rất nhanh, một cỗ xe cứu thương nhanh chóng vào tới, nhân viên y tế nhảy xuống xe đem Tô Nhược Sơ cẩn thận từng ly từng tí đặt lên càng cứu thương, đưa vào xe cứu thương. Ai là gia thuộc? Lý Na vội vàng nhấc tay, ta là nàng bằng hữu. Trợ phu nàng lập tức tới ngay. Tốt, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Lý Na lập tức ôm lấy hải tử đi theo một khối bên trên xe cứu thương. Đưa mắt nhìn xe cứu thương một đường phi nhanh rời đi, Chu Huệ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngồi lên trở về xe buýt, Chu Huệ lật xem vừa rồi đập tới video. Nặng hơn nữa nhìn một lần, mới phát hiện đến cùng có bao nhiêu mạo hiểm. Lúc này còn muốn hung hăng đi ra cứu người, đến cùng cần bao lớn dũng khí. Chu Huệ đem quay chụp đến video phát đến đại học tốc xá cờ cờ trong đám. Rất nhanh trong đám liền nổ. Huệ Huệ, đây là cái gì? Ngươi đập. Ân. Ta vừa rồi tận mắt thấy một trận tai nạn xe cộ. A. Cái kia phụ nữ có thai thế nào? Không biết, xe cứu thương lôi đi. Trời ạ, nàng cũng quá dũng cảm a. Ngược lại nếu như là lời của ta, ta làm không được nàng dạng này dũng khí. Dũng cảm có cái gì dùng, còn không phải đối với mình cùng đối hải tử không chịu trách nhiệm. Nói cho các ngươi biết, trên cái thế giới này người tốt liền sẽ không có hảo báo lao tam, ngươi cũng quá bất công đi. Nhìn xem mấy cái cùng phòng kịch liệt thảo luận, Chu Huệ nghe được có chút cảm giác khó chịu. Mấy cái cùng phòng rõ ràng không phải hoàn toàn ủng hộ Tô Nhược Sơ cứu người hành vi. Thế nhưng là đối Chu Huệ lai giảng, nàng chính mắt thấy một màn kia, mang tới rung động rõ ràng càng cường liệt. Loại kia thời điểm, Tô Nhược Sơ khả năng chỉ là xuất phát từ một cái sắp trở thành mẫu thân bản năng. Vì cái gì rõ ràng là một kiện thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tốt, mọi người vẫn còn muốn khen chê không đồng nhất đâu. Chu Huệ không nghĩ ra. Nghĩ, nàng đem video ban bố đến vừa đăng ký Mịp Rồ Lọc Đỉnh bên trên. Nàng Mịp Rồ Lọc Đỉnh tài khoản gọi Huệ Huệ Emily. Mịp Rồ Lọc Đỉnh nội dung chỉ có một câu. Hôm nay ta tận mắt thấy thứ nhất người tốt chuyện tốt. Vì vị này vĩ đại bảo mụ cầu phúc. Hy vọng người nàng không có việc gì. Đằng sau còn bổ sung lấy Chu Huệ dùng di động quay chụp cái kia đoạn tai nạn xe cộ video. Nàng fan hâm mộ chỉ có 10 cái, cho nên Chu Huệ phát đầu này Mịp Rồ Lọc Đỉnh cũng không muốn chứng minh cái gì, chỉ là muốn đơn thuần xuất phát từ một nữ tính góc độ, ủng hộ một chút vị kia bà mụ. Đương nhiên, Chu Huệ cũng không rõ ràng, mình đầu này Mịp Rồ Lọc Đỉnh tiếp xuống sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng, gây nên dạng gì hành động. Nhược Phàm tập đoàn. Trần Phàm đang tại phòng họp cùng một đám cao tầng quản lý họp, đối tập đoàn cùng các công ty con năm nay phát triển làm một chút an bài. Đối với loại này đại hội, Trần Phàm đã sớm xe nhẹ đường quen, với lại đối với tiếp xuống mấy năm phát triển quy hoạch, kỳ thật hắn đã sớm ở trong lòng làm xong quy hoạch. Trên đài Trần Phàm chậm rãi mà nói, dưới đài một đám cao quản chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên làm một chút bút ký. Chút điểm ngồi tại Trần Phàm bên tay phải vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất sát bên chính là Chu Vương Triều. Nói thật, Chút điểm rất ưa thích vụng trộm quan sát lúc này Trần Phàm. Nam nhân chăm chú làm việc thời điểm có mị lực nhất. Từ lúc trước Trần Phàm tìm mình thiết kế câu lạc bộ bắt đầu, khi đó Chút điểm liền chú ý tới. Trần Phàm nghiêm túc, thật rất có mị lực cá nhân. Lúc này liền nghe đến họp nghị cửa phòng ngoài có người gõ cửa. Tiếp lấy Trần Phàm thư ký Thành Nam Tiểu một mặt khẩn trương đẩy cửa đi đến. Trần Phàm đình chỉ nói chuyện, lông mày cau lại. Hắn dặn dò qua thư ký, mở họp thời điểm, nếu như không phải chuyện trọng yếu, không nên quấy rầy. Đón một đám người ánh mắt, Thành Nam Tiểu có chút khẩn trương bước nhanh đi vào Trần Phàm trước mặt. Trần Đồng, ngài điện thoại quên cầm, vừa rồi. Vừa rồi cái số này một mực tại đánh điện thoại của ngài. Nàng đánh thật nhiều lần, ta sợ có cái gì chuyện trọng yếu thư ký không dám tiếp tục, nàng cũng không biết mình lần này làm đúng không đối, sợ sẽ bị chủ tịch phê bình. Trần Phàm ngược lại là không nói gì, tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua. Dĩ nhiên là Lý Na đánh tới. Nhìn thoáng qua, đã có 8 cái mít cồn. Lý Na đánh nhiều lần như vậy điện thoại làm gì? Đang chuẩn bị cho đối phương đánh tới, Lý Na điện thoại lại đánh tới. Trần Phàm không có đứng dậy, trực tiếp ấn nút tiếp nghe. "Uy, Lý Na, có chuyện gì không?" "Ta đang tại mở trận." "Trần Phàm, ngươi mau tới Như Sơ xuất hai nạn xe cộ." Chương 1303, các phương vận động chương 1303, các phương vận động Nhược Sơ xảy ra tai nạn xe cộ. Nghe điện thoại náo đầu kia Lý Na mang theo tiếng khóc nức nở nói ra câu nói này. Trần Phàm chỉ cảm thấy vang một tiếng, đại náo một trận oanh minh. Ùn hai âm thanh không ngừng trong đầu tiếng vọng. Hai giây về sau, Trần Phàm mới bám một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhanh chóng đi ra cửa. Bởi vì quá mức bối rối, thân thể còn lảo đảo một cái, kém chút té ngã. Trần tổng một đám cao quản giật nảy mình, đồng loạt đứng lên. "Không có việc gì, ta không sao." Trần Phàm đẩy ra Chu Vương Triều, sau đó nhanh chóng đi ra cửa phòng hội nghị, hướng phía cửa thang máy chạy tới. Đám người con miễn cưỡng nghe được Trần Phàm đối đầu bên kia điện thoại hô một câu. "Đánh 120." Ta đến ngay trong phòng họp một đám cao quản hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. "Trần tổng thế nào?" "Không biết ta. Vừa rồi giống như rất hốt hoảng bộ dáng, ta vẫn là lần thứ nhất gặp Trần tổng khẩn trương như vậy." Mọi người nghị luận ầm ĩ, Chút điểm thì là nhanh chóng đi vào thư ký Thành Nam Tiểu trước mặt. "Mới vừa rồi là ai cho Trần tổng gọi điện thoại?" "Là một cái nữ." "Gọi Lý Na." "Lý Na?" Chút điểm nhướng mày, xác nhận trong trí nhớ của mình căn bản vốn không nhận biết người này, nhưng là trực giác nói cho nàng, nhất định là xảy ra đại sự gì. Những năm này cùng Trần Phàm cùng một chỗ cộng sự, Chút điểm đối Trần Phàm tính cách tính tình hiểu rất rõ. Gia hỏa này nhìn xem tuổi trẻ, nhưng kỳ thật nội tâm trầm ổn mặt mò, có loại núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc tâm thái. Dù là năm đó vừa mới bắt đầu lập nghiệp gặp được phiền toái lớn như vậy, cũng chưa từng gặp Trần Phàm bối rối qua. Mà vừa rồi nhìn Trần Phàm tư thế kia, rõ ràng là dọa sợ. Lấy Chút điểm đối Trần Phàm hiểu rõ, có thể làm cho Trần Phàm hoàn thành như vậy, chỉ có. Chút điểm ánh mắt đột nhiên biến đổi. "Tô Nhược Sơ." Trên cái thế giới này, ngoại trừ Tô Nhược Sơ bên ngoài, nàng nghĩ không ra người khác hoặc sự tình có thể làm cho Trần Phàm bối rối thành như vậy. Tính toán thời gian, Tô Nhược Sơ dự tính ngày sinh sắp đến đi. Sẽ không phải thật sự là Tô Nhược Sơ xảy ra chuyện đi. Đây là Chu Vương Triều đột nhiên tới. "Chuyện gì xảy ra?" Chút điểm quả quyết mở miệng nói, "Hội nghị tạm dừng, mọi người trước tiếp tục công việc a." Nói xong cùng Chu Vương Triều cùng nhau rời đi phòng họp. "Ta không yên lòng, cần phải đi nhìn xem Trần tổng. Tập đoàn bên này, làm phiền ngươi chằm chằm vào." Chu Vương Triều gật đầu, "Không có vấn đề. Nhớ kỹ tùy thời điện thoại liên lạc." "Tốt." Chút điểm cũng không nói hoài tới cầm túi sách trực tiếp cầm điện thoại liền đuổi theo. Lại về lâu khách sạn. Từ khi Trần Phàm hôn lễ ở chỗ này tổ chức về sau, lại về lâu xem như thật lửa ra vòng. Càng ngày càng nhiều khách hàng tới cửa trải nghiệm, với lại đại bộ phận đều là Vân Hải đô thị vòng lãnh đạo nhân sĩ. Mã Tiểu Soái quả quyết quyết trương chiêu đầu bếp cùng phục vụ viên, cho dù rằng này, mỗi đến giờ cơm, nơi này vẫn như cũ kín người hết chỗ, một bàn khó cầu. Từ khi qua hết năm trở về, Mã Tiểu Soái cơ hồ mỗi ngày đều canh giữ ở tiệm cơm, loay hoay chân không chạm đất, khuya về nhà thời điểm, Tống Lâm Lâm cùng Hải Tử đã sớm ngủ thiếp đi. Ngay cả như vậy, Mã Tiểu Soái vẫn như cũ cảm thấy rất kích động, rất thỏa mãn. Nhân sinh, sự nghiệp, tình yêu đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển, mình công đức viên mãn. Hậu chủ, mặc một bộ áo khoác trắng, Mã Tiểu Soái thất tha thất thểu từ phòng bếp phi nước đại đi ra. Lão bản, số 3 bàn khách nhân không để ý tới gặp được nhân viên lời nói, Mã Tiểu Soái một đường phi nước đại từ lầu 2 chạy xuống tới. Một bên chạy một bên gọi điện thoại. "Uy, ngay lập tức đi thị ba viện. Tô Nhược Sơ xảy ra chuyện xảy ra tai nạn xe cộ, tình huống cụ thể ta cũng không biết, là Quách Soái gọi điện thoại nói cho ta biết. Nghe nói rất nghiêm trọng. Chúng ta đi trước bệnh viện lại nói." Mã Tiểu Soái xông ra tiệm cơm, ánh mắt nhanh chóng tìm tòi một cái mình ô tô dừng ở địa phương nào. "Ngươi trực tiếp đi bệnh viện sao? Chúng ta đến bệnh viện tụ họp." Cúp điện thoại, Mã Tiểu Soái lúc này mới chú ý tới trên người áo khoác trắng còn không có cởi ra, thế là một thanh chỉnh rơi, nhanh chóng lái xe chui vào. Hòa Thanh Chỉ. Giữa trưa La Văn Kiệt còn tại trong tiệm nằm ngáy ho ho, mặc dù đã mua phòng, nhưng là La Văn Kiệt bình thường vẫn là ưa thích ngủ ở trong tiệm. Hắn trên lầu có một cái chuyên môn phòng, bình thường ban đêm chỉ cần uống nhiều quá, Kiệt ca ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Chói hai tiếng điện thoại vang lên, La Văn Kiệt có chút bực bội vươn tay tại đầu giường cửa hàng lục lọi một phiên, cuối cùng tìm tới điện thoại. Khiếp mắt nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lúc này mới ấn nút tiếp nghe. "Uy, ta nói Lao Quách, ngươi có biết hay không cái giờ này quấy rầy người khác thanh mộng là muốn nhận đến nguyền rủa một giây sau?" La Văn Kiệt đột nhiên một cái bắn ra từ trên giường ngồi dậy. "Chuyện khi nào?" "Ta lập tức liền đến." "Tốt, ta phụ trách thông chi Ngô Địch bên kia, có bất kỳ sự tình chúng ta tùy thời liên hệ." "Đúng, nhất định phải chăm sóc tốt Lao Trần, hắn đem Tô Nhược Sơ nhìn so mệnh còn nặng. Thật bạn nhất xảy ra chuyện gì, ta lo lắng Lao Trần sẽ xúc động dưới làm ra cái gì chuyện sai đi. Trước không tán đâu nữa, chờ ta đến bệnh viện về sau lại nói." Trong tỉnh một chỗ cải tiến xe nhà máy, Yến Thanh cùng mấy cái anh em đang tại nơi này sửa chữa một cố đoạn thời gian trước vừa mới đến hàng phe ra gì. Điện thoại văng lên, Yến Thanh nghe điện thoại bên kia nói cái gì, sau đó cúp điện thoại, thần sắc nghiêm túc. "Các ngươi trước đổi lấy, ta có việc đi ra ngoài một chuyến." Ra nhà máy, Yến Thanh cầm điện thoại gọi điện thoại. "Uy, Thanh ca, là ta. Có thể hay không giúp ta liên lạc một chút trong tỉnh tốt nhất ngoại khoa giải phẫu chuyên gia, còn có khoa phụ sản chuyên gia?" Yến Thanh khẩu bên trong Thanh ca tự nhiên chính là nhà hắn lao cha thư ký, cũng chính là trong truyền thuyết tỉnh ủy số 1 đại bí. "Cùng ngươi ta không cần thiết giấu giếm, Trần Phàm thế tử vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, trong bụng của nàng còn mang sắp sinh nở bảo bảo tốt, tạ ơn Thanh ca." Cúp điện thoại, Yến Thanh lên xe, chuẩn bị nổ máy xe thời điểm, Yến Thanh lại nghĩ tới cái gì, cầm điện thoại di động lên lần nữa gọi một cái mã số. "Uy, Đồng Dao, có chuyện ta cảm thấy tất yếu nói cho ngươi một tiếng." "Kinh thành." Bạch Nhược Tuyết đang cùng nhị thúc dưới cờ vây. Nàng cờ vây là nhị thúc giáo. Từ nhỏ thời điểm một bàn không thắng, đến mười mấy tuổi ngẫu nhiên thắng một bàn, lại đến hiện tại nhị thúc rất khó thắng một bàn. Bạch Nhược Tuyết đối cờ vây hứng thú thái độ ngược lại là không có phát sinh cái gì cải biến. Không đầu nhập, không yêu quý, chỉ là coi nó là làm một loại dùng để bung lòng thay đổi đầu góc trò chơi thủ đoạn. Cuối cùng một tay nhị thúc suy tính có hơi lâu. Bạch Nhược Tuyết cũng không nóng nảy, chậm rãi loay hoay đặt ở bên cạnh đồ uống trà. Tiếng đập cửa vang lên. Có người vào cửa. Bạch Nhược Tuyết nhìn sang, phát hiện là cùng tại nhị thúc bên người lâu nhất quản gia Hà Thúc. "Chuyện gì?" Nhị thúc không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Hà Thúc theo mình nhiều năm như vậy, biết không phải là chuyện khẩn yếu, sẽ không ở lúc này đến thư phòng đã quấy rầy mình. Hà Thúc nhìn thoáng qua Bạch Nhược Tuyết, trầm ngâm nói: "Vân Hải bên kia truyền đến tin tức, Trần Phàm thê tử xảy ra chuyện." Lại cạnh, Bạch Nhược Tuyết chén trà trong tay đóng rất xuống trên mặt bàn. "Ngươi nói cái gì?" "Vợ con của nàng hôm nay tại trên đường cái vì cứu một đứa bé, bị ô tô va vào một phát, trước mắt người đã tiến bệnh viện, sống chết không rõ." Bạch Nhược Tuyết bám một cái đứng lên, thần sắc lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Mà đối diện nhị thúc lại phảng phất không có nghe được tin tức này bình thường, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là đưa trong tay một quân cờ bỏ vào bình bên trong. "Ta thua. Đại Long khốn khe chín con đây, tiếp hải xương tiên thế muốn phá bỡ." Chợt có nhất tinh tuyết bay rơi, vạn phong quay đầu trăng sáng bể. Bạch Nhược Tuyết thần sắc biến đổi, có chút khẩn trương nhìn xem nhị thúc. "Một câu, một bài thơ." Nói là ván cờ bên trong kết quả, biểu đạt ý tứ lại tại ván cờ bên ngoài.